chương 1, an thiệt thòi là phúc. 1, chương 1, an thiệt thòi là phúc. 1, đồ uống bia nước khoáng, đậu phộng hạt dưa cháo bát bảo. Nhường một chút, phía trước đại gia đem chân thu một cái. 2006 năm, đầu tháng 9. Liệt nhật vào đầu, nhiệt độ cao khó nhịn. Tiến về tinh thành phố ra xanh xe lửa bên trong, kín người hết chỗ, ồn ào oi bức. Cũ kỹ toa xe bên trong, trên mui xe quạt trần phát ra ô ô chuyển động âm thanh, cứ việc thoạt nhìn 10 điểm ra sức, lại không cho trong xe lữ khách mang đến một tia thanh lương. Lý Cảnh ôm to lớn màu đen cặp sách ngồi tại vị trí trước, giữa hai chân còn kẹp lấy dương hành lý, cố gắng chịu đựng lấy toa xe bên trong nhiệt lượng cũng khó người ngùi. Hắn rất muốn cho trong ngực cùng với giữa hai chân ba lô cùng hành lý tìm một chỗ an trí, nhưng là phía trên chật ních hành lý gác, cùng dưới chỗ ngồi phương nằm ngủ lữ khách toa xe, để cho hắn loại trừ dựa vào chính mình ôm lấy hành lý, không có một chút biện pháp khác. Cái này năm 2006 ra xanh xe lửa, điều kiện cũng quá gian khổ chút. Lý Cảnh nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ. Từ khi xuyên việt về 2006 năm, chính mình mới vừa tiếp nhận trở lại trẻ tuổi sự thật, liền vô cùng lo lắng bị trong nhà giúp đỡ mua vé xe lửa, dựa vào cái này một hàng tiến về đại học sở tại địa ra xanh xe lửa. Lý Cảnh ở kiếp trước là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn phổ thông trung nhân, 36-37 niên kỷ, không nói nhiều, mỗi ngày cần cù chăm chỉ đi làm, an tâm sinh hoạt. Làm người ôn hòa phúc hậu, thân bằng hảo hữu có việc hô một câu liền đến, cũng thường nhận đến thân hữu trợ giúp, không có gì lớn dạ tâm, thời gian trải qua an tâm, giống một khối vững vững vàng vàng tảng đá. Lý Cảnh vốn cho là mình liền sẽ dạng này bình bình đạm đạm trải qua cả đời, nhưng không nghĩ tới trọng sinh trở về chính mình 18 tuổi. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng biến cố, thật giống như lúc trước hắn cuộc sống bình thản một dạng, trận này trọng sinh cũng chỉ là tại ngày khác thường mở mắt nhắm mắt trong nháy mắt, liền tơ lụa không gì sánh được hoàn thành. Người khác trọng sinh không phải tai nạn xe cộ, chính là nhảy lầu, hoặc là chí ít cũng phải cảm xúc bộc phát mới được. Như thế nào chính mình là nháy mắt, liền trọng sinh đây? Mấu chốt là, ta giống như cũng không nghĩ tới muốn trọng sinh a. Lý Cảnh đang nghĩ ngợi, phía sau hắn liền chuyển đến một hồi huyên náo. Đại tỷ, cái này là chỗ ngồi của ta a. Ngượng ngùng, ta cái này liền thu thập xong cho ngươi, trước đó nhìn không có người, an vị cái này. Không có người cũng không thể tùy tiện ngồi a, ngươi mua vé đứng liền hảo hảo đứng, chiếm người khác vị trí tính chuyện gì xảy ra. Ta chính là ôm em bé ôm eo có chút đau nhức, cho nên ngồi một cái. Ai lời này của ngươi có ý tứ gì, còn giống như là ta khó khăn cho ngươi. Ngươi muốn dẫn tiểu hài liền mua vé ngồi a. Thực sự ngượng ngùng, ta. Hoa hoa hoa. Hàng sau tên kia đầu đầy mồ hôi phụ nữ trung niên còn nghĩ giải thích, tại nàng trong ngực ngủ hài nhi bởi vì bị đánh thức lại khóc lên. Nàng thân sắc bối rối, liền vội vàng đứng lên, một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh hải nhi phía sau lưng, một bên trong miệng hừ phát tự sáng tạo làn điệu. Mà trách cứ nàng nữ tử kia, gặp nàng đứng dậy, cũng lời dài dòng nữa, đem nó đặt ở vị trí bao bố tử trực tiếp ném trên mặt đất, sau đó liền đặt mông ngồi lên chỗ ngồi. Trong lúc đó còn cực kỳ không kiên nhẫn lấy tuổi trò đẩy ra đứng ở một bên dỗ ngủ hải nhi phụ nữ. Phụ nữ thật vất vả dỗ hảo tiểu hải sau đó, mặt mũi tràn đầy lúng túng ngay nấy, miễn cưỡng nhặt lên bị ném xuống đất bao bố, bỏ vào trên lối đi. Nhường một chút a, đại tỷ đừng cản đường. Lúc này nhân viên phục vụ đẩy toa ăn tại chen trúc trong thông đạo đi tới, hướng ngăn tại giữa đường phụ nữ trung niên hô, đại tỷ, nhường một chút. Còn có, trong thông đạo không muốn thả hành lý. Phụ nữ trung niên càng thêm bất bách, vội vàng dùng chân đem trên mặt đất bao bố hướng xe tọa hạ đá, đồng thời mình ôm lấy hải tử tận lực hướng bên cạnh quay người chỗ chen tới. Gặp phụ nữ gian nan bộ dáng, bị trì hoãn nhân viên phục vụ nhíu mày đối trung quanh nói, người ta ôm tiểu hải không tiện, có thể nhường chỗ ngồi liền để chỗ ngồi, phát triển một cái lôi phong tinh thần. Thoại âm rơi xuống, ngồi tại vị trí trước người mà không biểu tình, thờ ơ có cúi đầu xem báo chí, có mang theo MP3 nghe ca nhạc, trước đó tên kia trách cứ phụ nữ nữ nhân khô giòn nhắm mắt nghỉ ngơi, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Tại dạng này một cái chen chúc nóng bức toa xe bên trong, ai cũng không nguyện ý từ bỏ cái này cuối cùng chỉ có một tia thoải mái dễ chịu, nhường ra vị trí, đem chính mình đặt càng thêm vất vả khó chịu tình trạng bên trong. Ngồi ta cái này đi. Đã sớm chú ý tới bên này tình huống Lý Cảnh, vừa mới dứt lời, liền trong nháy mắt hấp dẫn toa xe không ít người lực chú ý, nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn. Khi thấy là một tên trẻ tuổi học sinh sau đó, không ít người lộ ra một bộ bừng tỉnh cùng lẽ ra nên như vậy bộ dáng. Ngay sau đó liền có người mở miệng nói, đúng rồi, hắn nhường chỗ ngồi thích hợp nhất nhà, trẻ tuổi tiểu hỏa tử có thể lực, ăn chút khổ là nên. Người trẻ tuổi không sợ nóng, thân thể tốt, đứng mấy giờ cùng người không việc gì một dạng. Mới vừa rồi còn mọi người trầm mặc một cái lại náo nhiệt lên, cảm thấy chỗ ngồi này lẽ ra nên Lý Cảnh tên này trẻ tuổi học sinh tới để cho. Lý Cảnh không để ý đến chung quanh thanh âm, mà là cố gắng đem ba lô của mình lưng đến phía sau lưng sau đó, lại đem dương hành lý rời đi ra, mới quay đầu đối tên kia phụ nữ trung niên ôn hòa cười nói, có thể ngồi lại đây. Thấy thế, phụ nữ trung niên có chút xấu hổ, còn nghĩ lấy chối từ khách sáo vài câu, tên kia bị trì hoãn nhân viên phục vụ liền mở miệng lần nữa thúc giục, đại tỷ nhanh lên đi, người ta tiểu hỏa tử đều để tòa, cũng đừng chặn đường, ta còn phải qua thân đâu. Tốt, tốt, cảm ơn ngươi, tiểu hỏa tử. Phụ nữ trung niên tựa hồ không am hiểu ngôn từ, hướng Lý Cảnh biểu đạt cảm ơn sau đó, liền ngồi xuống Lý Cảnh vị trí bên trên. Mà Lý Cảnh vì không cản đường, lại chỉ có thể xuyên qua chen trúc thông đạo, lấy hành lý đứng ở toa xe chô nối tiếp. Nhưng Lý Cảnh không nghĩ tới toa xe chô nối tiếp càng thêm chen trúc. Đứng, ngồi, ngồi xổm, cái gì tư thế đều có, trên mặt đất càng là chất đống lấy đủ loại túi sách ra rán. Có chứa đệm chăn, có trang thổ đặc sản, có còn lộ ra nửa túi xào đậu phộng, thậm chí còn có phía dưới dính đầy bùn đất, xem ra đuổi không thiếu đường. Lý Cảnh thừa dịp nhân viên phục vụ xe đẩy đi ngang qua, khiến cho đám người đứng dậy nhường đường khoảng cách, tận dụng mọi thứ tìm đến một cái góc,
cuối cùng dung nạp xuống hắn cùng hành lý của hắn. Nguyên bản ngồi dưới đất trung niên nam nhân gặp vị trí của mình bị xâm chiếm bộ phận, chưa đầy liếc qua Lý Cảnh, cũng không có nói thêm cái gì, hướng bên cạnh xê dịch, tiếp tục nhắm mắt chợp mắt. Lý Cảnh làm như không nhìn thấy ánh mắt xung quanh, cất kỹ hành lý, thở phào nhẹ nhõm, ngồi loại này ra xanh xe lửa, sát thực dày vò. Nhất là tại đầu năm nay, xe lửa còn không có điều hòa không khí, thì càng khó chịu. Nhưng đối với mình vừa rồi hành vi, hắn ngược lại không có gì hối hận, càng không nghĩ tới để cho phụ nữ kia cảm ơn hồi báo. Đây cũng là hắn cho tới nay tính cách. Mặc dù ở kiếp trước không ít người đã bắt đầu truy sùng tinh xảo tư tưởng ích kỷ, nhưng Lý Cảnh từ đầu đến cuối đều cảm thấy, đủ khả năng mà trợ giúp người khác một chút chuyện nhỏ, có thể để cho trong lòng của hắn thoải mái hơn chút. Bất quá, không thiếu bằng hữu đối với quan điểm của hắn không hề nhận đồng, hắn cũng không phản bác. Dù sao dạng này tính cách hoàn toàn chính xác để cho hắn sẽ ăn một ít thua thiệt, nhưng hắn đều không có để ở trong lòng. Giống như lần này một dạng, hắn bị để cho tòa cho tên kia phụ nữ, sau đó liền phải tại cái này chen chúc nóng bức toa xe chô nối tiếp tục đứng thẳng một giờ. Đây là lựa chọn của hắn, cũng là hắn hành vi xử sự nguyên tắc. Đã xã hội này có thể có tư tưởng ích kỷ, hắn cảm thấy cũng cần phải có thể cho phép phía dưới chủ nghĩa vị tha, dù là hắn ngày bình thường giúp những cái này chuyện nhỏ, trên thực tế xa xa không đạt được chủ nghĩa vị tha tình trạng. Nhưng đây chính là hắn lựa chọn nhân sinh con đường. Dù là trọng sinh, hắn cũng không nghĩ lấy cải biến. Cũng may còn có một giờ liền đến tinh thành phố, đoạn này dày vò hẳn là sẽ không kéo dài quá lâu. Lý Cảnh mới vừa bản thân trấn an một câu, cho rằng lần này ra xanh xe lửa hành trình liền sẽ như vậy kéo dài đến kết thúc lúc, một thanh âm đột nhiên từ trong đầu của hắn xông ra. Tặng người hoa hồng, tay có thừa hương. Chúc mừng túc chủ thành công kích hoạt thiện ý hồi báo hệ thống. Làm túc chủ chân thành cử động, thu hoạch được đến từ người khác đầy đủ trình độ cảm tạ và thiện ý, đem đạt được tương ứng ban thưởng. Đây là Lý Cảnh dần dần mở to hai mắt, ngạc nhiên sau đó, vô ý thức quay đầu liếc nhìn cái kia mang em bé phụ nữ vị trí. Chỉ thấy đối phương ôm hài tử, chính hướng chính mình lộ ra cảm kích nhưng lại mang theo mấy phần quẫn bách mỉm cười. Đồng thời hắn dư quang đảo qua chung quanh, những người khác riêng phần mình làm lấy riêng phần mình sự tình, hiển nhiên vừa rồi hệ thống thanh âm chỉ có chính hắn nghe được. Kiểm tra đến túc chủ vừa rồi chủ động từ bỏ chỗ ngồi, tặng cho mang em bé phụ nữ, thu hoạch được đối phương phát ra từ nội tâm thiện ý cảm tạ, phù hợp ban thưởng điều kiện. Hiện phân phát ban thưởng, 1, lâm thời tăng lên hoàn cảnh thích ứng lực. 2, thu hoạch được màu trắng cẩm nang, hoàn thành tân sinh báo danh liền có thể mở ra. Không đợi Lý Cảnh phản ứng kịp, trong đầu lần nữa bắn ra tin tức mới. Bởi vì túc chủ lần đầu kích hoạt hệ thống, thu hoạch được đặc biệt ban thưởng, tướng do tâm sinh. Nên ban thưởng đem vĩnh cửu tăng lên túc chủ khí chất hình tượng, khá lớn tỷ lệ đề cao người khác đối túc chủ ấn tượng đầu tiên độ thiện cảm. Chương 02, xe lửa đến trạm, 1, 1, chương 02, xe lửa đến trạm, 1, 1, cái này. Lý Cảnh sửng sốt một hồi lâu. Cũng may trước đó mới tiếp nhận chính mình trọng sinh, đối với loại chuyện ly kỳ này độ chấp nhận cao không thiếu. Lập tức, hắn chú ý tới một bên trung niên nam nhân không ngừng dùng chồng chất trang giấy quạt gió, mùi mồ hôi bẩn theo khí lưu cùng nhau đi qua Lý Cảnh xoắn mũi. Lý Cảnh nhíu mày, nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện không thích hợp. Ánh mắt từ đám người chung quanh trên thân từng cái đảo qua, tất cả mọi người là mồ hôi đầm địa, tóc cắt ngang trán ở mức ngượng ngùng mà dán tại trên da đầu, khắp khuôn mặt là đối toa xe hoàn cảnh khó chịu cùng khó chịu. Mà Lý Cảnh vốn nên cùng đám người một dạng, nhưng hắn phát hiện chính mình không chỉ không cảm thấy nóng, hơn nữa liền nguyên bản trên xe lửa cảm giác mệt mỏi đều biến mất không thấy. Chẳng lẽ là bởi vì hệ thống? Lý Cảnh nghĩ đến vừa rồi ban thưởng, cái thứ nhất chính là lâm thời tăng lên hoàn cảnh thích ứng lực. Không nghĩ tới hệ thống này năng lực đã vậy còn quá thần kỳ. Bất quá nếu là lâm thời tăng lên phỏng đoán năng lực này sẽ không kéo dài quá lâu. Nhưng Lý Cảnh không hề thất vọng, ngược lại bởi vì thân thể trở nên thoải mái dễ chịu mà tâm tình tốt hơn nhiều. Ngay sau đó hắn đem lực chú ý đặt ở cái thứ hai ban thưởng bên trên, màu trắng cẩm nang. Đây là ý gì? Còn phải hoàn thành tân sinh báo danh mới có thể mở ra, bất quá nhìn hệ thống này cái thứ nhất ban thưởng, cũng hẳn là đối ta có chỗ tốt đồ vật mới đúng. Nghĩ đến, hắn liền bắt đầu suy tư cái này không ngợi mà tới hệ thống. Hệ thống này, xem bộ dáng là chính mình giúp đỡ người khác, thu hoạch được cảm tạ liền có khả năng bị phản hồi ban thưởng. Trước mắt đến xem tựa hồ là dạng này, cũng có thể còn có những điều kiện khác cũng có nói. Không nghĩ tới chính mình trọng sinh, còn may mắn thu được hệ thống. Có hệ thống này, ta lần này nhân sinh có lẽ sẽ khác nhau a. Lý Cảnh nghĩ đi nghĩ lại, liền lắc đầu, ám đạo, hệ thống này năng lực còn có đợi nghiên cứu, chờ xe lửa đến trạm, vẫn là đi trước trường học hoàn thành đưa tin đi. Đến lúc đó mở ra cái kia màu trắng cầm nang, hẳn là có thể càng hiểu hơn hệ thống này tác dụng. Hắn không nghĩ nhiều nữa, thành thành thật thật đứng tại toa xe chỗ nối tiếp, chờ đợi nhà ga đến trạm. Thẳng đến sau một tiếng, nhân viên phục vụ tại toa xe rắc cuống họng hô to tinh thành phố đứng ở Lý Cảnh mới thở dài nhẹ nhõm, rốt cuộc đến trạm rồi. Tinh thành phố là tỉnh lỵ. Năm 2006 còn chưa mở thông đường sắt cao tốc, cho nên lúc này tinh thành phố nhà ga là dòng người chạm xe, không ít người đều tại cái này xe. Toa xe bên trong nguyên bản liền đầy áp người, hiện tại sắp đến trạm, đám người nhao nhao nắm hành lý hướng toa xe chô nối tiếp trên đến. Cũng may Lý Cảnh kịp thời che lại hành lý của mình, nhưng thân thể cơ hồ bị người khác kẹp chặt không thể động đậy, cuối cùng bị dòng người mang xuống xe, không có một bước là hắn tự nguyện đi ra. Cũng may Lý Cảnh sau khi xuống xe phản ứng rất nhanh, tăng thêm thân thể trẻ tuổi gầy gò, bắt lấy đám người khoảng cách bước nhanh vọt vào xuất trạm thông đạo, thành công hất ra sau lưng chật như nêm tối đám người. Thuận lợi ra cửa xét vé sau đó, Lý Cảnh lập tức bị một sóng lớn ồn ào kiếm khách tiếng kêu gọi trùng kích đến màng nhĩ nở. Dừng chân, dừng chân. Ngay tại bên cạnh trong ngõ nhỏ, có nước nóng, 51 buổi tối. Thức ăn nhanh, 5 gói tiền một phần. Có đi thị khúc không, còn kém cái cuối cùng. Lập tức đi ngay. Xuyên qua đủ loại dơ bảng, kiếm khách, đám người, Lý Cảnh túi đầu lôi kéo dương hành lý bước nhanh hành tẩu, có thể mới vừa không đi ra mấy bước, liền bị một người đàn ông tuổi trung niên giữ chặt. "Tiểu hòa tử, đi Hải Lâm học viện vẫn là Thiên Nam đại học, ngồi ta xe, lập tức đi." Lý Cảnh trong tay không hề giàu có, nguyên bản dự định là dựng xe buýt, cho nên chính là tốc độ cao lắc đầu liền cấp tốc rời đi. "Ai ai ai xoái ca, xe buýt bên kia đều chật ních, không có một giờ căn bản sắp xếp không đến. Ngươi có phải hay không đến báo danh sinh viên, ta mời khối đem ngươi đến trường học." Lý Cảnh nghe vậy, lúc này mới ngẩng đầu quét mắt nơi xa trạm xe buýt phương hướng, quả nhiên thấy một mảnh đèn kịt đám người, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Cái này năm 2006 nhà ga, người là thật nhiều a. Lập tức hắn hoài nghi nhìn về phía nam tử trung niên, hỏi: "10 khối có thể tới Thiên Nam đại học?" "Ha ha, ta liền biết ngươi là học sinh." Gặp Lý Cảnh thân phận bị chính mình đoán đúng, nam tử trung niên nhất thời mặt mũi tràn đầy đắc ý, sau đó lại ra vẻ đứng đắn, đổi ý khổ sở nói: "Bất quá Thiên Nam quá xa, đến 25." "Ai ai ai, chớ đi a, ta còn chưa nói xong, hôm nay liền cho ngươi ưu đãi, 20 được." Nghe xong, Lý Cảnh tiếp tục đi lên phía trước. Tài xế nóng nảy, liền đội vàng kéo đối phương: "Được được được, 15, 15 được rồi. 10 khối, không được ta liền dựng xe buýt." "10 khối cũng quá." Mắt thấy Lý Cảnh muốn đi, nam tử trung niên cắn răng nói: "Được được được, 10 khối liền 10 khối, tranh thủ thời gian theo ta đi, coi như ta thuận tay rút một chút." Nói xong, hắn mang theo Lý Cảnh bước nhanh xuyên qua đám người, hướng nhà ga bên ngoài đi đến. Trong lúc đó, hắn vẫn không quên nhắc nhở Lý Cảnh, đừng đem giá tiền này nói cho những người khác, không phải vậy hắn không tiện bằng hàng giao. Chờ đến đối phương xe taxi bên cạnh, Lý Cảnh mới phát hiện trên xe đã ngồi 3 người. Lúc này trong xe không có mở điều hòa, 3 người sinh viên đại học bộ dáng nam nữ, mặt mũi tràn đầy thành tịnh cùng non nớt, bị nóng đến đầu đầy là mồ hôi, lại không một người chỉ trích tài xế, chính là khéo leo trong xe chịu đựng chờ đợi. Mà Lý Cảnh có thể chịu không được chính mình tiêu tốn 10 nguyên món tiền khổng lồ vẫn phải nhịn thụ cùng xe lửa bên trong một dạng đãi ngộ, mới vừa đem hành lý để vào dương phía sau liền mở miệng nói: "Sư phó, trong xe sẽ mở điều hòa không khí đi, nhiều người như vậy, không ra điều hòa không khí đến giải nóng đi." Nghe vậy, nam tử trung niên rõ ràng động tác dừng lại, sau đó mới nói: "Mở, đương nhiên mở, lúc trước ta không tại trên xe, tắt máy mới không có mở điều hòa, đây cũng là vì an toàn." Lý Cảnh nhìn ra được đối phương không quá tình nguyện, nhưng vẫn là nói một câu: "Vậy là tốt rồi, không phải vậy ta an vị xe buýt đi." Nam tử trung niên khỏe miệng giật một cái, hắn đột nhiên có chút hối hận đem Lý Cảnh ngăn lại. Tiểu tử này thoạt nhìn phúc hậu trung thực, phát hiện thực tế phá lệ khó chơi. Mà tại nam tử trung niên đáp ứng mở điều hòa sau đó, Lý Cảnh rõ ràng cảm nhận được trong xe mặt khác nóng đến mồ hôi đầm địa ba người nhìn về phía mình ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng bội phục. Non nớt lại ra mặt mỏng sinh viên a. Lý Cảnh nội tâm lắc đầu cảm khái, mặc dù mình ở kiếp trước trải qua bình bình đạm đạm, nhưng tâm trí so sinh viên thành thục quá nhiều. Đối với tài xế sư phó tiểu tâm tư, hắn liếc mắt một cái thấy ngay, chính mình trả tiền, đương nhiên sẽ không tùy theo đối phương. Lên xe, tài xế không có trì hoãn, lập tức khởi hành lên đường. Lý Cảnh ngồi ở hàng sau vị trí gần cửa sổ, cùng hai người khác cùng một chỗ nhét chung một chỗ, hàng phía trước còn ngồi một cái hơi mập nam sinh. Bởi vì dương phía sau quá bận toàn, chỉ có thể thả xuống dương hành lý, Lý Cảnh trong ngực còn ôm mình cực đại ba lô. Lái xe không bao lâu, bởi vì máy điều hòa không khí duyên cớ, trong xe nhiệt độ dần dần thoải mái dễ chịu, bị xe lửa dày vò mấy tên học sinh đều mơ màng thiếp đi. Lý Cảnh thì tại trên xe nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu hồi ức ở kiếp trước học đại học lúc đưa tin quá trình. Bốn hơn 10 phút sau đó, đến Thiên Nam đại học cửa ra vào. Lý Cảnh sau khi xuống xe, mới phát hiện cùng xe một tên nữ sinh đồng dạng đi theo xuống xe, vậy mà cũng là Thiên Nam sinh viên đại học. Nhìn đối phương từ phía sau chuẩn bị dương cầm xuống dương hành lý, Lý Cảnh hiếu kỳ đánh giá một mắt đối phương. Nữ sinh này bận tóc, ngũ quan tinh xảo, mặc áo đi đắt ngắn tay cùng quần short jean, ăn mặc sạch sẽ thời thượng, xem xét liền ra cảnh không tệ. Trước đó trên xe không có chú ý, Lý Cảnh lúc này mới phát hiện đối phương tướng mạo tinh xảo, nhất là một đôi mắt phượng giống như là vẽ ra tới một dạng, được xem như hiếm thấy mỹ nữ. Nữ sinh hiển nhiên cũng phát hiện Lý Cảnh cùng mình tại cùng một cái mục đích dưới mặt đất xe, không khỏi kinh ngạc liếc nhìn Lý Cảnh, sau đó chủ động mở miệng hỏi: "Đồng học, ngươi cũng là tới Thiên Nam đại học báo cáo sao?" Lý Cảnh gật đầu, cười cười, không nghĩ tới là đồng học, vẫn rất đúng dịp. Nữ sinh vô ý thức đánh giá Lý Cảnh toàn thân một mắt, sau đó mới lộ ra một tia hiền lành ý cười: "Trước đó ngươi thật lợi hại, dám yêu cầu tài xế kia mở điều hòa, chúng ta mấy cái nhìn tài xế kia có chút hung hãn, cũng không dám đưa yêu cầu. Bất quá ta thật không nghĩ tới tỉnh thành đón xe phí mắc như vậy, 40 còn không nguyện mở điều hòa." Lý Cảnh đang muốn gật đầu, ngay sau đó chính là sức sở: "Chờ một chút, ngươi nói ngươi cho tài xế kia bao nhiêu tiền?" "40 nha, ngươi không phải sao?" Lý Cảnh nghe vậy khỏe miệng giật một cái, vì không đả kích đối phương, chỉ có thể qua loa nói: "Ta không kém bao nhiêu đâu." Nhìn đối phương đương nhiên bộ dáng, Lý Cảnh âm thầm cảm khái: "Cô bé này là thật sự đơn thuần a, tài xế kia là thật sự lòng dạ hiểm độc a, sinh viên là thật tốt lựa gạt a." Chương 03, đại học báo danh, 1-1, chương 03, đại học báo danh, 1-1, lúc này Thiên Nam đại học cửa ra vào, biển người phun trào, người đông nghìn nghịt. Cùng xe lửa toa xe khác biệt duy nhất chính là chỗ này biển người muốn trẻ tuổi một chút. Lý Cảnh kéo dương hành lý, đeo túi đeo lưng, cùng tên kia nữ sinh sóng vai đi vào trong trường. Trên đường hai người đơn giản hàn huyên vài câu. Lý Cảnh biết được tên của đối phương gọi Vương Tuyết, đến từ trong tỉnh khác một cái địa cấp thị, cũng là năm nay Thiên Nam đại học tân sinh. Bất quá cùng Lý Cảnh chuyên nghiệp bất đồng. Lý Cảnh học chính là lâm viên thiết kế, mà đối phương học chính là kế toán chuyên nghiệp. Hai người cùng nhau đi vào cửa trường đại học, còn chưa kịp cảm thụ cái kia mới mẹ tỉnh, liền bị trong trường dòng người sợ kinh. Thiên Nam đại học từ đại môn đi vào mấy chục mét chính là một quảng trường khổng lồ. Lúc này quảng trường bên trên bu đầy người, xuyên thấu qua đầu người, Lý Cảnh miễn cưỡng có thể xem đến, tại trước nhất đầu có không ít hành phi cùng đón người mới đến người tình nguyện. Thật nhiều người đây này. Vương Tuyết xem đến cảnh tượng này, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, đồng thời còn có một chút không biết làm sao. Mà Lý Cảnh trải qua xe lửa chen chúc sau đó, đối với cảnh tượng này coi như có thể tiếp nhận, thế là đối Vương Tuyết hỏi, vừa rồi ngươi không phải cũng là từ nhà ga đi ra sao? Nơi này so xe lửa toa xe vẫn là tốt hơn một chút đi. Vương Tuyết nghiêng đầu nghi hoặc, xe lửa toa xe? Ta cảm thấy xe lửa toa xe rất tốt nha, lại thoải mái, lại không chen. Còn có rảnh rỗi điều, so nơi này thoải mái hơn. Cái gì? Lý Cảnh có chút động. Có điều hòa, còn thoải mái. Hắn cảm giác đối phương đang trêu chọc chính mình chơi, nhưng nhìn đối phương thần sắc nghiêm túc, lại cảm thấy không giống. Sau đó hắn mới nhớ tới cái gì, hỏi ngược lại, ngươi định dừng nằm? Vương Tuyết gật đầu, cha mẹ ta cảm thấy ngồi ghế ngồi cứng quá chật, cho nên cho ta định nằm mềm. Ngươi không có tuyển nằm mềm sao? Lý Cảnh nghe vậy khỏe miệng hơi rút, lập tức vô ngữ lắc đầu. Đừng nói hiện tại hắn còn trẻ không ngủ qua nằm mềm, liền xem như ở kiếp trước sống đến hơn 30 tuổi, hắn đều không có ngủ qua nằm mềm. Nếu mà không phải đối phương nhắc lên nằm mềm, hắn thậm chí đều quên cái kia xe lửa cũng là có thoải mái toa xe, cũng không phải toàn cùng chính mình một dạng tại nóng bức bé ngồi toa xe bên trong trưng nhà tắm hơi. Gia đình này điều kiện, cũng khó trách đối phương có thể không chút nào đau lòng mà lấy ra khoảng 40 đánh ra thuê xe. Sau đó, hai người thuận lấy dòng người chậm rãi hướng quảng trường bên trên đón người mới đến điểm đi đến. Biển người bên trong xếp hàng đầy nửa giờ, Vương Tuyết dần dần bắt đầu khó chịu, trắng nón trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi. Đồng thời, bởi vì khí trời nóng bức cùng với dòng người quá lớn nguyên nhân, cho dù là lộ thiên quảng trường, xung quanh cũng thỉnh thoảng phiêu tán tới một chút mùi mồ hôi bẩn. Thậm chí có người vội vàng xông tới, mấy lần cọ đến Vương Tuyết cánh tay. Cảm nhận được cảm ướt dính mồ hôi cọ đến trên cánh tay mình, Vương Tuyết hơi biến sắc mặt, có vẻ hơi không thoải mái, chỉ có thể lấy ra khăn tay lau. Mà thỉnh thoảng từ bên cạnh một số người trên thân truyền đến mùi mồ hôi, thì để cho nàng không nhịn được nhăn lại lông mày nhỏ. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng nàng, vẫn là lần đầu gặp được chàng diện này. Sớm biết liền không cậy mạnh một người đến đưa tin. Nàng có chút hối hận trước đó cự tuyệt phụ mẫu cùng đi, vô ý thức quay đầu nhìn một cái bên cạnh Lý Cảnh, cũng là sững sờ. Chỉ gặp Lý Cảnh cùng người không việc gì một dạng, chậm rãi từ từ đi ở trong đám người, toàn thân vẫn như cũ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, so sánh những người khác không chịu nổi, hắn giống như ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen. Trước đó còn không có cảm thấy cái gì, nhưng là cùng người chung quanh như vậy vừa so sánh, nàng đột nhiên phát hiện Lý Cảnh liền lộ ra phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái, thậm chí để cho người ta nhẫn không ở tại loại này hoàn cảnh muốn tới gần. Gặp Lý Cảnh không có chú ý mình, Vương Tuyết làm bộ trong lúc lơ đãng, quỷ thần xui khiến hướng Lý Cảnh bên cạnh bụng trộm tới gần mấy bước, thậm chí ngăn ngừa mất dấu, bàn tay nhỏ của nàng bụng trộm kéo lại Lý Cảnh sau lưng ba lô rủ xuống ba lô mang. Lý Cảnh có cảm ứng, gặp lại sau Vương Tuyết giống một chỉ tiểu meo meo một dạng dắt ba lô của mình mang theo sau lưng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Vương Tuyết gặp Lý Cảnh phát hiện chính mình mờ ám, mặt trong nháy mắt đỏ lên không thiếu, vội vàng buông lòng tay ra. Mà Lý Cảnh cười cười, không có việc gì, ngươi liền đứng sau lưng ta, ta ở phía trước giúp ngươi mở đường. Vương Tuyết thấp giọng nói vài câu tạ ơn sau đó, không nhịn được vụng trộm nhìn nhiều phía trước Lý Cảnh vài lần. Mặc dù Lý Cảnh không phải loại kia đặc biệt đẹp trai loại hình, nhưng là ngắn ngủi ở chung trong chốc lát, nàng chỉ cảm thấy đối phương càng xem càng thuận mắt, trong lòng độ thiện cảm tăng lên không thiếu. Đồng thời nàng âm thầm cảm thấy may mắn, vừa mới tiến trường học liền quen biết một vị tính cách không tệ nam sinh. Điều này làm cho nàng đối sân trường đại học sinh hoạt không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong. Lại qua hơn 10 phút, hai người cuối cùng đẩy ra đón người mới đến điểm vị trí. Quảng trường bên trên bảy không thiếu cái bàn, mỗi cái sau cái bàn đầu đều ngồi 3-4 tên học sinh. Tại trước bàn phương hoặc là hậu phương đều sẽ treo áp phích, cho thấy chính mình đại biểu học viện. Đồng thời, có còn treo viết hoan nên dùng từ hành phi. To lớn dưới thái dương, những cái này đại nhị sinh viên năm ba đỉnh lấy nóng rát thái dương, liền lán đều không có dựng, cứ như vậy ngạnh kháng bạo chiếu, tới đón tiếp mới báo danh học đệ học muội. Lý Cảnh tả hữu nhìn lướt qua, liền thấy được chính mình Lâm Viên học viện vị trí, cùng Vương Tuyết nói một tiếng sau liền đi tới. Mà Vương Tuyết cũng ở trong đám người tìm được kế toán học viện, bước nhanh tiến đến. Chờ Lý Cảnh đi đến Lâm Viên học viện trước bàn, sau cái bàn học trưởng cùng học tỷ đã đầu đầy mồ hôi, ngay tại đối một tên mới vừa báo danh nam sinh nhíu mày giải thích cái gì. Lý Cảnh ở bên nghe một hồi, đại khái cũng minh bạch tình huống. Tên kia tân sinh tựa hồ không hiểu rõ báo danh quá trình, không có chuẩn bị kỹ càng, tại dương hành lý của mình bên trong lật ra một hồi lâu đều không có lật đến cần báo danh tài liệu. Mà phụ trách đón người mới đến học trưởng học tỷ hiển nhiên bị thái dương phơi hơi không kiên nhẫn, trong giọng nói dù sao cũng hơi có chút chưa đầy, nhưng vẫn là tận lực chờ lấy đối phương. Thẳng đến người kia thực sự không tìm được, một bên học tỷ mới mở miệng nói, "Đồng học, ngươi nếu không đi trước bên cạnh tìm đi, chúng ta cho phía sau đồng học báo danh." Người kia cũng là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, liền vội vàng gật đầu, trong miệng nói xong nói xin lỗi, sau đó liền lui sang một bên, một mình lật hành lý. Lý Cảnh lúc này liền đi tới. Học trường học tỷ chỉ nhìn lướt qua Lý Cảnh, đang chuẩn bị mở miệng muốn tài liệu, Lý Cảnh liền lấy ra trong ba lô sớm đã chuẩn bị xong tư liệu, "Đây là tư liệu của ta, bao quát thẻ căn cước." Nói xong, Lý Cảnh liền một hạng bày ra đến, không nhiều không ít, chuẩn xác phải cùng tiêu chuẩn đáp án một dạng. Học trường học tỷ có chút không có phản ứng kịp, nhìn một chút trên bàn chỉnh chỉnh tề tề, đầy đủ hết tài liệu, lại liếc mắt nhìn Lý Cảnh. Một lát sau, tên kia tóc ngắn học tỷ mới lấy lại tinh thần, tán thán nói, "Ngươi chuẩn bị thật sự đầy đủ. Nếu mà đều giống như ngươi, chúng ta công tác có thể nhẹ nhõm nhiều." Một bên học trưởng cũng gật đầu, nguyên bản không kiên nhận thần sắc nhìn về phía Lý Cảnh lúc cũng biến thành hài lòng, nhiều hơn mấy phần nụ cười. Đồng thời bên cạnh tên kia đã đem dương hành lý phòng trong quần đều lật ra tới đồng học, xem đến Lý Cảnh tư liệu, không khỏi trừng to mắt, lập tức túi đầu lật đến nhanh hơn. Mà Lý Cảnh chỉ cười cười. Nếu mà không là bởi vì chính mình là người trùng sinh, đã trải qua một lần những cái này quá trình, lại thêm vừa rồi tại trên xe cố gắng nhớ lại một lần, phỏng đoán chính mình cùng bên cạnh đồng học kia cũng không kém quá nhiều. Tại đầu năm nay, trên mạng tra thông tin còn không tiện lắm, lý giải tin tức con đường không hề phong phú, cho nên rất nhiều chuyện rất khó sớm toàn bộ biết được. Nhất là Lý Cảnh loại này từ nhỏ thành thị tới, lần thứ nhất rời quê hương, chuẩn bị không chu toàn, bối rối lo lắng đều càng bình thường. Lý Cảnh tân sinh báo danh phi thường thuận lợi, vốn nên chờ người tình nguyện mang chính mình đi ký túc xá. Nhưng Lý Cảnh ở kiếp trước tại trường học này sinh hoạt 4 năm, tự nhiên không cần những người khác dẫn đường, liền sớm chính mình đi ký túc xá, tiện đường còn lượn quanh đi trong trường cửa hàng mua một chút sinh hoạt nhất định phải vận dụng. Đến ký túc xá sau đó, trong túc xá không có một bóng người, hiển nhiên hắn là cái thứ nhất hoàn thành tất cả báo danh lưu trình người. Nhìn xem trống rông ký túc xá, Lý Cảnh hơi xúc động. Lẻ 6 đại học ký túc xá còn càng đơn sơ, tiêu chuẩn 6 người ở giữa, không có ban công, không có nhà vệ sinh. Rửa mặt cùng đi nhà xí đều phải đi cuối hành lang rửa mặt phòng. Nhìn xem quen thuộc ký túc xá, Lý Cảnh cảm khái hoài niệm một lát sau, liền thả xuống hành lý, ngồi tại ván giường bên trên lần nữa tiến vào hệ thống. Thân sinh báo danh đã hoàn thành, màu trắng cẩm nang có thể mở ra. Theo Lý Cảnh ý niệm khẽ nhúc đích, trong đầu xuất hiện một nhóm lớn tin tức. Màu trắng cẩm nang, trường học sau đường phố tiện dân cửa hàng may kiểu cũ thư sinh bảo, nguyên dùng cho đoàn kịch diễn xuất, hiện chồng chất tại nhà kho. Nữ sinh lầu ký túc xá sau thao trường, tuần này 6 buổi sáng có người bán cải tiến sườn xám. Chương 04, cẩm nang tin tức, 1, 1, chương 04, cẩm nang tin tức, 1, 1, thư sinh bảo. Sườn xám. Cái này cẩm nang là có ý gì? Lý Cảnh nhìn xem trong đầu cho thấy tin tức, có chút không hiểu. Hắn nỗ lực để cho hệ thống hiện ra càng nhiều tin tức, nhưng phát hiện cẩm nang cung cấp liền chỉ có nhiều như vậy. Mặc dù không rõ hệ thống ý tứ, nhưng Lý Cảnh bằng vào ký ức có thể xác định hai cái này địa điểm hoàn toàn chính xác tồn tại ở chính mình trong đại học. Chính suy tư những tin tức này ý nghĩa, hắn dư quang chú ý tới một bên tủ quần áo bên trên tấm gương, không khỏi sửng sở. Lập tức hắn đứng dậy đi đến trước gương, phát hiện chính mình vậy mà thay đổi. Mặc dù Lý Cảnh không nói ra được cụ thể chỗ nào thay đổi, nhưng thông qua tấm gương nhìn chính mình, hắn có một cái rất rõ ràng cảm giác, chính mình biến dễ nhìn, hoặc có lẽ là càng thuận mắt. Mặc dù mình ngũ quan không có biến hóa lớn, nhưng là hắn xác định mình trước kia tuyệt đối không phải như bây giờ. Chẳng lẽ là bởi vì hệ thống? Trước đó tại trên xe lửa, hệ thống liền đề cập tới lần đầu kích hoạt hệ thống, thu được tướng do tâm sinh ban thưởng. Chỉ sợ sẽ là cái kia ban thưởng cải biến khí chất của mình. Lý Cảnh nhìn xem mình trong gương, không khỏi sờ sờ gương mặt, ám đạo, trước đó Vương Tuyết sở dĩ đối với mình biểu hiện được nhiệt tình, phỏng đoán cùng cái này cũng không nhỏ quan hệ. Theo cái mũi của ngươi có 2 cái lỗ, cảm mạo lúc ngươi còn mang theo nước mũi nhu nhu. Theo ngươi có đen như mực mắt. Đang nghĩ ngợi, Lý Cảnh chung điện thoại di động đột nhiên vang lên, phát hình thời đại này chính đứng đầu mạng lưới ca khúc Heo Chi Ca. Hắn từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Màu đen, hình chữ nhật. Đầu năm nay điện thoại còn không giống về sau như vậy trí năng, mua đều là Nokia, Denso, HTC các loại nhãn hiệu sửa chữa hoặc nắp chữa smartphone. Mà Lý Cảnh bởi vì gia cảnh phổ thông, thi đại học sau khi tốt nghiệp, phụ mẫu cho hắn dùng 300 tiền điện thoại, đưa một bộ hắc bạch điện thoại cầm tay. Lý Cảnh cầm lấy điện thoại cầm tay, nhìn thấy phía trên biểu hiện ra mụ mụ 2 chữ, không do dự liền nhận nghe điện thoại. "Uy, A Cảnh, ngươi tới trường học chưa?" Lý Cảnh gật đầu, thành thật trả lời, "Đã trình diện, bây giờ tại ký túc xá, không cần lo lắng." Tại Lý Cảnh giới thiệu sơ lược xong trường học tình huống bên này sau đó, trong điện thoại mẫu thân ngữ khí nhiều hơn mấy phần áy náy cùng quất bách, "A Cảnh, cái kia học phí chỉ sợ còn phải muộn mấy ngày. Nếu mà lao sư thúc ngươi, ngươi liền cùng bọn hắn giải thích một chút, cha mẹ khẳng định sẽ cho ngươi chuyển, còn có ngươi sinh hoạt phí." Không đợi đối phương nói xong, Lý Cảnh đã ngắt lời nói, "Không có việc gì, trước đó các ngươi cho ta tiền còn chưa dùng hết, tháng này tiền sinh hoạt không sai biệt lắm đủ. Hơn nữa trường học cũng không nói nhất định hiện tại liền muốn nộp học phí, muộn mấy ngày không có quan hệ. Các ngươi đừng quá sốt ruột." Trong điện thoại mẹ nghe xong, giống như thở dài nhẹ nhõm, một mực thấp giọng không ngừng lặp lại lấy, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Sau đó mẹ lại dặn dò một chút chú ý an toàn lời nói, liền cúp điện thoại. Lý Cảnh cầm lấy điện thoại, nhớ tới vừa rồi mẹ trong giọng nói quấn bách cùng ấy nấy, trong lòng có chút khó chịu cảm giác. Gia cảnh của hắn phổ thông, mặc dù ở tại trong thành, nhưng phụ mẫu đều là xã hội tầng dưới chốt làm công người. Chính mình học trung học lúc, phụ mẫu song phương tiền lương còn có thể miễn cưỡng duy trì gia dụng cùng học phí. Bây giờ lên đại học, không chỉ học phí tăng lên rất nhiều, mỗi tháng còn phải cho cuộc đời mình phí, trong nhà gánh vác một cái tăng thêm không thiếu. Lý Cảnh phụ mẫu không có đọc qua đại học, không có nói trước dự liệu được đại học tiêu xài lại đột nhiên gia tăng nhiều như vậy, hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị. Mà trùng hợp hơn nửa năm cha nằm viện, đem trong nhà vốn cũng không nhiều tích xúc cơ hồ tiêu hết. Cho nên vì gom góp 7.000 học phí, cha đã sớm một tháng bắt đầu đánh 2 phần công, 3 ngày tại trên công trường làm việc, buổi tối tan việc sau đó, lại tại một cái khác hạng mục bên trên làm công. Nghĩ đến chính mình vất vả phụ mẫu, Lý Cảnh không nhịn được có chút đau lòng. Ở kiếp trước phụ mẫu vì mình đại học phí tổn thao nát tâm, bây giờ sống lại một đời, cũng không thể lại để cho bọn hắn mệt nhọc. Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, cho trong nhà giảm bớt áp lực mới được. Lý Cảnh trong lòng bắt đầu sinh ra kiếm tiền ý nghĩ, lập tức liền bắt đầu phân tích chính mình trước mắt ưu thế cùng năng lực. Với tư cách người trùng sinh, Lý Cảnh phát hiện chính mình cũng không biết sổ số trúng thưởng tin tức, cũng không chú ý qua cúp thế giới, càng không hiểu đầu tư cổ phiếu. Chính mình ở kiếp trước chính là giữ khuôn phép phổ thông dân đi làm, thậm chí liền trò chơi đều không thế nào chơi. Đột nhiên trọng sinh để cho hắn có chút không biết làm sao, loại trừ biết tương lai giá phòng sẽ lên trướng những cái này toàn dân đều biết tin tức bên ngoài, trong lúc nhất thời còn thật không biết nên như thế nào bắt đầu kiếm tiền. có lẽ duy nhất ưu thế liền là lòng của mình trạng thái. Chờ một chút, ta không phải còn có hệ thống sao? Lý Cảnh suy nghĩ khẽ nhúc đích, lại nghĩ tới cái kia màu trắng cẩm nang tin tức. Những tin tức này còn không xác định cụ thể tác dụng, có lẽ chính mình nên đi xem một cái. Tối thiểu đến biết rõ cái này cẩm nang ý nghĩa. Kẹt kẹt. Lúc này, ký túc xá cũ kỹ cửa gỗ đột nhiên bị đẩy ra, một cái mang theo kính mắt nam sinh từ khe cửa thò vào tới đầu, hiếu kỳ đánh giá túc xá nội bộ hoàn cảnh. Khi thấy đã ngồi tại trong túc xá Lý Cảnh, hắn hơi giật mình, sau đó vội vàng đẩy cửa ra, mang theo chút ngượng ngùng cùng khẩn trương, cười chào hỏi, đồng học ngươi tốt, ngươi cũng thế. Cái túc xá này sao? Lý Cảnh xem đến đối phương lần đầu tiên, liền nhận ra thân phận của đối phương. Trương Văn Bình, chính mình 4 năm đại học cùng phòng, cũng là ở kiếp trước cùng mình quan hệ tốt nhất mấy cái bằng hữu một trong. Xem đến cái này quen thuộc lại có chút xa lạ khuôn mặt, Lý Cảnh chỗ sâu trong óc ký ức trong nháy mắt hiện ra tới. Ở kiếp trước chính mình sau khi tốt nghiệp, loại trừ vừa mới bắt đầu mấy năm còn cùng đại học cùng phòng ngẫu nhiên gặp mặt, theo riêng phần mình tổ kiến gia đình, gặp mặt số lần liền càng ngày càng ít, thậm chí về sau nhiều năm đều gặp không được một mặt. Bây giờ xem đến ngày xưa hảo hữu tuổi trẻ bộ dáng, Lý Cảnh sinh lòng cảm khái, chủ động tiến lên, đang muốn nhiệt tình tới cái ôm, đột nhiên ý thức được đối phương nên là lần đầu tiên thấy mình, lại lúng túng thu tay về, sau đó cười cười, "Đúng, ta là cái túc xá này, ta gọi Lý Cảnh, ngươi tốt." Trương Văn Bình gặp Lý Cảnh động tác, có chút ngượng, nhưng vẫn là cười gãi đầu một cái, tự giới thiệu mình, "Ngươi tốt, ta gọi Trương Văn Bình, ngươi gọi ta Văn Bình liền tốt." Lý Cảnh gật đầu một cái, không nói gì, chủ động bắt đầu giúp đối phương chuyển hành lý. Thấy thế, Trương Văn Bình thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng nói không cần nhưng ngăn không được Lý Cảnh nhiệt tình, đành phải cùng một chỗ đem đồ vật chuyển vào ký túc xá. Bởi vì Lý Cảnh nhiệt tình, Trương Văn Bình nguyên bản kinh hoàng tâm tình buông lòng chút, chủ động bắt đầu hàn huyên. Trương Văn Bình giới thiệu chính mình, nhưng nhìn Lý Cảnh cuối cùng một bộ cảm khái cương triều bộ dáng nhìn lấy mình, để cho hắn không hiểu cảm thấy có mấy phần quỷ dị, thậm chí cảm thấy toàn thân không thoải mái, cảm giác đối phương luôn có một loại lao phụ thân nhìn chính mình hài tử một dạng hiền lành. Chơi ạ, ta như thế nào có một loại nghĩ hô đối phương láo cha xúc động. Thực sự là ta môn. Lập tức, Trương Văn Bình dường như nghĩ đến cái gì, nói sang chuyện khác, đúng rồi, Lý Cảnh, lúc ngươi tới xem đến dưới lầu cửa ra vào đám người kia chưa? Lý Cảnh nghi hoặc, cửa túc xá. Không có gặp, thế nào? Trương Văn Bình nói, đám người kia không biết là ở đâu ra, tập hợp một chỗ hút thuốc lá, xem ra có chút không giống người tốt, sẽ không cũng là chúng ta tòa nhà này à? Có thể tuyệt đối đừng là chúng ta cùng phòng. Trương Văn Bình là điển hình trung thực bản phận học sinh ngoan, trong nhà quản được nghiêm, tính tình cũng tương đối nhát gan, đối với một chút lưu manh bộ dáng học sinh càng là tránh không kịp. Cho nên Lý Cảnh đối câu nói này cũng chỉ là gật đầu một cái, không có nói nhiều. Trương Văn Bình gặp Lý Cảnh tựa hồ không thèm để ý, đang muốn nhắc lại khuyên bảo vài câu, đột nhiên cửa phòng bị lần nữa đẩy ra. Hai người cùng một chỗ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên nhuộm tóc vàng nam sinh kéo dương hành lý đi đến, thần sắc lãnh đạm, tay phải giữa hai ngón tay còn kẹp lấy một cây không có hút xong mềm cắt trắng. Trương Văn Bình biến sắc, sắc mặt trong nháy mắt khó coi mấy phần, bắt đầu hướng Lý Cảnh nháy mắt ra hiệu. Hiển nhiên, người này chính là hắn mới vừa nói túc xá lầu dưới hút thuốc lá người một trong. Lý Cảnh không có để ý Trương Văn Bình một bên kinh nghi ám chỉ, mà là đồng dạng lấy cảm khái hoài niệm ánh mắt nhìn về phía tên kia hút thuốc lá nam. Hút thuốc lá nam gọi Phong Khôn, là cái người nghiện thuốc. Tại Lý Cảnh trong ấn tượng, tiểu tử này cơ hồ mỗi ngày đều muốn rút một gói thuốc lá. Ở kiếp trước, Lý Cảnh cùng Phong Khôn quan hệ mặc dù không bằng cùng Trương Văn Bình thân mật, nhưng cũng coi là quen biết. Phong Khôn mặc dù thoạt nhìn cao lãnh, nhưng trên thực tế nhân phẩm không xấu, chỉ là có chút không tốt ham mê, cùng với bộ dáng không giống người tốt. Lý Cảnh chủ động đối Phong Khôn chào hỏi, "Ngươi tốt, đồng học." Trương Văn Bình gặp Lý Cảnh mở miệng, sắc mặt biến đổi, cũng chỉ có thể kiên trì, cố gắng gạt ra nụ cười đi theo nói một câu, "Đồng học ngươi tốt." Phong Khôn lườm hai người một mắt, bước cách tràn đầy mà dùng miệng sừng thổi thổi trán mình trước nghiêng tóc cắt ngang trán, sau đó lãnh đạm gật gật đầu, xem như đáp lại. Chương 05, gặp lại cùng phòng, 1-1, chương 05, gặp lại cùng phòng, 1-1, Lý Cảnh gặp Phong Khôn bộ này lánh khớp bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Tiểu tử này cùng trong trí nhớ thật sự là giống nhau như lúc. Miệng kia ba cùng cái hư tự động bình phun thuốc một dạng, không có việc gì liền hướng về phía cái kia tóc cắt ngang trán phốc phốc hai lần, giống như cái kia tóc cắt ngang trán thiếu thổi một ngụm liền sẽ phát bệnh một dạng. Ở kiếp trước chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Phong Khôn, cùng Trương Văn Bình phản ứng không sai biệt lắm, lần đầu ấn tượng không tính quá tốt. Nhưng bây giờ, Lý Cảnh chính là hiểu ngầm cười một tiếng. Thế là hắn chủ động tiếp tục nói, "Ta gọi Lý Cảnh, hắn gọi Trương Văn Bình. Người tên gì?" Mặc dù Lý Cảnh biết đối phương danh tự, vẫn là tượng trưng mà hỏi một câu. Phong Khôn một mình đem dương hành lý đẩy đi vào, chỉ nói đơn giản câu Phong Khôn liền không nói thêm gì nữa, bắt đầu chỉnh lý giường của mình bị. Trương Văn Bình thấy đối phương lãnh khốc như vậy, đối với hắn ấn tượng đầu tiên càng kém, thỉnh thoảng dùng ánh mắt ám chỉ Lý Cảnh. Lý Cảnh biết Trương Văn Bình ý nghĩ trong lòng, không có trả lời. Bất quá đối với Phong Khôn tại trong túc xá hút thuốc sự tình, hắn vẫn là nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng, một bên Trương Văn Bình tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn, vội vàng đưa tay ngăn cản. Lý Cảnh gặp Trương Văn Bình hướng chính mình trong bóng tối lắc đầu, tựa hồ là cho chính mình không muốn xen vào việc của người khác, miễn cho rước họa vào thân. Hiển nhiên, Phong Khôn tại Trương Văn Bình trong lòng đã là một cái ác bá lưu manh hình tượng, mà Lý Cảnh trong lòng hắn thì là chung một chiến tuyến đồng đội. Đối với Trương Văn Bình nhắc nhở, Lý Cảnh đương nhiên sẽ không nghe theo, mà là bay thẳng đến Phong Khôn nói, "Phong Khôn, chúng ta ký túc xá không thể hút thuốc lá, ngươi muốn hút thuốc lời nói, liền đi bên ngoài đi." Nghe vậy, ngay tại chỉnh lý dương hành lý Phong Khôn rõ ràng động tác dừng lại. Tay phải hắn hai ngón kẹp lấy thuốc lá, chưa kịp đánh khói bụi vừa vặn rơi xuống, rơi trên sàn nhà, tán thành nhỏ vụn sấm mảnh. Trong lúc nhất thời, bởi vì Phong Khôn trầm mặc, toàn bộ ký túc xá lâm vào trong an tĩnh. Cảm nhận được không khí ngưng kết, Trương Văn Bình chỉ cảm thấy chính mình trái tim gia tốc, giống như nhảy tới cổ họng. Hắn trong bóng tối chăm chú nhìn Phong Khôn phản ứng, phản phất sau một khắc Phong Khôn liền muốn bộc phát, cùng Lý Cảnh đại chiến một trận. Hắn thậm chí cũng bắt đầu xoắn xuýt, chính mình chờ một lát là trước giúp Lý Cảnh đối địch, vẫn là chạy đi tìm phụ đạo viên cầu viện. Tại Trương Văn Bình náo trái phải điên cuồng vật nhau mấy giây sau đó, Phong Khôn cuối cùng thả xuống dương hành lý, lần nữa đứng thẳng người lên. Hắn quay đầu bình thản nhìn một cái Lý Cảnh, sau đó nhàn nhạt hỏi ngược lại, hai người các ngươi không rút. Gặp Lý Cảnh gật đầu, Phong Khôn ánh mắt lại rơi ở một bên Trương Văn Bình trên thân. Trương Văn Bình mí mắt run lên, phía sau lưng lông tơ đều dựng lên, vội vàng gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười, một bên khoát tay một bên lắc đầu, ta không hút, không hút thuốc. Gặp hai người bộ dáng, Phong Khôn cuối cùng đem ánh mắt lần nữa rơi vào Lý Cảnh trên thân, đánh giá hai mắt sau đó, mới lạnh lùng nói, đi. Sau đó hắn liền nắm thuốc thật sự đi ra ngoài. Trương Văn Bình ngoại ý muốn trận to hai mắt, nhìn đối phương rời đi thân ảnh, thẳng đến cửa phòng khép lại mấy giây sau, mới rón rén đi tới cửa, ló đầu ra ngoài, xác định trên hành lang Phong Khôn đã đi xa, hắn mới vội vàng quay đầu lại, kinh hỉ lại bội phục nhìn về phía Lý Cảnh, Cảnh ca, ngươi quá ngu bức, ngươi cũng dám để cho hắn ra ngoài, người này xem xét liền không dễ cho ca, ta vừa rồi thật sự sợ các ngươi hai đánh nhau. Lý Cảnh đã sớm đoán được kết quả này, lắc đầu cười cười, hắn chính là thoạt nhìn hung, cũng không có đáng sợ như vậy. Trương Văn Bình hiển nhiên không tin, lắc đầu nói, không có khả năng, tại chúng ta quê quán trung học, hút thuốc đều là tiểu lưu manh, không có một cái nào dễ chơi. Bất quá lần này thật nhiều thua lâu ngươi, bằng không nếu như hắn tại ký túc xá hút thuốc lá, ta khẳng định chịu không được. Ngươi thật sự là quá lợi hại, về sau liền gọi ngươi Cảnh ca, ta đi theo ngươi lan lộn. Lý Cảnh thấy đối phương chất phát đàng hoàng nụ cười, chỉ cảm thấy buồn cười, sau đó cầm điện thoại di động lên liền chuẩn bị ra cửa. Gặp Lý Cảnh muốn đi, Trương Văn Bình thần sắc lại biến, thả xuống chính mình chuẩn bị thu thập hành lý, liền vội vàng hỏi, Cảnh ca, ngươi muốn đi đâu? Ta dự định về phía sau đường phố nhìn xem. Vậy ta cũng đi theo ngươi. Lý Cảnh đoán được đối phương là sợ hãi cùng Phong Khôn tại ký túc xá một chỗ, cũng không có cự tuyệt, liền gật đầu, mang đối phương cùng nhau rời đi ký túc xá. Giang Nam Đại học giáo khu bị một đầu thành thị con đường chia cắt thành hai đại khu vực. Hai cái khu vực thông qua phía trên cầu vượt kết nối, cầu vượt phía dưới chính là trường học sau đường phố, tụ tập đại lượng tiệm ăn uống, quán net cùng bán hàng rong. Lý Cảnh mang theo Trương Văn Bình đi ở trường học trên đường. Trương Văn Bình gặp Lý Cảnh đối trường học rất tin tưởng, trong lòng ngạc nhiên bội phục đồng thời, càng phát giác chính mình may mắn có thể có dạng này một vị cùng phòng, nhất là đối phương thoạt nhìn tính cách cũng không tệ lắm. Nhưng nghĩ đến cùng phòng bên trong còn có Phong Khôn người như vậy, trong lòng của hắn lại nổi lên khổ đến, cảm thấy tiếp xuống ký túc xá thời gian sẽ không quá tốt qua. Hai người đi ở trong sân trường, tán gẫu. Trương Văn Bình lá gan chậm rãi lớn lên, lẫn nhau cũng quen thuộc rất nhiều, chủ đề dần dần hàn huyên tới cùng chuyên nghiệp mỹ nữ đồng học trên thân. Lý Cảnh nghi hoặc mà liếc nhìn đối phương, ngươi gặp qua chúng ta chuyên nghiệp những nữ sinh khác sao? Còn giống như không có tổ chức lần thứ nhất ban sẽ đi. Trương Văn Bình đắc ý nói, Cảnh ca ngươi không có thêm GGG rút sao? Ta tại tân sinh đưa tin trước đó liền tăng thêm chúng ta chuyên nghiệp GGG rút, tựa như là lớp 2 một người xây dựng, chính là vì chia sẻ tin tức. Ta sân trường tạm chính là thông qua hỏi trong đám mới biết được làm sao bây giờ. Nghe vậy, Lý Cảnh lúc này mới chợt hiểu. Xác thực có rất nhiều người tại đưa tin trước liền tự phát gây dựng đủ loại GGG rút, dùng cái này nhắc tới trước lý giải trường học tình huống, cùng với nhận thức bạn học mới. Nhưng Lý Cảnh trong nhà không có máy tính, điện thoại cũng không phải smartphone, lại thêm không chơi game, chưa từng vào có net, cho nên căn bản không có GGG, càng sẽ không tiến vào cái gì GGG rút. Biết được Lý Cảnh lại còn không có GGG, Trương Văn Bình mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy hỏi nhiều sẽ đánh tới đối phương lòng tự trọng, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn được trong lòng hỏi thăm suy nghĩ. Lập tức, hắn tiếp tục kéo dài trước đó để tài nói, trong đám kỳ thực cũng không có gì khác tin tức, đại bộ phận chính là tán dóc, bất quá bên trong thật nhiều đồng học phát nổ chiếu. Trong đó có mấy nữ sinh phát ảnh chụp siêu xinh đẹp, có một cái tựa như là lớp 3, không có gì bất ngờ xảy ra, nữ sinh kia khẳng định là học viện chúng ta biên hòa, giống như gọi. An Đồng. An Đồng. Lý Cảnh nghĩ nghĩ, ở kiếp trước lớp 3 hoàn toàn chính xác có một cái nữ sinh xinh đẹp gọi An Đồng. Chính là ở kiếp trước chính mình giữ khuôn phép vượt qua 4 năm đại học, cùng loại này nữ chính là thần cấp mỹ nữ không có đánh qua liên hệ gì, cũng chưa quen thuộc. Đúng, hẳn là gọi An Đồng. Trương Văn Bình hưng phấn nói, thật là đại mỹ nữ, ta cảm giác nàng là ta gặp qua xinh đẹp nhất nữ sinh. Bất quá ta cũng không đòi hỏi có thể cùng dạng này nữ thần cùng một chỗ, cái này 4 năm có thể tìm có nàng một nửa đẹp mắt nữ sinh làm bạn gái của ta liền thỏa mãn. Lý Cảnh cười trêu chọc, đại học đều còn chưa bắt đầu lên lớp, ngươi liền nghĩ tìm bạn gái. Trương Văn Bình đương nhiên nói, cha mẹ ta không cho phép ta cao trung yêu sớm, ta đã sớm hâm mộ những cái kia có bạn gái nam sinh. Hiện tại thật vất vả lên đại học, ta đại học phải làm danh sách chuyện thứ nhất chính là tìm đẹp mắt bạn gái. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm? Lý Cảnh nghe vậy, chính là cười cười, từ chối cho ý kiến. Chính mình ở kiếp trước ngược lại là nói qua 2 lần yêu đương, nhưng cuối cùng đều bởi vì đủ loại hiện thực nhân tố chia tay, dẫn đến cuối cùng hơn 30 tuổi vẫn còn độc thân một người. Bất quá một thế này trọng sinh về đại học, có lẽ hoàn toàn chính xác có thể thật tốt đàm luận tràng sân trường yêu đương. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng dục vọng của hắn còn lâu mới có được Trương Văn Bình mãnh liệt như vậy. Đối với yêu đương, hắn hiện tại càng để ý là như thế nào kiếm tiền cho trong nhà giảm bớt kinh tế áp lực. Đại khái đi không đến 20 phút, hắn hai mắt có chút sáng lên, nhìn phía trước đường đi, cuối cùng mở miệng nói, ta muốn tìm cửa hàng, đến. Chương 06, cửa hàng may, 1, 1, chương 06, cửa hàng may, 1, 1, nhà này tiện dân cửa hàng may ở vào cầu vượt chính phía dưới, bên cạnh có hai nhà cửa hàng, một nhà là tiệm ăn uống, một nhà khác cũng là tiệm ăn uống. Tiện dân cửa hàng may diện tích không đại, đại khái mấy chục bình phương, trang trí cũng cực kỳ đơn giản. Trong phòng trưng bày một cái bàn gỗ, trên mặt bàn để một đài máy may giật lấy một tên đeo kính trung niên gầy gò nam tử. Lý Cảnh đến gần lúc, nam tử kia còn không có phát hiện, ngay tại túi đầu dùng kéo cắt may trong tay bài tài. Trương Văn Bình đi theo Lý Cảnh đến cửa hàng may cửa ra vào, liếc mắt nhìn hai phía, cho rằng Lý Cảnh là tới đổi quần áo, liền không còn hứng thú, ngược lại bị một bên hoa màu bánh rán bày hấp dẫn. Gặp Trương Văn Bình đi mua bánh rán, Lý Cảnh không có ngăn cản, ngược lại cảm thấy một thân một mình càng thêm thuận tiện. Lúc này, cửa hàng may lão bản cuối cùng chú ý tới cửa ra vào Lý Cảnh, ngẩng đầu nâng đỡ kính mắt, khàn khàn hỏi, có chuyện gì? Muốn đổi ống quần vẫn là đổi khóa kéo? Nhà này cửa hàng may bình thường chủ yếu là cho học sinh vá tổn hại quần áo cùng sửa chữa không vừa bạn trang phục. Bởi vì tại đại học sau đường phố, cho nên sinh ý coi như không tệ. Lý Cảnh ở kiếp trước liền nghe nói qua cầu vượt dưới có một nhà cửa hàng may, nhưng là từ chưa từng tới. Lý Cảnh không có vội vã mở miệng, mà là nhìn lướt qua toàn bộ cửa hàng may. Gặp trong tiệm treo đủ loại quần áo, đơn giản nhìn một vòng sau đó, hắn mới mở miệng hỏi, "Lão bản, ngươi cái này có thư sinh bảo sao?" Vốn là gặp Lý Cảnh hành vi có chút cổ quái, lão bản mới vừa nhíu mày, nghe được đối phương lời nói sau đó, thần sắc khẽ rung lên, lập tức trả lời, "Ngươi muốn thư sinh bảo? Ngươi là muốn chụp ảnh vẫn là làm hoạt động?" Lý Cảnh đã sớm nghĩ kỹ giải thích, gần nhất ta mấy cái bằng hữu muốn thử xem loại phong cách này quần áo, cho nên muốn nhìn một chút thư sinh bảo, nhìn ngươi cái này có hay không. Các ngươi là nghĩ mua? Nghe được cái này, nguyên bản ngồi tại sau cái bàn lão bản đã đứng lên, trên mặt cuối cùng nhiều chút biểu lộ, nói, ta cái này vừa bận có 10 bộ thư sinh bảo, ngươi muốn mua, ta liền 50 khối một kiện tiện nghi bán cho ngươi. Quả nhiên có thư sinh bảo. Nghe vậy, Lý Cảnh trong lòng cuối cùng đã nắm chắc, cũng xác định hệ thống cẩm nang chân thực tính. Nhưng, hệ thống để cho ta tới cái này đọc sách sinh bảo làm gì? Chẳng lẽ là muốn nói cho ta chỗ này thư sinh bảo tiện nghi? Gặp Lý Cảnh nhíu mày suy tư, lão bản cho là hắn chế đắt, một bên lấy ra một kiện thư sinh bảo, một bên giới thiệu nói, ngươi nhìn ta y phục này chất lượng tốt cực kỳ, trước kia ta là làm cho kịch bản đoàn, kết quả bọn hắn thuê một lần sau liền giải tán. Những cái này ta đã toàn bộ rửa sạch. Nếu mà ngươi thật muốn, ta 40 khối một kiện bán cho ngươi, thế nào? Đã rất rẻ. Lý Cảnh nghe vậy, cái nào đó suy nghĩ tựa hồ trong đầu thoáng qua, nhưng lại không có bắt lấy. Gặp Lý Cảnh không nói lời nào, lão bản cũng đoán không được ý nghĩ của hắn, chỉ có thể lại nói, người trẻ tuổi, 40 khối đã rất rẻ. Nếu như là hoàn toàn mới, ta phải bán hơn 100 một bộ. Ngươi có thể nhìn xem cái này chất vải, còn có cái này đường may, tuyệt đối so với ngươi tại địa phương khác mua phải tốt hơn nhiều. Lý Cảnh hơi nhìn một chút trên tay đối phương cầm thư sinh bảo, xác thực chất lượng không tệ, 40 khối một bộ cũng coi như được tiện nghi. Nhưng mấu chốt là hắn không biết mua những cái này làm gì, càng không rõ hệ thống cẩm nang mục đích. Thế là hắn đối lão bản nói, ta vẫn là lại suy nghĩ một chút đi. Nói xong hắn liền quay người muốn đi, lão bản thấy thế vội vàng ngăn cản, ai 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 chớ đi à, chê đắt chúng ta trò chuyện tiếp, 38. 38 như thế nào? Đây là giá thấp nhất, ít hơn nữa ta thật sự muốn lô 4. Lý Cảnh thấy đối phương hiểu lầm, lông mày trao lên, dứt khoát thuận sườn núi xuống lửa, hàng xì có hèn, thua thiệt một chút cũng bình thường, ta thực sự lại suy nghĩ một chút. Lý Cảnh mới vừa bước ra cửa tiệm, đằng sau liền truyền đến lão bản lo lắng đuổi theo thanh âm, 35. Không thể ít hơn nữa ta cái này vốn ban đầu đều phải góp đi vào. Lý Cảnh ngược lại sửng sốt một chút, cái này giá hàng đến so chợ bán thức ăn mua thức ăn còn lưu loát, hắn thậm chí cảm giác không mua giống như vẫn là chính mình thua lỗ. Nhưng hắn nghĩ lại cảm thấy mua vô dụng, chỉ có thể khoát tay, không cần đâu, ta còn không có quyết định chủ ý. Lão bản thì giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng như thế nào cũng không chịu buông tay, kéo lại hắn cánh tay, trên mặt nếp may đều đẩy ra cùng một chỗ, người trẻ tuổi, không nói gạt ngươi, qua một thời gian ngắn ta liền đóng cửa tiệm. Cùng bạn già đi nhi tử cái kia mang cháu trai, tiệm này ít nhất phải nghỉ một năm. Nhóm này hàng áp trong tay cũng là để ép, 30 khối. Ngươi lấy đi, coi như giúp ta thanh lý kho. Nghe được cái này, Lý Cảnh trong lòng lúc này mới chợt hiểu, bất quá cũng cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình mấy bước này đường đi đến cùng trả giá sách giáo khoa một dạng, liền người ta việc nhà đều nghe toàn. Hắn sợ môn này cửa hàng lại lớn một điểm, có thể nhiều đi mấy bước, đối phương nói không chừng đều phải cùng chính mình đào tâm và tử. Chính mình một cái bình a, đối phương đem đại chiêu đều giao. Thực sự không chịu nổi lão bản điệu bộ này, Lý Cảnh rốt cục vẫn là nhường nửa bước, cái kia lưu cái điện thoại đi, nhiều như vậy kiện, ta phải hỏi một chút bằng hữu. Gặp Lý Cảnh vẫn như cũ không chịu tại chỗ mua xuống, lão bản chỉ có thể thỏa hiệp, không biết từ chỗ nào rút tới nửa tấm hộp thuốc lá giấy, sau đó dùng bút bắt đầu ở phía trên phủi sạch dãy số, trong miệng còn không ngừng nhắc tới, hiện tại các ngươi những học sinh này quá tinh minh rồi. Ta đây thật là lỗ vốn bán phá giá, đổi bình thường sao có thể cái này giá. Lý Cảnh nắm đuốt tấm kia nhăn nhúm hộp thuốc lá giấy đi xa, sau lưng còn ẩn ẩn bay tới lão bản nói liên miên lại nhải. Tiểu tử này thoạt nhìn trung thực, ngốc đầu ngốc não, chặt lên giá tới lại so với ai cũng môn rõ ràng. 30 khối a, đi chỗ nào mua tốt như vậy chất vải u. Lý Cảnh nghe được sau lưng thanh âm, khoe miệng hơi rút, mới vừa rồi còn bởi vì trả giá quá ác sinh ra cảm giác cái nấy, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà từ cửa hàng may đi ra, hắn gặp cách đó không xa Trương Văn Bình còn tại cái kia bánh rán bày bên cạnh chờ đợi, vừa đi gần, vừa bắt đầu suy nghĩ. Căn cứ cẩm nang tin tức, cái này thật có thư sinh bảo, mà những sách này sinh bảo duy nhất đặc điểm chính là giá thấp tiện nghi. Một cái khác cái tin tức là nữ sinh túc xá lầu dưới bán cải tiến sườn xám, phỏng đoán cũng hẳn là giá cả tiện nghi. Chẳng lẽ hệ thống là đang giúp ta tiết kiệm tiền mua quần áo? Nghĩ đến, hắn lại lắc đầu. Không đúng, nếu mà hệ thống là vì cái này, còn không bằng trực tiếp nói cho ta phụ cận đánh gãy tiệm bán quần áo. Loại thư sinh này vào bình thường căn bản xuyên không đi ra, chớ nói chi là nữ sinh dùng sườn xám. Chờ chút, vừa rồi lao bản nói thư sinh này bảo nguyên lai là cho thuê kịch bản xã dùng. Chẳng lẽ hệ thống là để cho ta nhận lấy những cái này tiện nghi quần áo dùng để cho thuê? Lý Cảnh trong đầu mới vừa lóe lên ý nghĩ này, liền gặp Trương Văn Bình tại bánh rán bày bên cạnh hướng chính mình vẫy tay. Cảnh ca, ngươi có ăn hay không cay? Trương Văn Bình cao giọng nói, ta mua hai cái, giúp ngươi cũng mua một cái. Lý Cảnh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trương Văn Bình lần thứ nhất thấy mình liền mời chính mình ăn bánh rán. Hồi ức ở kiếp trước, tại Lý Cảnh trong ấn tượng, Triệu Bình mặc dù nhát gan, nhưng làm người cũng coi như hào phóng. Thế là Lý Cảnh trả lời, đa tạ, hơi cay đi. Ở kiếp trước sống đến 37-38 tuổi, Lý Cảnh khẩu vị liền từ tuổi trẻ lúc trọng khẩu vị trở nên thanh đạm rất nhiều, bắt đầu dưỡng sinh. Đạt được đáp án, Trương Văn Bình quay đầu liền đối với lão bản nói, lão bản, hơn một cái thêm cay, một cái hơi cay. Được rồi. Lão bản trung khí 10 phần đáp lại một tiếng sau đó, liền thuần thục tại bánh rán bên trên thoa lên tương ớt. Mà Trương Văn Bình thừa cơ đi đến Lý Cảnh bên cạnh hỏi, Cảnh ca, quần áo ngươi xem hết sao? Ngươi là muốn đổi quần áo vẫn là bộ quần áo? Lý Cảnh lắc đầu, không có gì, chính là tùy tiện nhìn xem. Trương Văn Bình không có lại truy vấn, đồng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, trò chuyện nói đến quần áo, trước mấy ngày ta tại trong đám gặp có người ngay tại nói quần áo sự tình, tựa như là học trưởng học tỷ phải cho ta nhóm làm đón người mới đến tối, ngay tại tìm thuê quần áo cửa hàng. Thuê quần áo? Lý Cảnh hai mắt hơi sáng, lập tức truy vấn, bọn hắn muốn thuê dạng gì quần áo? Trương Văn Bình nghĩ, tựa như là dân quốc quần áo đi. Là thư sinh bảo cùng sườn sắm sao? Trương Văn Bình có chút không xác định, tựa như là, ta chỉ nghe trong đám có người đang nói chuyện. Cái này đón người mới đến tiệc tối là đại nhị tổ chức, ta cũng không rõ lắm. Bất quá hẳn là thật sự, tình huống cụ thể còn phải hỏi, Cảnh ca ngươi nếu là muốn biết, nếu không ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Lý Cảnh vô đối phương bà bay, cái kia làm phiền ngươi. Việc nhỏ. Trương Văn Bình mặc dù nhát gan một chút, nhưng đối đãi bằng hữu cực kỳ nhiệt tâm. Đây cũng là Lý Cảnh ở kiếp trước cùng hắn quan hệ tốt nguyên nhân. Chương 07, mới phiên phức, 1-1, chương 07, mới phiên phức, 1-1, mà lúc này, Lý Cảnh cũng dần dần đoán được hệ thống ý đồ. Chỉ sợ là để cho ta đi thu mua những y phục này, sau đó thuê cho người khác mượn kiếm tiền. Cho nên cái này cẩm nang tác dụng chính là nói cho ta người khác không biết tin tức, sau đó chính mình thông qua tin tức kém kiếm tiền. Cái này cũng là phù hợp cẩm nang cái tên này. Lý Cảnh cuối cùng làm rõ ràng một chút hệ thống này tác dụng. Vừa vặn hắn gần đây cần kiếm tiền cho trong nhà giảm bớt gánh vác, cái này cẩm nang cũng coi là mưa đúng lúc. Cái niên đại này, học sinh số lượng gia tăng, đủ loại sân trường hoạt động cũng tại dần dần hưng khởi lưu hành, sân trường thuê áo nhu cầu sớm lấy che lại cung cấp, chính mình vẫn đúng là nói không chừng có thể dựa vào cái này kiếm được món tiền đầu tiên. Nhưng ngay sau đó, hắn lại phát hiện vấn đề mới, những cái kia quần áo mặc dù tiện nghi, dù là 30 khối tiền một bộ, 10 bộ cũng phải 300 khối, chớ nói chi là còn phải mua nữ sinh sườn xám. Mặc dù mình trước đó cùng trong nhà gọi điện thoại lúc nói tiền sinh hoạt đầy đủ, nhưng trên thực tế hiện tại cuộc sống của hắn phí trừ bỏ học kỳ mới mua đồ dùng hàng ngày, đã chỉ còn không đến 300 khối, căn bản không đủ mua những y phục này. Quả nhiên làm ăn còn phải trước gom góp tài chính khởi động mới được. Lý Cảnh nghĩ đến cái này lại phạm vào khó khăn. Còn chưa bắt đầu, bước đầu tiên liền đi không được rồi. Nghĩ đến chủ tiền, Lý Cảnh vô ý thức nghĩ đến tìm người vay tiền, ngay sau đó ánh mắt không tự chủ được rơi vào bên cạnh Trương Văn Bình trên thân. Lúc này Trương Văn Bình đang đứng tại bánh rán trước sạp bỏ tiền, tay hướng trong túi quần sơ mó, xoạt một tiếng rơi ra nửa chồng tiền lẻ. Một khối hai khối tiền giấy nhăn giống dưa muối làm, lẫn vào mấy cái tiền xu lăn đến quầy hàng bên trên. Hắn bị tính mắt, ngón tay dính lấy điểm bánh rán cặn bã, từng mai hướng trong tay nhặt, tính ra so bánh rán bên trên bã vụn còn nghiêm túc. Lý Cảnh ở bên cạnh nhìn thấy, mới vừa xuất hiện vay tiền suy nghĩ cùng bị tưới nước tàn thuốc một dạng, ở một cái liền không có. Được rồi, mượn giá hỏa này tiền theo hắn trong chén đoạt cơm không có khác nhau. Cái kia túi tiền so mặt đều sạch sẽ, thật sự mượn, đoán chừng phải dựa vào ăn màn thầu khiêng đến tháng sau. Lý Cảnh cũng mới nhớ tới, Trương Văn Bình mặc dù ra cảnh tốt hơn chính mình một chút, nhưng trong nhà quản được nghiêm, tiền tiêu bạc quản được càng nghiêm. Theo Lý Cảnh đời trước ấn tượng, Trương Văn Bình đời này liền không có cùng có tiền cái này hai chữ dính qua một bên. Đại học lúc, hắn trong túi quần tiền cùng hắn cha mẹ trong tay dây diều một dạng, thả ra ba thước liền phải trở về túm, chờ đến ban, thẻ lương mới vừa che nóng hổi, quay người liền thành lao bà hắn mua sắm tài chính. Cái này ca môn nhi sống gần nửa đời, túi tiền nâng lên tới số lần, so với hắn giao bạn gái số lần còn thiếu. Lý Cảnh nghĩ đến cái này, lắc đầu liên tục, vay tiền việc này, tìm Trương Văn Bình là không vừa. Sau đó, hai người liền trở về ký túc xá. Lý Cảnh còn đang suy tư chuyện mượn tiền, kết quả vừa mới tiến ký túc xá, liền bị Trương Văn Bình lấy tuổi trọ đỉnh đỉnh. Hắn hiếu kỳ ngẩng đầu, mới nhìn đến trong túc xá tới cái khuôn mặt mới, đối phương dáng người cực kỳ cao lớn, lưng hùm vai gấu, nhìn ra đến một M85 trở lên. Xem đến bóng lưng này, Lý Cảnh minh bạch, ký túc xá lại tới bạn cùng phòng mới. Ta dựa vào, người này cũng quá tráng một chút đi. Trương Văn Bình vô ý thức lẩm bẩm một câu. Thân ảnh kia nghe phía sau thanh âm, xoay người lại, dọa Trương Văn Bình nhảy một cái, vội vàng lui về phía sau mấy bước, núp ở Lý Cảnh sau lưng. Mà Lý Cảnh lúc này cũng nhìn rõ ràng đối phương hình dạng. Người này làn da thô ráp đen kịt, giữ lại đầu đinh, tuy nói không lên hung thần ác sát, nhưng cũng là một mặt dữ tợn. Lại thêm tiếp cận 1m9 vóc dáng cùng khôi ngô thể trạng, chỉ là ngồi ở kia cũng giống như một tòa núi nhỏ. Xem đến Lý Cảnh cùng Trương Văn Bình, người này ông thanh mở miệng nói, các ngươi cũng là ở cái túc xá này. Ta cũng ở cái túc xá này, gọi Hồ Bằng. Trương Văn Bình nghe vậy, khẩn trương gật gật đầu, ngươi tốt, ta gọi Trương Văn Bình. Lý Cảnh cũng đi theo gật đầu một cái trả lời, ta gọi Lý Cảnh. Hồ Bằng tựa hồ không có nhiều nói chuyện hứng thú, trực tiếp đứng lên. Cái này khởi thân, chiều cao của hắn ưu thế một cái bày ra, đem ngoài cửa sổ chỉ riêng cơ hồ toàn bộ ngăn trở, giống lớp kín đen tường, cảm giác gáp bách mười phần. Trương Văn Bình cả kinh vô ý thức lại lui về sau một bước. Mà Hồ Bằng chính là đơn giản giải thích một câu, ta bình thường không thế nào về ký túc xá, bình thường đều cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi, ban đêm đừng khóa trái cửa. Nói xong Hồ Bằng liền đi. Người này so Phong Khôn cũng không tốt gì a. Trương Văn Bình nhìn xem Hồ Bằng rời đi sau đó, mặt mũi tràn đầy đắng chát, thấp giọng hướng Lý Cảnh nói, Cảnh ca, quá xui xẻo, chúng ta cái này bạn cùng phòng một cái so một cái không hợp tối thượng, cái này thoạt nhìn càng không tốt gây. Chúng ta nếu không thân tỉnh đổi ký túc xá a. Nghe nói hiện tại còn giống như có thể đổi. Lý Cảnh lắc đầu, không đổi, Hồ Bằng cũng sẽ không ăn ngươi. Nói xong hắn liền đi về hướng giường của mình bị. Trương Văn Bình nhìn thấy Lý Cảnh không có cái kia ý nghĩ, chính mình cũng đem điểm này suy nghĩ nuốt trở vào, mặt mũi giống như khối phơi hiệu xịu dưa leo, để không nổi nửa điểm tinh thần. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cái này cuộc sống đại học, quả thực chính là thiên sụp gia cụ, cùng áng chừng cái phá đèn tin mở dạng, chốt mở vặn đến cùng cũng liền sang cái một chút điểm, chiếu tới chiếu đi đều là đèn xì tưởng, tương lai tìm không thấy một điểm ánh dạng đông. Mà trên thực tế, Lý Cảnh đối Hồ Bằng ký ức cũng không nhiều, chỉ biết là Hồ Bằng ngoại hiệu gọi Châu Đen, tựa như là phương bắc tới. Bên kia phân số tựa hồ không giống nhau, Thiên Nam Đại học là một chỗ hai bản viện giáo, mặc dù không phải đại học danh tiếng, nhưng cũng là Lý Cảnh nỗ lực mới thi đậu. Mà Hồ Bằng giống như bởi vì địa vực nguyên nhân, phân số so Lý Cảnh bọn hắn thấp hơn mấy chục phân. Mà tại mấy cái này bạn cùng phòng bên trong, Lý Cảnh cùng Hồ Bằng quan hệ nhất không quen. Cũng không phải bởi vì cùng đối phương không đúng, mà là chính như Hồ Bằng vừa rồi nói, thường xuyên không tại ký túc xá, bình thường thời gian chung đụng rất ít. Túc xá này mặc dù là 6 người ở giữa, nhưng bởi vì là hành lang cuối cùng một gian phòng, nhân họa đắc phúc, chỉ ở lại 4 người. Nhân viên một mực không có trụ đầy, cho nên đây chính là Lý Cảnh đại học toàn bộ bạn cùng phòng. Tại Lý Cảnh trong ấn tượng, Hồ Bằng ưa thích rèn luyện, đánh nhau đặc biệt lợi hại, trong đại học không có mấy cái dám chọc hắn. Đồng thời hắn cùng một cái khác ban đồng dạng đến từ phương Bắc đồng hương chơi đến rất quen, thường xuyên cùng đi ra chơi. Bất quá về sau giống như bị hắn bằng hữu kia hố, con nổi, còn bị trường học xử lý. Tóm lại Lý Cảnh đối Hồ Bằng ấn tượng không sâu, nhưng cũng không tính kém, chỉ biết là đối phương mặc dù không nói nhiều, lại rất giảng nghĩa khí, chính là đáng tiếc bị hắn cái kia đồng hương cho hố. Nghĩ đến, hắn nhìn thấy Trương Văn Bình chính đem ba chi bút trên bàn bảy cùng ba nén hương một dạng, lại nhải, không nhịn được mở miệng, ngươi làm cái gì vậy? Trương Văn Bình mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, tay còn tại điều chỉnh bút góc độ, ta là phát hiện, túc xá này tà dị cực kỳ, ta cũng không làm điểm cái gì, sợ lại đến mấy cái như thế bạn cùng phòng, thời gian này thật sự không cách nào qua. Nghe vậy, Lý Cảnh chỉ cảm thấy buồn cười, an ủi, yên tâm, chúng ta ký túc xá sẽ không lại tiến vào người. Thật hay giả? Trương Văn Bình căn bản không tin, mân mê xong bút, lại bắt đầu loay hoay bản đọc sách, ta nghe ta quê quán một đại gia nói qua, bút chính là thư phòng lợi khí, có thể trấn trụ bất học vô thuật tà ma. Ngươi nhìn cái này ba cái bút, sáng mai nếu là ta tỉnh lại bọn hắn còn đứng lấy, đã nói lên có tác dụng. Nếu là đổ. Hắn dừng một chút, vẻ mặt đau khổ, đã nói lên bọn chúng cũng cảm thấy túc xá này không cứu nổi. Lý Cảnh không có cách. Hắn đột nhiên nhớ tới Trương Văn Bình gia hỏa này đoán chừng là nhát gan duyên cớ, quả thật có chút mê tín. Gặp được không giải quyết được sự tình, liền bắt đầu tin tưởng thần học. Đến ban đêm, đang chuẩn bị rửa mặt Lý Cảnh, đột nhiên bị từ bên ngoài túc xá xông tới Trương Văn Bình một cái hưng phấn bắt lấy cánh tay. Cảnh ca, miệng của ngươi quả thực khai quang, ta nghe nói chúng ta ký túc xá thật sự chỉ ở 4 người, cả tầng lầu duy nhất chỉ ở 4 người ký túc xá. Nói xong, hắn không nhịn được kích động hỏi, Cảnh ca, ngươi nếu không mau giúp ta tính toán ta đại học lúc nào giao đến bạn gái, vào lúc này ngươi nói những gì chuẩn nhất? Lý Cảnh nhớ tới đối phương ở kiếp trước độc thân 4 năm tình cảnh, thốt ra, đại học ngươi tìm không thấy bạn gái. Vừa dứt lời, Trương Văn Bình như bị sét đánh, ngu ngơ tại nguyên chỗ, phảng phất người đều muốn nát. Lý Cảnh ý thức được chính mình lời nói quá hại người, đội vàng an ủi, ngươi đừng nội, mặc dù không có nữ nhân truy ngươi, nhưng ngươi tính tình âm lu, năm thứ ba đại học thời điểm sẽ có một cái nam sinh thích ngươi. Trương Văn Bình, chương 08, lần nữa hỗ trợ, 1-1, chương 08, lần nữa hỗ trợ, 1-1. Vào lúc ban đêm, Lý Cảnh rửa mặt xong chuẩn bị lên giường đi ngủ, liền xem đến điện thoại tới tin nhắn. Hắn ấn mở xem xét, phát hiện là Vương Tuyết gửi tới tin tức. Lý Cảnh, ngượng ngùng, ngươi còn chưa ngủ à? Ngày mai ta mặc khác hành lý từ trong nhà gửi đến đây, ngươi có thể giúp ta chuyển một chút sao? Ta chưa mai mời ngươi ăn cơm. Lý Cảnh xem đến Vương Tuyết tin tức, nghĩ đến mấy ngày nay cũng không có chuyện gì khác, liền trở về một cái tốt. Lúc này đã là 10 giờ tối, lầu ký túc xá đại bộ phận gian phòng đã tắt đèn, chỉ có cuối hành lang cái kia chén nhỏ đèn điều khiển bằng âm thanh còn cầu lấy, ai tặng hắng một cái liền sáng một cái, khúc xong vừa tối, cùng ngủ gật một dạng. Tại năm 2006, 10 điểm đã tiếp cận ban đêm hoạt động kết thúc. Rất khó tưởng tượng, tại hơn 10 năm sau đó, cái giờ này vẹn vẹn chính là ban đêm bắt đầu. Lúc này Lý Cảnh ký túc xá, chỉ có Trương Văn Bình cùng hai người bọn họ. Phong Khôn đoán chừng là đi lên mạng, mà Hồ Bằng xem ra đêm nay căn bản cũng không dự định trở về. Cũng chính vì vậy, Trương Văn Bình tại ngày đầu tiên nhập học ban đêm, liền thu được một cái an ổn ngủ cơ hội. Bất quá hắn lúc này chính nằm ở trên giường chơi lấy điện thoại trò chơi. Trương Văn Bình mặc dù tiền tiêu vặt bị nghiêm ngặt trường khống, nhưng trong nhà tại hắn thi đại học sau vẫn là mua cho hắn một cái 3 sao SKHF519. Cái này chừng 3000 điện thoại, tại cái này đất liền thành thị phổ biến tiền lương chỉ có 1-2000 niên đại, cũng coi như được bên trong cấp cao điện thoại di động. Lúc này hắn chính chơi một cái gọi quả bóng gôn trò chơi, chơi đến phá lệ khởi tình. Mà Lý Cảnh nhìn mình hắc bạch điện thoại cầm tay, mặc dù có tham ăn rắn cùng kẻ tịt mấy cái trò chơi nhỏ, nhưng căn bản kích phát không được chơi hứng thú. Ở niên đại này, ban đêm hoạt động thực sự quá đơn nhất chút. Nhất là đối với trải qua tương lai hắn tới nói, bây giờ giải trí phương thức cơ hồ không có lực hấp dẫn. Hắn nằm ở trên giường, cũng không lâu lắm liền mơ màng thiếp đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Cảnh liền bị chuông báo thức chói tai chấn động đến đau cả màng nhĩ. Hắn rủi rủi con mắt, cau mày đứng dậy xem xét, mới phát hiện trên giường Trương Văn Bình chuông báo, ngay tại trên bàn điên cuồng chấn động. Đầu năm nay mặc dù điện thoại có chuông báo công năng, nhưng còn có không ít người không hề từ bỏ truyền thống đồng hồ báo thức. Tỷ như Trương Văn Bình đem hắn cao trung lúc thả ở nhà chuông báo mang theo tới, thanh âm lại vang lại gấp, cùng đòi mạng chú mở dạng, ngạnh sinh sinh đem Lý Cảnh từ trong giấc ngủ tún đi ra. Mà Trương Văn Bình hiển nhiên cũng bị chính mình chuông báo thức giật nảy mình, vội vàng xoay người xuống giường, luống cuống tay chân đem chuông báo đóng lại. Gặp Lý Cảnh bị chuông báo đánh thức, hắn mặt mũi tràn đầy quẫn bách ấy nấy, Cảnh ca, ngượng ngùng à. Sau đó hắn lại khẩn trương nhìn thoáng qua Phong Khôn cùng Hồ Bằng giường chiếu. Cả gian ký túc xá chung ba cái hai tầng giường, chia làm giường trên dưới, 6 cái giường ngủ. Lý Cảnh, Phong Khôn, Hồ Bằng ba người riêng phần mình một người tuyển một cái hai tầng giường. Nguyên bản Trương Văn Bình cũng tuyển một cái hai tầng giường trên giường, về sau phát hiện Hồ Bằng đem hành lý đặt ở hắn chỗ hai tầng giường dưới giường sau đó, doa đến hắn tối cùng ngày liền đem hành lý toàn bộ rời đến Lý Cảnh trên giường. Cho nên hiện tại toàn bộ ký túc xá chỉ có Lý Cảnh cùng Trương Văn Bình ngủ giường trên dưới, Phong Khôn cùng Hồ Bằng riêng phần mình chiếm một bộ hai tầng giường. Lúc này, Phong Khôn còn hai tay để trần nằm nghiêng ở trên giường, ngủ được cùng khối ngâm thủy như lò gỗ, nặng cực kỳ. Nhìn điệu bộ này, tối hôm qua khi trở về ngày phòng đoán đều nhanh sáng lên. Đến nỗi Hồ Bằng giường, thậm chí đều còn không có hoàn toàn trải tốt, người cũng không thấy tăm hơi, xem ra tối hôm qua suốt đêm bên ngoài chơi, căn bản không có trở về. Gặp Hồ Bằng cùng Phong Khôn không có bị chính mình chuông báo ảnh hưởng, Trương Văn Bình thở dài một hơi. Hắn hiện tại sợ nhất chính là trêu chọc cái này hai tôn đại Phật. Xác định đồng hồ báo thức không cho chính mình dẫn xuất sau đó, hắn mới nhìn hướng Lý Cảnh, gãi đầu một cái, mang theo mấy phần vẻ lấy lòng, nói, Cảnh ca, thực sự ngượng ngùng, nếu không ta mời ngươi ăn điểm tâm à. Lý Cảnh lắc đầu, liếc nhìn thời gian, không sai biệt lắm hiện tại rửa mặt xong ra ngoài ăn bữa sáng, vừa vặn có thể bắt kịp cùng Vương Tuyết hẹn thời gian. Thế là hắn lưu loát rời giường đổi quần áo, rửa mặt xong liền rời đi ký túc xá. Vương Tuyết cùng Lý Cảnh hẹn chính là tại chủ giáo trước lầu thang lầu bên cạnh chờ đợi. Lý Cảnh tại nhà ăn xong bánh bao sau đó, không chút hoang mang đi qua, mới phát hiện Vương Tuyết đã sớm chờ ở nơi đó. Vương Tuyết hôm nay đeo một cái mũ nổi, mặc áo sơ mi trắng, phối hợp xanh đen sắp kịp đầu gối váy ngắn. Không thể không nói mặc đồ này, coi như đặt ở tương lai cũng không tính quá hạn. Tại đầu năm nay, thì cho Lý Cảnh mang đến hai mắt tỏa sáng thanh xuân cảm giác. Lại thêm Vương Tuyết ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, tại chủ giáo cửa lầu trạm tiếp theo, cũng hấp dẫn mấy tên cách đó không xa đi ngang qua nam đồng học quay đầu nhìn lén. Xa xa xem đến Lý Cảnh, Vương Tuyết lập tức lộ ra ngọt ngào nụ cười, điểm lấy mũi chân phất tay hô, "Lý Cảnh, bên này." Sáng sớm xem đến thanh xuân mỹ thiếu nữ hướng chính mình triển khai nét mặt tươi cười, Lý Cảnh tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Không đợi Lý Cảnh nói chuyện, Vương Tuyết liền chủ động cầm một hộp đoán mò như hế ẩm nhũ đưa cho hắn, "Đây là mang cho ngươi." Lý Cảnh có chút ngoài ý muốn, tiếp nhận đoán mò như hế ẩm nhũ nhìn một cái, phía trên còn in siêu cấp giọng nữ hình ảnh. Niên đại này, chính là siêu cấp giọng nữ danh tiếng vang xa thời điểm, cùng đoán mò như hế ẩm nhũ hợp tác, cũng làm cho cái này nhãn hiệu phong vị sữa bò ở trong nước vang bóng một thời. Bất quá Lý Cảnh uống đến không nhiều, một khối ngày mồng 1 tháng 5 hộp đoán mò như hế ẩm nhũ, đã đầy đủ hắn giải quyết một trận bữa ăn sáng. Vương Tuyết cho Lý Cảnh sữa bò sau đó, liền chủ động giải thích nói, "Ta hôm qua mang hành lý chính là một chút thiết yếu vật dụng, mùa đông quần áo, còn có ga giường cái gì, để cho ta cha mẹ thông qua bưu chính sớm gửi tới. Hôm nay vừa bạn đưa đến, ta sợ cầm không được, lại không nhận ra những bạn học khác, cho nên mới tìm ngươi. Không có trì hoãn ngươi chuyện khác ga. Mới vừa khai giảng mấy ngày nay cũng không có gì khác sự tình, không quan hệ." Lý Cảnh đáp lại luôn mang theo một loại bình thản, khoe miệng ngậm lấy một tia như có như không mỉm cười, vừa lộ ra ôn hòa, lại cất giấu mấy phần nhiều lần trải qua thế sự thành tụ. Đây cũng là Vương Tuyết cảm thấy Lý Cảnh càng đặc biệt một điểm. So sánh cùng tuổi những nam sinh khác, hoặc là ở trước mặt nàng yêu trang xoái hùng người, hoặc là khẩn trương đến ngượng ngùng nói chuyện, giống Lý Cảnh dạng này có thể bình thản bình thường giao lưu, vẫn đúng là không thấy nhiều. Điểm ấy để cho Vương Tuyết cùng Lý Cảnh cùng một chỗ lúc, phi thường tự nhiên thoải mái. Đồng thời Lý Cảnh không biết là, Vương Tuyết hôm qua vừa tới học viện báo danh sau đó, kỳ thực liền có mấy tên học trưởng chủ động hỏi nàng phương thức liên lạc, cùng lớp mặt khác mấy cái nam sinh cũng cùng với nàng chào hỏi, biểu thị có chuyện gì cũng có thể tìm bọn hắn hỗ trợ. Nhưng chẳng biết tại sao, hôm qua Vương Tuyết biết được hành lý của nàng đưa đến sau đó, trước tiên cũng không phải muốn tìm bọn hắn, mà là quỷ thần xui khiến cho Lý Cảnh phát tin tức. Đạt được Lý Cảnh đồng ý sau đó, nàng tối hôm qua tâm tình còn nhỏ ông chủ nhỏ tâm một cái. Sáng sớm con đường, Lý Cảnh hai người ở sân trường bên trong song song đi tới. Thái Dương vừa đủ đem cái bóng kéo đến dài mảnh, gió thổi qua lúc mang một ít lá cây bùn đất mùi tanh, không nóng, thật thoải mái. Cùng Lý Cảnh đi cùng một chỗ, Vương Tuyết nhìn về phương xa, bước chân nhẹ nhàng, cảm thấy buông lỏng cùng thoải mái dễ chịu. Bên nàng đầu liếc mắt bên cạnh Lý Cảnh, khóe miệng có chút câu lên, trong lòng nhẹ nhàng toát ra một câu, cuộc sống đại học, thật tốt. Chương 09, chuyển hành lý, 1, 1, chương 09, chuyển hành lý, 1, 1, không bao lâu, hai người liền đến trường học thu phát thất. Vương Tuyết cầm lấy một chương màu trắng tương tự bưu thiếp cứng rắn giấy tạm, là bưu chính gửi tới nhận lấy giấy thông báo. Vào lúc này điện thoại còn chưa hoàn toàn phổ cập, gửi tới bao khoản rất ít thông qua điện thoại thông chi, chủ yếu là dựa vào nhận lấy giấy thông báo. Hôm qua Vương Tuyết liền tại thu phát thất nhận được chương này nhận lấy giấy thông báo, thông chi nàng hôm nay tới trường học thu phát thất nhận lấy hành lý. Trường học Thu Phát Thất là một gian mấy chục mét vuông giản dị gian phòng. Thu Phát Thất lão sư hoạch thật tin tức sau đó, liền giúp Vương Tuyết tìm đến hành lý của nàng. Vương Tuyết túi đầu xem xét mắt bên chân cao cỡ nửa người dương hành lý, bị nhét căng phòng, góc viền cũng hơi trống ra, nhất thời có chút chân tay luôn uống. Nàng đội vàng dương mắt nhìn về phía bên cạnh Lý Cảnh, gương mặt nổi lên mỏng hồng, giọng nói mang vẻ rõ ràng quất bách, ngượng ngùng, ta thật không biết sẽ lớn như vậy. Là cha mẹ ta nhất định phải nhét cái này nhét cái kia thu thập. Nếu không ta lại bảo mấy cái đồng học đến giúp đỡ đi. Lý Cảnh cảm thấy nghề này Lý xác thực hơi bị lớn, không tốt lắm chuyện, nhưng cũng không nóng nảy, mà là hướng Thu Phát Thất mượn một cỗ xe ba gác, đem dương hành lý rời đi lên. Loại địa phương này bình thường đều có ít tới kéo hành lý xe ba gác, Lý Cảnh ở kiếp trước liền mượn dùng qua, cho nên cũng coi là quen biết. Lý Cảnh tại Thu Phát Thất lưu lại chính mình mượn xe ba gác tin tức cùng phương thức liên lạc sau đó, liền dùng xe ba gác kéo Vương Tuyết hành lý hướng nữ sinh ký túc xá đi. Kiến giải đã quyết vấn đề, Vương Tuyết trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra, đồng thời hướng Lý Cảnh nói liên tiếp mấy tiếng cảm ơn. Lý Cảnh ngược lại là không quan trọng, nhưng trong lòng lại nghĩ đến hệ thống sự tình. Nhưng mà thẳng đến hắn dùng xe ba gác đem hành lý kéo đến nữ sinh túc xá lầu dưới, hệ thống cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lý Cảnh trong lòng nghi hoặc. Dựa theo hệ thống trước đó giới thiệu, nếu mà chính mình hành vi thu hoạch được đầy đủ trình độ thiện ý cùng cảm tạ, liền hẳn là sẽ thu hoạch được ban thưởng. Vì cái gì lần này sẽ không có phản ứng? Mặc dù Lý Cảnh cũng không phải là vì hệ thống mới giúp Vương Tuyết, nhưng cũng muốn thông qua chuyện này khảo thí hệ thống phản ứng. Nhưng hắn phát hiện hệ thống lần này đồng thời không có ban thưởng sau đó, thế là bắt đầu suy tư phân tích lần này hành vi cùng trên xe lựa nhường chỗ ngồi khác nhau. Chẳng lẽ là bởi vì Vương Tuyết cảm tạ trình độ không bằng trên xe lựa vị kia mang em bé phụ nữ? Lúc đó tên kia mang em bé phụ nữ tình trạng so sánh quấn bách phải nhiều hơn, nếu mà không phải mình hỗ trợ, nàng ngay lúc đó tình cảnh cực kỳ xử lý không tốt. Tương phản Vương Tuyết bên này, coi như mình tự tuyệt, chỉ sợ cũng có thể tìm tới những bạn học khác hỗ trợ. So sánh với nhau, trợ giúp của mình đối tên kia mang em bé phụ nữ ý nghĩa càng lớn, mà giúp Vương Tuyết chuyển hành lý, càng giống là một lần trong đám bạn học phổ thông trợ giúp, chính mình cũng không có bỏ ra cái giá gì. Nghĩ đến cái này, Lý Cảnh trong lòng âm thầm cân nhắc, xem ra nếu như mình giúp chính là chuyện nhỏ, hệ thống sẽ không cho ban thưởng. Đến nỗi cái này phán đoán căn cứ, hệ thống nên tự thân có một cái tiêu chuẩn. Suy nghĩ minh bạch cái này, hắn cũng không có quá nhiều thất vọng, chính là càng hiểu hơn hệ thống này quy tắc vận hành. Đi tới nữ sinh cửa túc xá, cũng may Vương Tuyết ký túc xá vừa vặn tại lầu 1, không cần chuyển hành lý lên lầu. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Vương Tuyết không có để cho Lý Cảnh lại đẩy tới đi, mà là chính mình nổi lên kỉnh, thật vất vả đem hành lý đẩy lên chính mình trong túc xá, sau đó lại lôi kéo xe ba gác tốc độ cao nhỏ chạy ra. Lý Cảnh tiếp nhận xe ba gác, đã hành lý đã chuyển xong, xe ba gác ta một người đi còn là được, ngươi liền không cần lại phiền phức đi một chuyến. Vương Tuyết nghe vậy sững sờ, lập tức lắc đầu, đầu sáng rõ cùng trống lúc lắc một dạng, khó mà làm được, ngươi giúp ta làm sao có thể để cho ngươi đi một mình còn. Lại nói, ta nói giữa trưa muốn mời ngươi ăn cơm. Thấy đối phương nghiêm túc quật cường ánh mắt, Lý Cảnh chính là cười cười, cũng không xoắn xuýt, nói, được, vậy chúng ta đi trước đem xe trả. Trả xe trên đường, Vương Tuyết lời nói trở nên nhiều chút. Có lẽ là bởi vì giải quyết chính mình sự tình, trong lòng bùng lòng, nàng cùng Lý Cảnh hàn huyên không thiếu chủ đề. Lý Cảnh nhìn ra được, Vương Tuyết là một ngôi nhà cảnh không tệ nữ hải, từ nhỏ được bảo hộ rất khá, tính cách đơn thuần sáng sủa, được xem như phần lớn người trong lòng tiêu chuẩn xinh đẹp dương quang nữ sinh viên. Mà đi qua lần này hỗ trợ, Vương Tuyết đối Lý Cảnh rõ ràng lại thân cận mấy phần, trên đường liễu diễu nói rất nhiều lời nói. Từ quê quán phong thổ nhân tình, đến phụ mẫu ở nhà cuối cùng nhắc tới nàng kén ăn thói quen nhỏ, ngay cả mình thi đại học lúc khẩn trương tâm tình, kê khai nguyện vọng xoắn xuýt đều một mạch nói ra, không giữ lại chút nào. Lý Cảnh nghe, lại tại trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn phát hiện cái này Vương Tuyết thực sự quá tâm hơi lớn, chính mình bất quá là thuận tay giúp cái chuyện nhỏ, đối phương liền đem trong nhà việc vặt, người tình huống một mạch toàn dốc đi ra. Liên phụ mẫu công việc, trong nhà gần nhất tình huống đều không có cất giấu. Giao cạn chớ nói xấu a. Cái này Vương Tuyết vẫn là quá đơn thuần. Hắn nhìn bên cạnh tràn đầy phấn khởi chia sẻ tình hình gần đây Vương Tuyết, trong lòng không nhịn được nghĩ, nếu là mình tích trữ lòng xấu xa, dựa vào nàng thuận miệng lộ ra những tin tức này, biên mấy cái hợp tình hợp lý nguy trang, chỉ sợ thật có thể đem cô bé này lừa đầu góc cho váng. Nghĩ đến cái này, Lý Cảnh vẫn là quyết định nhắc nhở một câu, Vương Tuyết, ngươi nên là lần đầu tiên một người đi xa nhà a. Vương Tuyết nghe vậy, có chút trợn to tinh xảo con mắt, gật đầu nói, đúng nha, thế nào? Không có gì, chính là nhắc nhở ngươi một cái. Một người nữ sinh tại dị địa, giống người tư ẩn, trong nhà tình huống những cái này, vẫn là không nên tùy tiện nói ra, miễn cho bị người hữu tâm nghe qua, làm chút đối ngươi chuyện không tốt. Nghe vậy, Vương Tuyết sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới tầng này, nhưng rất nhanh liền cười hì hì, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Cảnh, nụ cười càng thêm ngọt ngào, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta về sau sẽ chú ý, nhưng là ta không sợ nói cho ngươi những thứ này. Lý Cảnh nhíu mày, vì cái gì? Vương Tuyết hai tay chắp sau lưng, đắc ý cười nói, nếu mà ngươi thật là người xấu, liền sẽ không nhắc nhở ta những thứ này. Hơn nữa thông qua điểm này, thì càng có thể chứng minh ngươi là người tốt, không phải sao? Lý Cảnh thấy đối phương một bộ vì chính mình thông minh đắc ý dáng vẻ, chỉ cảm thấy buồn cười, lắc đầu cũng không nói thêm lời. Ngược lại là Vương Tuyết gặp Lý Cảnh bộ dáng này, càng tin tưởng vững chắc chính mình đối Lý Cảnh phán đoán, an tâm cùng tại bên cạnh hắn, không có chút nào nam nữ một chỗ tỉ hiểm. Cùng Lý Cảnh cùng một chỗ, trong nội tâm nàng không hiểu có một loại cảm giác an toàn, đây cũng là nàng nguyện ý chủ động cùng Lý Cảnh tiếp xúc nguyên nhân. Hai người ở sân trường tùy tiện đi qua đi lại, đến trưa hơn 11 giờ, Vương Tuyết liền đề nghị về phía sau đường phố mời Lý Cảnh ăn cơm. Lý Cảnh đối với cái này không có chối từ, vốn cho rằng đối phương sẽ chỉ mang chính mình đi một nhà tiệm ăn nhanh hoặc là mặt phấn quán giải quyết cơm trưa, lại không nghĩ rằng Vương Tuyết đem hắn mang vào sau đường phố duy nhất một nhà đứng đắn nhà hàng, hoặc có lẽ là tiểu điếm. Lý Cảnh đến tiểu điếm cửa ra vào dừng bước lại, đối Vương Tuyết hỏi, ngươi sẽ không mang ta đến cái này ăn cơm trưa à? Vương Tuyết đương nhiên nói, đúng a, thế nào? Ngươi không vui sao? Lý Cảnh giải thích, chúng ta tùy tiện ăn một chút liền tốt. Nơi này bình thường là trường học lão sư tới ăn, bình thường chúng ta ăn cơm không cần thiết tiêu tốn như vậy lớn. Vương Tuyết lắc đầu, kiên định ý nghĩ của mình, mời khách ăn cơm liền muốn đến loại địa phương này à, nếu không như thế nào biểu đạt thành ý cha mẹ ta mời khách đều là đi tiệm cơm. Ta cũng không thể chỉ mời ngươi ăn bát mì à. Nói xong, Vương Tuyết chỉ coi Lý Cảnh là ngượng ngùng để cho nàng dùng tiền, dứt khoát hai tay trực tiếp đẩy Lý Cảnh phía sau lưng hướng trong tiệm cơm đi đến. Lý Cảnh cưỡng bất quá đối phương, không có cách, chỉ có thể tùy theo đối phương. Nhà này tiệm cơm là xuyên tương đồ ăn khẩu vị. Cùng về sau tiệm cơm bất đồng, lúc này tiệm cơm phổ biến cửa hàng không lớn, trang trí cũng so với vì đơn giản, phổ thông tường trắng phối hợp chất gỗ cái bản, không giống về sau có đủ loại chủ đề cùng đủ loại kiểu dáng đặc sắc trang trí. Lúc này món ăn cũng không có loẹt loẹt danh tự, chủ đánh chính là đồ ăn thường ngày đồ ăn, giá cả tại 15 đến 30 nguyên một bản tả hữu, không tính quá đắt, đây cũng là trường học lão sư thường tới này nguyên nhân một trong. Lý Cảnh ở kiếp trước chỉ ghé qua một lần, luận văn thông qua xong cùng tổ đồng học cùng một chỗ mời luận văn đạo sư liền tại cái này ăn một bữa. Tiến vào cửa hàng bên trong, Lý Cảnh cùng Vương Tuyết tùy ý tìm một cái bàn mới vừa ngồi xuống, phục vụ viên liền cầm một trường qua tố thực đơn đi tới. Lý Cảnh nhìn cũng chưa từng nhìn, liền đem thực đơn đẩy lên Vương Tuyết trước mặt, ngươi chọn đi, ta cũng có thể. Một bên phục vụ viên là tên 30-40 tuổi phụ nữ trung niên, thấy thế lúc này liền vui vẻ, ai u, hiện tại tuổi trẻ tiểu hỏa tử đều hiểu thân sĩ, biết nữ sĩ ưu tiên, để cho bạn gái tới chọn món. Nghe được bạn gái ba chữ, Lý Cảnh sững sờ, lập tức giải thích, chúng ta chính là bằng hữu. Mà Vương Tuyết thính thai đỏ lên, vội vàng túi đầu đi theo phụ họa, chúng ta không phải nam nữ bằng hữu. Cái kia phụ nữ phục vụ viên nhìn Vương Tuyết thẹn thùng bộ dáng, phản phất đâm trúng nàng cái nào đó đặc thù đam mê hương phấn điểm, càng hăng hái, nam nữ trẻ tuổi cùng một chỗ đến, có cái gì ngượng ngùng. Tại chúng ta quê quán, nữ hoa 18 tuổi liền kết hôn. Hơn nữa tiểu hỏa tử ngươi có phúc khí. Ta vừa rồi liền thấy cô nương này hung động, về sau khẳng định cực kỳ hài tử, phải nắm lấy cơ hội rồi. Khu khu cụ. Lý Cảnh bị đối phương lời nói sặc phải ho khan thấu mấy âm thanh, thực sự gánh không được cái này phụ nữ trung niên lang hổ chi tử, sợ nàng lại nói ra chút càng kỳ quái hơn lời nói, vội vàng đánh gãy. Cũng không đợi đã mặt đỏ tới mang thai Vương Tuyết chọn món ăn, hắn cầm lại thực đơn tùy tiện điểm mấy cái, liền đem phục vụ viên đuổi đi. Chờ phụ nữ kia hì hì cười cười rời đi sau đó, Lý Cảnh hướng Vương Tuyết an ủi, nàng nói đùa mà thôi, đừng quá để ý. Vương Tuyết khẽ gật đầu, trắng non gương mặt bên trên còn mang theo vài phần đỏ ửng. Nàng vụng trộm nhìn Lý Cảnh hai mắt, gặp Lý Cảnh bị dạng này trêu chọc lại mặt không đổi sắc, không giống chính mình như vậy thẹn thùng, trong lòng không hiểu sinh ra một cố dị dạng tư vị. Từ nhỏ đến lớn chỉ có nam sinh ở trước mặt nàng thẹn thùng tình huống, cái này còn là nàng lần thứ nhất tại trước mặt nam sinh ngượng ngùng. Kỳ quái, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ quái. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nàng lại không dám nói ra, chính là mím môi một cái, bình phục tốt tâm tình của mình sau đó, ngồi tại Lý Cảnh đối diện, lại khôi phục thận trọng. Bị vừa rồi phụ nữ kia trêu ghẹo một phen, hai người ngược lại không còn lời nói cho chuyện, thế là riêng phần mình nghiêng đầu nhìn xem địa phương khác, không nói gì thêm nữa. Chương 10, phú bà vay tiền, 1-1, chương 10, phú bà vay tiền, 1-1, ước chừng nửa giờ sau, hai người ăn cơm xong. Tính tiền lúc, bỏ ra 63, lão bản lau một cái số lẻ, trúng 60. 60 nhìn như không nhiều, nhưng tại đầu năm nay cũng coi là một bút lớn tiêu phí. Bình thường Lý Cảnh tại nhà ăn đối phó một ngụm, 4-5 khối tiền là có thể đem chính mình đuổi, 60 khối đủ hắn nhai lấy cơm đếm xong mấy ngày thời gian. Có thể Vương Tuyết bỏ tiền lúc bộ dáng kia, phá lệ sảng khoái, từ trong bọc rút ra trường trăm nguyên tờ đưa cho lão bản, lông mi đều không có nhiều rung động một cái. Cái này đại khí bộ dáng, cùng Trương Văn Bình mua 2 khối tiền bánh rán lề mề kỉnh so ra, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Tên kia mua cái bánh rán còn phải cùng chủ quán thương lượng nhiều suất nửa thiệt tương, người ta hoa 60 cũng không cần tiền một dạng. Từ tiệm cơm đi ra, mặc dù biết Vương Tuyết gia cảnh không tệ, nhưng Lý Cảnh vẫn hỏi một câu, bữa cơm này nhường ngươi phá phí, đối ngươi tiền sinh hoạt không có cái gì quá lớn gánh vác à? Nghe vậy, Vương Tuyết liếc mắt cười cười, yên tâm, ta tiền sinh hoạt đầy đủ, một tháng cha mẹ ta cho ta 2.000. 2.000? Lý Cảnh trong bóng tối kinh ngạc. Đối với mỗi tháng tiền sinh hoạt chỉ có 300-400 hắn tới nói, 2.000 là hắn đời này còn chưa đụng vào qua con số. Phải biết, cha mẹ của hắn lão lương khẩu một tháng tiền lương, gộp lại cũng liền không sai biệt lắm số này. Xem ra cái này Vương Tuyết gia cảnh nói không tệ vẫn là quá nhẹ, hoàn toàn được xưng tụng hậu đãi. Bất quá ngay sau đó, hắn lại cảm thấy cô bé này thật sự là quá mức đơn thuần chút, tiền sinh hoạt của mình liền như vậy nói thẳng ra, cũng không sợ bị người nhớ thương. Vốn nghĩ nhắc nhở một câu, nhưng nghĩ tới đối phương có lẽ căn bản cũng không lo lắng loại sự tình này, Lý Cảnh cuối cùng vẫn lựa chọn ngậm miệng. Bất quá ngay sau đó, trong đầu của hắn lại có một cái ý niệm khác manh động đi ra. Chính mình tìm Trương Văn Bình hoặc là những người khác vay tiền là khẳng định mượn không được. Vốn là vay tiền con đường này, hắn đã cảm thấy không thể thực hiện được. Nhưng nhìn đến Vương Tuyết cái này điều kiện kinh tế, Lý Cảnh khó tránh khỏi bất động một chút tâm tư. Nhìn về phía Vương Tuyết tinh xảo bên mặt, hắn muốn nói lại thôi. Mặc dù mình giúp Vương Tuyết một tay, nhưng là dù sao hai người còn chỉ gặp qua 2 lần, mở miệng liền mượn hơn 100 khối, vẫn là quá đột một chút. Đừng nói cái niên đại này, cho dù là đặt ở kiếp trước, thì mới quen bằng hữu mượn mấy trăm, cũng phải ở trong lòng trước cân nhắc một chút. Huống chi số lượng này tại năm 2006, có thể bù đắp được rất nhiều người bình thường gần một tháng tiền lương. Dù là đối Vương Tuyết tới nói, cũng không tính là tiền trinh. Vương Tuyết phát giác được Lý Cảnh tựa hồ tại nhìn mình chằm chằm, sắc mặt có chút biến hóa, nhưng không có cố ý tốt quay đầu, chính là giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục đi lên phía trước. Thông qua lần này ở chung, nàng đối Lý Cảnh điểm ấn tượng lại tăng lên mấy phần. Ôn hòa, nhiệt tâm, mấu chốt là không ngây thơ. Cùng Lý Cảnh cùng một chỗ, nàng luôn có một loại không hiểu an tâm cảm giác, để cho nàng rất thoải mái. Nàng muốn nghĩ mở miệng nói chuyện, nhưng không nghĩ Lý Cảnh ánh mắt lại dính tại trên lưng một dạng, một mực tại nhìn chính mình. Hắn như thế nào một mực nhìn ta? Vương Tuyết cảm nhận sau lưng bên cạnh cái kia đạo tầm mắt, không có quay đầu, bước chân không có loạn, bên tai lại lặng lẽ đỏ lên. Nàng vẫn như cũ giả vờ không biết, trong lòng lại lung lay một cái. Giữa hai người chỉ có gió đảo qua lá cây tiếng xào xạc, không có nửa câu đối thoại. Nguyên bản bình thường đi đường, bởi vì cái này trầm mặc ngược lại làm cho Vương Tuyết cảm thấy không dễ chịu, suy nghĩ chậm rãi trở nên giống đoàn ngày rối, cuốn lấy nàng trong lòng có chút loạn. Nhất là trong đầu của nàng bắt đầu không khỏi vì đó lung tung tưởng tượng, thậm chí nghĩ đến một chút khả năng, để cho nàng bên thai càng hùng nhiệt. Ngươi, ta. Coi như Vương Tuyết quyết định chủ động đánh vỡ xấu hổ lúc, kết quả Lý Cảnh cũng đúng lúc mở miệng. Hai người đồng thời nói chuyện, lại đồng thời ngậm miệng lại. Vương Tuyết cùng Lý Cảnh đối mặt, thần sắc có chút mất tự nhiên, khuôn mặt nhỏ bá mà một cái đỏ lên không thiếu. Lập tức, nàng bỏ qua một bên mặt, nhanh chóng nói, ngươi trước nói đi. Lý Cảnh lúc này cũng có chút xấu hổ, sờ lên cái mũi, nghĩ, mới mở miệng, có chuyện ta muốn nói với ngươi, nhưng là lại sợ ngươi cảm thấy không tốt lắm. Vương Tuyết nghe nói như thế, tay vô ý thức bắt lấy mép váy, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, ngươi không nói ta làm sao biết có được hay không. Lý Cảnh gật đầu một cái, cũng thế. Bất quá ta việc này khả năng có chút đột nhiên, dù sao chúng ta mới nhận thức hai ngày. Ta sợ thật sự nói ra, đến lúc đó ngươi không đồng ý, liền bằng hữu cũng không tốt làm. Nghe nói như thế, Vương Tuyết rõ ràng có thể cảm giác chính mình trái tim nhỏ đều nâng lên cổ họng, ngón tay nhanh đem mép váy cho cào nát. Nàng hiện tại đã có thể xác định đối phương ý nghĩ. Lập tức, nàng hít sâu một hơi, trên mặt tường đỏ còn chưa cởi tận, ánh mắt cũng đã thanh minh, ngũ quan xinh xắn lộ ra cổ tức rơi chi sắc. Lúc trước điểm này bối rối cũng bị ép xuống, nàng đối diện bên trên Lý Cảnh ánh mắt có mấy phần đập nồi dìm thuyền hiên ngang, chân thành nói, Lý Cảnh, ngươi rất tốt, nhưng chúng ta xác thực mới chỉ nhận thức hai ngày, lẫn nhau còn chưa đủ lý giải, không thể phát triển quá nhanh. Nếu như ngươi nguyện ý, ta cảm thấy vẫn là lại nhiều ở chung một đoạn thời gian càng tốt hơn. Lý Cảnh chính suy nghĩ như thế nào mở miệng vay tiền, nghe được Vương Tuyết lời nói, không khỏi sững sờ, nghi ngờ nói, ở chung phát triển có ý tứ gì? Thế Vương Tuyết cũng bị Lý Cảnh phản ứng làm cho có chút ngộng. Ngay sau đó nàng dường như minh bạch cái gì, cấp tốc phản ứng kịp, liền vội vàng hỏi, ngươi mới vừa rồi là muốn nói điều gì sự tình? Lý Cảnh không do dự nữa, trực tiếp mở miệng, ta chính là muốn mượn tiền, nhưng là lại cảm thấy không quá thỏa. Ngươi mới vừa nói sự tình chính là muốn mượn tiền. Nghe vậy, Vương Tuyết mở to hai mắt, nguyên bản ôn nhu thanh tuyến cũng nhịn không được để cao mấy phần. Mà Lý Cảnh nhíu mày gật đầu một cái, không phải vậy đâu, ngươi cho rằng ta muốn nói gì? Đúng, ngươi mới vừa nói là có ý gì? Bị Lý Cảnh hỏi lại, Vương Tuyết lần nữa mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, liền vội vàng chuyển người, không có gì, ta không nói gì. Lời còn chưa dứt, nàng đã nhanh chân đi lên phía trước, tựa như phải thoát đi cái này xấu hổ tràn diện. Mà Lý Cảnh nhìn đối phương bước nhanh bóng lưng rời đi, hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là bước nhanh đuổi theo, tiếp tục nói, ta biết đột nhiên vay tiền có chút đột ngột, nếu mà ngươi không tiện mượn cũng không có việc gì, liền coi như ta không có hỏi đi. Vương Tuyết nghe vậy, biết Lý Cảnh hiểu lầm chính mình, lập tức dừng bước lại, cố gắng cho chính mình khôi phục lại bình tĩnh cảm xúc, quay đầu hỏi, ngươi muốn mượn bao nhiêu? Lý Cảnh nghĩ 500 đi, quả thật có chút nhiều. Tốt, không đợi đối phương nói xong, Vương Tuyết quả quyết đáp ứng, chặn lại nói tiếp, bất quá ta buổi chiều còn phải bồi ta bạn cùng phòng đi mua đồ vật, khả năng không có thời gian. Nếu không ta ngày mai buổi sáng đi ngân hàng đem cho ngươi, ngươi ký túc xá ở đâu? Ta trực tiếp đưa qua cho ngươi. Lý Cảnh vô ý thức trả lời chính mình ký túc xá địa chỉ cùng số phòng, lập tức lại phản ứng kịp, chờ một chút, ta nói chính là mượn 500, ngươi không nghe lầm chứ? Vương Tuyết gật đầu, ta biết ta ngày mai cho ngươi 500, như thế nào, hôm nay liền muốn sao? Lý Cảnh không nghĩ tới đối phương đáp ứng nhanh như vậy, ngược lại không có vội vã như vậy, nhưng là ngươi cái này đáp ứng cũng quá sảng khoái chút. Vương Tuyết lúc này cũng buông lòng xuống, cười, chúng ta đã là bằng hữu, 500 mà thôi. Ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Lý Cảnh nhìn đối phương đơn thuần ánh mắt chân thành, giật mình, lập tức cảm khái bạt phần. Cái này Vương Tuyết thật sự là quá đơn thuần. Nhưng đơn thuần điểm tốt, đơn thuần dễ bị lừa a. Không, ta không phải gạt, ta đây là mượn mới đúng. Chương 11, tìm hiểu tin tức, 1, chương 11, tìm hiểu tin tức, 1, sau đó bởi vì Vương Tuyết buổi chiều cùng bạn cùng phòng còn có hẹn, liền sớm cùng Lý Cảnh chào tạm biệt xong. Lý Cảnh lấy được tài chính khởi động sau đó, quyết định ngày mai buổi sáng đi xem một chút bán sườn xám địa phương. Dựa theo cẩm nang tin tức, vừa bạn chính là ngày mai có người tại nữ sinh ký túc xá cái khác thao trường bán sườn xám, đến lúc đó liền có thể xác định sườn xám giá cả và số lượng. Về túc xá trên đường, Lý Cảnh gặp một cái khuôn mặt quen thuộc. Một tên mặc tu thân vận động tơ sơ, hạ thân dựng lấy quần short jean cùng màu trắng giày cứng nữ sinh, đang cùng mấy tên đồng bạn đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Cặp kia thẳng tắp thon dài chân trắng, cho dù là Lý Cảnh cũng không nhịn được nhiều nhìn một cái. Nữ sinh này Lý Cảnh nhận thức, đúng là hắn đại nhất thời kỳ thay mặt ban ngụy giai. Thay mặt ban tuy nói là đại diện chủ nhiệm lớp, thực tế chính là tại đón người mới đến trong lúc đó, phụ đạo viên gọi tới hỗ trợ quản lý tân sinh đại nhị học sinh mà thôi. Tại Lý Cảnh trong ấn tượng, ngụy giai mặc dù tính cách cao lãnh, cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Lúc đó Lý Cảnh bởi vì học phí giao trễ, đối phương còn hỗ trợ chạy trước chạy sau cho trường học đánh thân thỉnh, cho nên Lý Cảnh đối với nàng ấn tượng vẫn còn tương đối sâu. Đi ngang qua đối phương lúc, Lý Cảnh chủ động lên tiếng chào hỏi nói, thay mặt ban tốt. Nghe vậy, ngay tại thương lượng với bạn học chuyện Ngụy Giai quay đầu nhìn một cái Lý Cảnh, mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngươi là? Lý Cảnh cái này mới kịp phản ứng lại, chính mình mới vừa vào học 2 ngày, còn không có khai ban sẽ, đối phương căn bản chưa thấy qua chính mình. Hắn lập tức tìm cái cớ lấp liếm cho qua, cái kia, ta là Lâm Viên chuyên nghiệp sinh viên đại học năm nhất. Trước đó tại đón người mới đến điểm gặp qua ngươi. Ngụy Giai ngày hôm qua xác thực trên quảng trường làm người tình nguyện, mặc dù căn bản không nhớ rõ gặp qua đối phương, nhưng cũng không có hoài nghi, lập tức nhàn nhạt gật đầu một cái, "Ừm, ngươi có chuyện gì có thể tùy thời tìm ta. Chờ chúng ta bên này chuẩn bị kỹ càng liền sẽ khai ban sẽ, tất cả mọi người có thể biết nhau nhận thức." Lý Cảnh gật đầu, quay người vừa đi ra 2 bước, liền nghe được sau lưng Ngụy Giai tại cùng bạn học của nàng thương lượng, "Ngươi bên kia liên hệ cửa hàng cũng không có quần áo thuê sao?" "Tốt tỷ, ta hỏi 2 cái cửa hàng, đều không có chúng ta muốn cái kia tiểu dáng. Chúng ta muốn là dân quốc phong, hắn chỉ có loại kia học viện phong cùng cổ trang." Ngụy Giai nghe vậy, khẽ nhíu mày, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh một tên khác nữ sinh, "Mai Mai, người bên đó đây." Tên kia gọi Mai Mai nữ sinh lắc đầu bất đắc dĩ, "Ta hỏi qua, có ngược lại là có, nhưng là chất lượng cũng không tốt, hơn nữa còn có chút lỗ rách, số lượng cũng không đủ, căn bản không dùng được." Nói xong, nàng vừa xấu hổ dây dứt nói, "Giai Giai, là vấn đề của ta sớm không có điều tra rõ ràng mới làm cho bị động như vậy. Nếu mà thực sự không được, nếu không dứt khoát liền thống nhất mặc quần áo trắng, quần jean diễn xuất đi, hoặc là đổi một cái tiết mục lần nữa tập luyện được rồi." Ngụy Giai nghe vậy, đầu lắc dứt khoát, "Không được, xuyên y phục của mình quá tùy ý mà bây giờ đổi tiết mục cũng không kịp tập luyện. Đến lúc đó trong viện lão sư cùng đạo viên đều sẽ tới nhìn, nhất định phải làm tốt mới được." Nghe được Ngụy Giai hàn huyên tới thuê quần áo, Lý Cảnh bất chi bất giác dừng bước. Hắn nhớ tới Ngụy Giai ở kiếp trước giống như chính là học sinh sẽ văn nghệ bộ bộ trưởng, xem ra lần này đón người mới đến tiệc tối là nàng phụ trách. Vì nghe ngóng càng nhiều tin tức, Lý Cảnh dứt khoát ngồi xổm xuống làm bộ buộc dây giày, hai lỗ tai lại vụng trộm dựng thẳng lên đến, nghe ngóng lấy mấy người đối thoại. Ngụy Giai cùng đồng học lại hàn huyên vài câu thuê quần áo, sắp xếp chuyện diễn xuất, chính nghe Lý Cảnh bỗng nhiên cảm giác ra phía sau không còn động tĩnh. Hắn trong lòng nghi ngờ, vừa mới quay đầu, liền thấy Ngụy Giai chống nạnh đứng ở phía sau, chính từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn, dọa đến trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Ngụy Giai nhíu mày nhìn xem Lý Cảnh, giọng nói mang vẻ điểm chất vấn, "Đồng học, giày của ngươi mang muốn hệ lâu như vậy sao?" Lý Cảnh nhìn một cái chính mình căn bản không có lòng dây giày, trên mặt có chút không nhịn được, hàm hồ nói, "Cái kia, ta tại luyện tập buộc dây giày, nhìn loại nào kiểu dáng đẹp mắt nhất?" Ngụy Giai vô ngữ, lý do này quá bất hợp lý, nàng căn bản lười nhắc tin. Gọn gàng dứt khoát hỏi, "Ngươi mới vừa rồi là tại trộm nghe chúng ta nói chuyện à?" Lý Cảnh gặp bị nói toạc, dứt khoát cũng không che giấu, "Thay mặt ban, ngươi đừng hiểu lầm, ta vừa vặn có cái anh họ mở thuê quần áo cửa hàng, cho nên nghe được các ngươi tại nói thuê quần áo sự tình, liền lưu tâm nhiều nghe vài câu. Các ngươi nếu là có cần, ta ngược lại thật ra có thể giúp một tay. Biểu ca ngươi tại tinh thành phố thuê quần áo." Ngụy Giai nghe vậy kinh ngạc, dùng mang theo hoài nghi ánh mắt đánh giá Lý Cảnh một mắt, "Ngươi không có gạt ta à?" Lý Cảnh thân sắc nghiêm túc chút, "Đương nhiên. Nếu không dạng này, chúng ta lẫn nhau lưu cái phương thức liên lạc. Đến lúc đó ta đem quần áo sau khi chuẩn bị xong đưa cho ngươi nhìn, ngươi sẽ biết." Ngụy Giai có chút trầm ngâm trong chốc lát, rốt cục vẫn là gật đầu đáp ứng, thay đổi số điện thoại di động. Đưa mắt nhìn Lý Cảnh rời đi, Ngụy Giai cái khác nữ sinh nhíu mày sề gần nói, "Giai Giai, tại sao ta cảm giác người này càng giống là tìm lý do lừa ngươi phương thức liên lạc? Chủ động đánh với ngươi bắt chuyện, lại làm bộ buộc dây giày nghe lén chúng ta nói chuyện phiếm, cuối cùng bị phát hiện liền hiện biên ra một cái anh họ tới che lấp, sau đó thành công muốn tới ngươi phương thức liên lạc." Nữ sinh kia càng nói càng cảm thấy Lý Cảnh không thích hợp, nghiêm túc nhắc nhở, "Giai Giai, ngươi tuyệt đối đừng bị những nam sinh này lừa, nói không chừng hắn đều không phải là tân sinh, mà là chuyên môn tại cái này nằm vùng chằm chằm ngươi. Ngươi có biết hay không, số di động của ngươi tại nam sinh bên kia cũng có thể bán mấy chục khối tiền." Một tên khác nữ sinh phụ hòa nói, "Ta cảm thấy Mai Mai nói rất có lý, người này khẳng định không thể có thể giúp chúng ta thuê đến quần áo. Loại chuyện này, ngoài miệng nói đến càng vang, cuối cùng càng dễ dàng như xe bị tuột xích." Ngụy Giai thu hồi ánh mắt, trong lòng đối Lý Cảnh cũng không có ôm hy vọng quá lớn, bình tĩnh trả lời, "Hiện tại tình huống này, mặc kệ có cơ hội gì đều phải thử xem. Hắn thật có con đường còn chưa tính, nếu như là gạt ta đem hắn dãy số kéo đen chính là. Bất quá thế đó, còn phải vất vả các ngươi lại đi hỏi một chút nhìn, có hay không khác cửa hàng thuê quần áo." "Được, chúng ta lại hỏi hỏi." Từ Ngụy Giai cái kia rời đi, Lý Cảnh cũng cuối cùng xác định chính mình quần áo cho thuê con đường. Từ Ngụy Giai mấy người nói chuyện phiếm nội dung biết được, các nàng tiết mục hiện tại vừa vặn cần thuê 10 cái sườn sám cùng 10 cái thư sinh bảo. Bây giờ thư sinh bảo đã xác định có hàng, sau đó chỉ dùng đợi ngày mai buổi sáng đi xem một chút cái kia sườn sám. Nếu mà hết thảy thuận lợi, chính mình mua quần áo lập tức liền có thể thuê, nói không chừng có thể rất mau trở lại bản. Nghĩ đến cái này, hắn quả quyết cho cửa hàng may lão bản gọi điện thoại, định ra cái kia 10 bộ thư sinh bảo. Đồng thời hắn dùng di động xếp đặt buổi sáng ngày mai đồng hồ báo thức, kế hoạch đi nữ sinh ký túc xá bên kia nhìn xem. Trở lại ký túc xá sau đó, Lý Cảnh xem đến Trương Văn Bình ngay tại mân mê điện thoại di động, cho rằng đối phương lại tại trò chuyện cờ cờ. Ngươi cái này mỗi ngày dùng di động trèo lên cờ cờ cũng không sợ đem lưu lượng dùng hết sao? Đầu năm nay lưu lượng còn rất đắt, 20 đồng tiền lưu lượng gói phục vụ mới hơn 100 điểm báo. Nếu mà đặt ở hơn 10 năm sau đó, cái này 100 điểm báo lưu lượng, trong đám tiếp thu mấy chương hình ảnh liền vượt chỉ tiêu. Yên tâm, ta đã sớm đóng lại hình ảnh tự động tiếp thu, chỉ nhìn văn tự đối thoại cũng không xê xích gì nhiều. Nói xong, Trương Văn Bình nhếch miệng cười một tiếng, cầm điện thoại di động lên thần thần bí bí mà tiến đến Lý Cảnh trước mặt. Cảnh ca, ngươi có biết hay không ta vừa rồi tại bên ngoài nhìn thấy cái gì? Lý Cảnh không có ý định đoán, trực tiếp hỏi, thấy cái gì? Trương Văn Bình mang theo mấy phần hưng phấn, ta thấy được một cái có thể so với chúng ta chuyên nghiệp an đồng cấp bậc kia đại mỹ nữ. Lý Cảnh nhất thời không còn hứng thú, ta còn tưởng rằng ngươi nhặt được mấy trăm khối tiền. Gặp Lý Cảnh không thèm để ý chút nào, Trương Văn Bình nóng nảy, liền vội vàng kéo Lý Cảnh tay cường điệu nói, Cảnh ca, mỹ nữ này cũng không phải bình thường nữ sinh. Nếu như ngươi xem đến, tuyệt đối sẽ bị kinh diễm đến. Hơn nữa ta còn chụp hình phiến. Lý Cảnh liếc mắt đối phương, ngươi chụp lén người khác, cẩn thận bị người khiếu nại. Trương Văn Bình lập tức giải thích, ta cũng sẽ không truyền bá ra ngoài, chính là vỗ xuống tới cho ngươi xem một chút, xem hết ta liền xóa. Ta có thể là cố ý mang về cùng các ngươi chia sẻ. Gặp Trương Văn Bình bộ dáng này, Lý Cảnh cũng không muốn quét đối phương hừng, nhân tiện nói, vậy được, nắm cho ta xem một chút đi. Trương Văn Bình nhất thời mặt mũi tràn đầy hưng phấn kỉnh, ngươi xem liền biết ta nói ý tứ. Nói xong hắn liền tốc độ cao mở ra điện thoại di động của mình album ảnh. Lúc này điện thoại đã có chụp ảnh công năng, bất quá chỉ có hơn 100 vạn độ phân giải, có thể được xưng là gạch men chất lượng hình ảnh. Gần một chút chụp vẫn được, nếu là cách xa, trên màn hình đoàn kia cháo đồ chơi, ngươi thậm chí không phân rõ nam nữ. Trương Văn Bình một bên mở ra album ảnh một bên làm nền, Cảnh ca, ta điện thoại di động này chụp không ra nữ sinh kia 1/10 đẹp. Nhưng ngươi nhìn thân hình của nàng và khí chất, liền có thể đại khái đoán được nàng đẹp cỡ nào. Lý Cảnh nguyên bản còn có chút không thèm để ý, nhưng xem đến đối phương trong điện thoại di động ảnh chụp lúc, không khỏi sửng sở, ngay sau đó dần dần mở to hai mắt. Trương Văn Bình nhìn thấy phản ứng này, lập tức mặt mày hớn hở đứng lên, Cảnh ca, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Cái này muội tử đẹp mắt không? Ngươi nhìn tấm hình đều như vậy, thật sự thấy bản nhân, bảo quản nhường ngươi trợn cả mắt lên. Ta nói cho ngươi, loại cấp bậc này, có thể không phải có thể tùy tiện đụng phải. Lý Cảnh khẽ miệng hơi rút, không để ý đến Trương Văn Bình lời nói. Bởi vì Trương Văn Bình trong điện thoại di động nữ sinh, mặc mũ nổi, áo sơ mi trắng cùng váy ngắn, chính là trước đó cùng hắn tách ra không lâu Vương Tuyết. Chương 12, u buồn vương tử, 1, 1, chương 12, u buồn vương tử, 1, 1, Vương Tuyết cùng chính mình tách ra mới không bao lâu, vậy mà liền bị Trương Văn Bình tiểu tử này chụp lén, Lý Cảnh chỉ cảm thấy hoang đường. Trương Văn Bình đưa di động thăm dò về trong túi quần, cái cằm nhấc lên cao, tràn đầy đắc ý, Cảnh ca, thế nào? Đủ xinh đẹp a. Ta liền nói ta ánh mắt không sai được. Theo ta thấy, nữ sinh này trong trường học, cái kia thỏa thỏa là nữ chính là thần cấp. Lý Cảnh nghe vậy liếc mắt đối phương, trước ngươi đã từng nói An Đồng mới là ngươi sân trường nữ thần a. Trương Văn Bình đẩy kính đen, ai nói nữ thần chỉ có một cái? Trong lòng ta, An Đồng cùng vị mỹ nữ kia đặt song song tại cùng một cái cấp bậc, đều là ta sân trường nữ thần. Nói xong, hắn lại thở dài một hơi, tiếc nuối khổ sở nói, bất quá ta lại không tiền lại không đẹp trai, đối phương phỏng đoán cũng sẽ không mắt nhìn thẳng ta. Lý Cảnh hồi phục, cái kia cũng không nhất định, có lẽ đối phương không thèm để ý điều kiện kinh tế cùng tướng mạo. Trương Văn Bình thiết một tiếng, mặt mũi tràn đầy coi nhẹ, Cảnh ca, tại nữ nhân phương diện này người vẫn là kinh nghiệm quá ít. Không có tiền lại không đẹp trai, nữ hài tử kia đổ ta cái gì? Đồ ta túi trống trơn, đồ lỗ mũi của ta mắt to nhỏ sao? Nói trắng ra là, nữ đều hiện thực. Những cái này nữ thần, trong lòng ta nhận các nàng là nữ thần là đủ rồi. Thật sự đụng lên đi, đơn thuần tự chuốc đục nhã. Nói xong, hai tay của hắn thua sau đó, bày ra một bộ lao học cứu bộ dáng, bắt đầu truyền thụ nhân sinh kinh nghiệm, Cảnh ca, ta không phải dội ngươi nước lạnh, người đến có tự mình hiểu lấy. Giống ta loại này phổ thông nam sinh, cùng người ta căn bản không phải một cái thế giới. Có thể xa xa coi trọng hai mắt, liền nên thắp nhang cầu nguyện. Đừng nói yêu đương, chính là làm bằng hữu bình thường, đều cơ bản không vừa. Lý Cảnh nghe xong cái này thuần chính liếm cầu phát biểu, vừa tới bên miệng ta biết Vương Tuyết lại nuốt trở vào. Nhìn dạng này, nếu là gia hỏa này biết, phỏng đoán tam quan đều phải sụp đổ. Được rồi, để cho hắn nghĩ như vậy cũng rất tốt. Mà Trương Văn Bình lúc này đã đi tới bên cửa sổ, một tay đỡ cửa sổ, một tay sát đầu, bên mặt 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một bộ u buồn vương tử bộ dáng, nghe bi thương ca, nghĩ đến không thuộc về ta nàng, có lẽ cô độc mới là ta số mệnh. Lý Cảnh, Cảnh ca, ngươi nhìn ta cái này tài văn chương, có thể hay không nếm thử cầm xuống trong đó một vị nữ thần? Trời tối sao? Không có a, thế nào? Cái kia đừng có năng động. Sau đó, Lý Cảnh thừa dịp không có việc gì, bắt đầu ở trong túc xá kiện thân rèn luyện. Ở kiếp trước, Lý Cảnh vừa qua khỏi 30 lúc, thân thể liền bắt đầu xuất hiện đủ loại bệnh vặt. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng thân thể mắt trần có thể thấy mà kém rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là khuyết thiếu vận động, cho nên trọng sinh một thế, hắn nghĩ đến đã muốn qua cuộc đời khác nhau, trước tiên thân thể đến rèn luyện tốt, dù sao thân thể mới là sinh hoạt tiền vốn. Đầu năm nay, toàn dân kiện thân ý thức còn không phổ cập. Trương Văn Bình gặp Lý Cảnh ở bên rèn luyện, nghi ngờ nói, Cảnh ca, ngươi đây là muốn quay người dục sinh à? Làm rèn luyện làm gì? Lý Cảnh không có giải thích, chính là phối hợp làm xong vận động nóng người, sau đó bắt đầu tập chống đẩy hít đất. Trương Văn Bình thấy thế, không có chút nào đi theo rèn luyện ý nghĩ, lại bắt đầu chơi điện thoại trò chơi, một bên chơi vừa mở miệng trò chuyện nói, Cảnh ca ngươi biết không? Sáng hôm nay trong đám đều đang nói chuyện hồ bằng sự tình. Lý Cảnh làm xong một tổ hít đất, phủi tay bên trên cho bụi, đứng dậy có chút thở, quay đầu liếc nhìn Trương Văn Bình, hỏi, như thế nào? Hồ bằng bình thường cũng tại các ngươi cái kia GGG giúp bên trong nói chuyện tiếng. Trương Văn Bình lắc đầu, con mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, thế thì không có, chính là trong đám đang nói, Hồ bằng tối hôm qua cùng bên ngoài trường người phát sinh xung đột. Rạng sáng ở phía sau đường phố lấy 1-10, lại vẫn đánh thắng, đem đối phương 10 người đều đánh chạy. Lý Cảnh nghe vậy sững sờ, nhớ tới Hồ bằng cái kia khôi vĩ thể trạng, không khó tưởng tượng loại tràng diện này. Nhưng lập tức hắn lại hỏi, hắn vì cái gì rạng sáng đi ra ngoài tìm người đánh nhau? Trương Văn Bình nhún vai, cụ thể không rõ ràng, nghe nói tựa như là bạn hắn cùng người phát sinh xung đột, sau đó tìm hắn đi hỗ trợ. Bạn hắn cũng thật sự là hố, biết rõ đối phương mang đến 10 người, hắn liền hô hào Hồ Bằng một người đi. Nếu không phải Hồ Bằng đủ khôi ngô, phòng đoán đã sớm nằm ở đó. Lý Cảnh nghe vậy, nghĩ đến ở kiếp trước Hồ Bằng liền bị hắn bằng hưu kia gài bẫy kém chút khai trừ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn mặc dù cùng Hồ Bằng người này ở chung không nhiều, nhưng biết đối phương bình thường chủ động gây chuyện tình huống không nhiều, ngược lại là cái kia bằng hưu ỷ có Hồ Bằng chỗ dựa, bốn phía trêu chọc, mỗi lần đều muốn Hồ Bằng cho hắn chửi đít. Hồ Bằng cũng coi là giao hữu vô ý. Gặp Lý Cảnh cảm thán, Trương Văn Bình thì nhếch miệng, từ chối cho ý kiến. Trong mắt hắn, Hồ Bằng không tính là học sinh tốt gì, cùng cái kia bấy người bằng hữu tám lạng nửa cân, ở tại trong lòng đều không có gì tốt đánh giá. Lý Cảnh làm xong tổ thứ hai hít đất sau đó, cái trán đã có chút đổ mồ hôi, cảm nhận được cơ ngực cùng cánh tay có chút nở. Hắn tại chỗ bắt đầu kéo rôi cơ bắp, thuận miệng hỏi, những sự tình này đều là ngươi tại GGG giúp bên trong biết đến. Trương Văn Bình chơi đùa chính có khả năng kỉnh, qua một hồi lâu mới trả lời, đúng thế, trong đám nhất thường nói chuyện chính là loại này bắt quái tin tức. Dù sao còn không có chính thức lên lớp, trong đám chuyện gì đều có người trò chuyện. Cảnh ca, nếu không ngươi cũng đăng ký cái GGG đi, ta đến lúc đó kéo ngươi nhập nhóm. Lý Cảnh nghe vậy, lần này không có cự tuyệt. Hắn phát hiện tin tức xác thực trọng yếu. Nếu mà về sau muốn kiếm tiền, khẳng định không thể thiếu đi thu thập đủ loại tin tức. Chờ mình kiếm tiền, có lẽ nên thay cái tốt một chút điện thoại, dạng này dùng GGG liền thuận tiện lý giải đủ loại tin tức. Màn đêm buông xuống, nữ sinh ký túc xá nhao nhao sáng lên ánh đèn. Mảnh này giáo khu nữ sinh ký túc xá, so sánh nam sinh 6 người ở giữa phải tốt hơn nhiều, là tiêu chuẩn phòng 4 người, còn có độc lập phòng vệ sinh. Ngụy Giai bưng cái chậu từ nhà tắm trở về sau, còn tại dùng khăn lông xoa ẩm ướt tóc dài, mặc trên người đơn giản dây đeo cùng quần đùi. Một bên bạn cùng phòng đánh giá Ngụy Giai thon dài lồi lõm dáng người, hâm mộ nói, "Giai Giai, thân hình của ngươi quá tốt rồi, nếu là thân hình của ta có ngươi một nửa tốt liền tốt." Ngụy Giai lắc đầu cười cười, "Các ngươi nếu mà rèn luyện lời nói, dáng người cũng sẽ biến tốt. Bằng không buổi sáng ngày mai 6 điểm đứng lên cùng ta cùng đi chạy bộ sáng sớm." Nghe được muốn 6 giờ sáng cùng Ngụy Giai đứng lên chạy bộ sáng sớm, ký túc xá mặt khác 3 tên nữ sinh lập tức cùng nhau lắc đầu. Tóc ngắn nữ sinh Mai Mai xoay người, cánh tay khoác lên chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên, mở miệng nói, "Giai Giai, ngươi quá tự hạn chế, chúng ta có thể làm không đến. Rèn luyện thôi được rồi, nếu có thuốc giảm cân, ta nói không chừng sẽ đi nếm thử ăn một cái." Ngụy Giai nhíu mày, đứng đắn thuyết phục, "Thuốc giảm cân ăn không tốt, hơn nữa ngươi cũng không tính méo, không cần thiết đem chính mình làm như vậy gầy." Mai Mai thì nghiêng đầu thở dài một hơi, nếu là có loại kia ăn một lần dáng người liền biến tốt được, tốt biết bao nhiêu nha. Cái kia mặc kệ đắt cỡ nào ta đều sẽ mua." Ngụy Giai liếc nhìn đối phương, nói, "Đi loại này đường tắc khẳng định có tác dụng phụ, coi như thật có loại thuốc này, cũng không bằng tự rèn luyện thân thể." "Nhưng chúng ta không phải ngươi a." Mai Mai thanh âm mềm xuống, tay phải chống đỡ khuôn mặt, một bộ không có tinh lực bộ dáng, "Ngươi có thể trời chưa sáng liền đi chạy bộ, ta liền đồng hồ báo thức vang lần thứ 3 đều dậy không nổi. Tự hạn chế thứ này, cùng trời sinh biết ca hát một dạng, không phải luyện thành có thể luyện ra được. Ai, có lẽ ta liền không có làm mỹ nữ mệnh đi." Chương 13, ca thần Trần Thiếu, 1, 1, chương 13, ca thần Trần Thiếu, 1, 1, Mai Mai lại nghĩ tới thuê quần áo sự tình, hỏi ngược lại, "Đúng rồi Dai Dai, mấy ngày nữa chính là diễn xuất, nếu mà lại tìm không đến thuê tiệm quần áo làm sao bây giờ? Nếu không, ngươi tiếp nhận cái kia Trần Trần đi, nhà hắn không phải có tiền sao? Hắn nói chỉ cần ngươi tiếp nhận hắn, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, nói không chừng hắn có thể giúp ngươi giải quyết thuê quần áo sự tình." Nghe được Trần Trần cái tên này, nguyên bản còn có nhàn nhạt tiểu ý Ngụy Giai, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Nàng thả xuống lau tóc khăn lông, đi trở về chỗ ngồi của mình, "Không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không cùng cái kia loại người cùng một chỗ." Gặp Ngụy Giai sầm mặt lại, lãnh khốc khí chẳng để cho mấy tên nữ sinh liếc nhìn nhau, không còn dám nói nhiều cái tên này. Mà Ngụy Giai cũng biết thuê quần áo là phiền phức sự tình, không có cách nào giải quyết. Nàng hít thở sâu khẩu khí, nhìn một cái hai chân của mình, chân thành nói, "Nếu mà thực sự không được, cái kia cái tiết mục này liền hủy bỏ, đổi thành ta trước đó cái kia thủ múa đơn độc mộng, dù sao ban đầu định cũng là cái kia tiết mục." Mai Mai biến sắc, vội vàng nói, "Giai Giai, thương thế của ngươi không phải còn chưa tốt sao? Khi đó cũng là bởi vì ngươi thụ thương nhảy không được cái kia múa, mới đổi thành nhóm múa tiết mục. Hiện tại lại đổi về đi, nếu mà biểu diễn lúc thật sự thương tổn tới, lưu lại không có cách nào khôi phục di chứng, đây chính là ảnh hưởng ngươi cả đời." Mấy người đang nói, đột nhiên nghe được dưới lầu truyền đến một hồi ồn ào. Ngụy Giai có chút nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Mà Mai Mai tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức từ vị trí bên trên đứng lên, kinh hỉ nói, "Cái kia Trần Trấn sẽ không thật sự chạy đến chúng ta dưới lầu đến cấp ngươi ca hát à?" Nghe được Mai Mai lời nói, ký túc xá hai gã khác nữ sinh vội vàng đi theo đứng lên, theo Mai Mai cùng một chỗ phóng tới ban công. Mà Ngụy Giai nhìn xem ba người chạy tới ban công, sắc mặt lạnh lùng, không nói gì, xoay người, bắt đầu ở trên bàn sách đọc sách, không muốn đi nhìn lầu dưới ồn ào. Cùng lúc đó, dưới lầu đang có 3 tên nam sinh đứng tại nữ sinh lầu ký túc xá trước trên đất bằng. Cầm đầu nam sinh mặc Adidas ngắn tay cùng quần dài, phối thêm Mai là giày chơi bóng, sau lưng có một cái đàn guitar, đầu thỉnh thoảng bung hất lên, đung đưa hắn trước trán nghiêng tóc cắt ngang trán. Hắn quay đầu hướng sau lưng hai tên nam sinh nói, "Tiếp tục, đem Ngụy Giai kêu đi ra." Cái kia hai tên nam sinh, một béo một gầy, nghe được nghiêng tóc cắt ngang trán lời nói, lập tức ngửa đầu lần nữa hướng nữ sinh lầu ký túc xá hô to, "Ngụy Giai, Trần Thiếu đến cấp ngươi ca hát. Ngụy Giai, Trần Thiếu đến cấp ngươi ca hát." Thanh âm này càng ngày càng vang, Nữ sinh lầu ký túc xá mỗi tầng gian phòng đều sáng lên, trên ban công lục tục ngo ngoe xuất hiện nữ sinh, hướng về phía dưới lầu ba người chỉ trỏ trỏ, châu đầu ghé hai. Thấy thế, hai tên trong nam sinh mập mạp gãi đầu một cái, nhìn một chút ba tầng cái nào đó ban công, tiến lên đối nghiêng tóc cắt ngang chẳng nói, Trần thiếu, Ngụy Giai vẫn là không có đi ra, làm sao bây giờ? Chúng ta tiếp tục hô sao? Trần Chấn ngẩng đầu, mặc dù không có gặp Ngụy Giai, lại phát hiện cả tòa lầu nữ sinh cơ hồ đều từ trên ban công lục tục ngo ngoe đứng dậy. Hán phi thường hưởng thụ bị đám người vây xem cảm thụ, khoe miệng hơi bệnh, xuất khí mà đánh xuống nghiêng tóc cắt ngang chán, nói, không cần, nàng khẳng định tránh trong phòng nghe lén, ngượng ngùng đi ra. Có nhiều như vậy người xem đã đủ rồi. Dứt lời, hắn cầm lấy đàn guitar, bày ra một cái cực kỳ anh tuấn động tác, liền chuẩn bị bắt đầu đàn hát. Có thể tay mới vừa phóng tới dây đàn bên trên, hắn liền dừng lại. Sau lưng hai tên nam sinh gặp hắn nửa ngày không động tác, không nhịn được thấp giọng hỏi, Trần thiếu, thế nào? Trần Chấn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nói, quá lâu không có gậy, có chút quên như thế nào gậy, các ngươi hai cái sẽ sao? Nghe vậy, mập mạp cùng người gầy nhìn nhau một cái, nhao nhao lắc đầu. Trần Chấn thấy thế không khỏi thấp giọng mắng câu, thật sự là phế vật, một chút tác dụng không có. Nói xong, hắn đem đàn guitar ném cho hai người, sau đó háng giọng một cái, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nữ sinh ký túc xá, cao giọng tự tin nói, các vị học tỷ học muội, thực sự ngượng ngùng, hôm nay đàn guitar hỏng, ta chỉ có thể cho đại gia thanh sướng một bài. Đại gia muốn nghe cái gì ca, tùy tiện điểm. Lời này vừa nói ra, trên lầu không thiếu nữ sinh đi theo ồn ào đứng lên, vẫn đúng là điểm không thiếu từ khúc. Nhưng Trần Chấn sau khi nghe xong, phát hiện không có một bài chính mình biết hát, nhưng như cũng không hoảng hốt, mặt dạn mày dày cất cao giọng nói, ta nghe được có vị học muội nói muốn hát Hôn tạm biệt tiếng Anh bản, đúng hay không? Tốt, vậy ta liền hát cái này thủ độ khó cao nhất ca. Nghe vậy, sau lưng mập mạp gãi đầu một cái, đối người gầy hỏi, hầu tử, vừa rồi có nữ sinh hô bài hát này sao? Bài hát này không phải Trần thiếu chuyên môn luyện hơn một tuần lễ. Người gầy liếc mắt, mắng lại nói, đồ có lợn, ngươi quản có hay không nữ sinh điểm bài hát này, Trần thiếu hôm nay nhất định phải hát cái này thủ, hắn cũng chỉ biết hát cái này. Mập mạp không hiểu, cái kia Trần thiếu vừa rồi làm gì còn nhiều dư vấn những nữ sinh kia. Người gầy bỏ qua một bên đầu, lười nhắc lại phản ứng hắn. Cùng lúc đó, Trần Chấn háng giọng một cái, bắt đầu thâm tình đơn ca Hôn tạm biệt tiếng Anh bản. Khi đỉnh thờ ổn the dần ẩn sơ nào, chỉ hình to Phật gậy một dịu vân tờ lẹ gò. Tiếng ca cùng một chỗ, nhất thời cả tòa lầu đều yên tĩnh trở lại. Chúng nữ sinh đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ cổ quái, đưa mắt nhìn nhau. Thằng đến Trần Chấn một cái cao âm triệt để phá âm, trên lầu nữ sinh mới bắt đầu buồn cười, nghị luận ầm ĩ Trần Chấn sau lưng mập gầy tổ hai người, tức thì bị bài hát này tiếng cả kinh lui về sau hai bước, nỗ lực tại thời khắc này cố gắng rũ sạch cùng Trần Chấn quan hệ. Mà Trần Chấn vẫn như cũ say mê tại chính mình tiếng hát tuyệt vời bên trong, giác ngũ âm không hoàn chỉnh bị công tiếng nói tự tin ca hát. Tại mọi người sắp đạt tới đối tạm âm nhẫn mại cực hạn lúc, hắn cuối cùng kết thúc đối đám người lô thai xâm phạm. Sau đó hắn nâng tay phải lên, trên không trung lưu nhã vẽ lên vài vòng, tới một cái tự cho là tiêu sái hoàn mỹ túi đầu tạ lễ. Trong lúc đó còn tinh chuẩn bắt lấy bộ này động tác khoảng cách, quăng hai lần nghiêng tóc cắt ngang chán. Trần Chấn phi thường hài lòng chính mình biểu diễn, nhìn về phía cả tòa lầu an tĩnh đám người, cười nói, cảm tạ tất cả vị mỹ nữ lắng nghe, cảm tạ đại gia tiếng vỗ tay, chúc đêm nay đại gia có cái mộng đẹp. Nói xong, Trần Chấn cũng không kéo dài, xoay người rời đi, không mang đi một đám mây. Mà các nữ sinh nhìn hắn bóng lưng, cuối cùng không nhịn được lần nữa nở nụ cười, liễu diễu nghị luận không ngừng. Cái kia mập gầy tổ hai người thấy thế, lập tức đi theo. Mập mạp vò đầu hỏi, Trần thiếu, vì sao cảm tạ tiếng vỗ tay, ta cũng không nghe thấy tiếng vỗ tay à? Trần Chấn lắc lắc nghiêng tóc cắt ngang chán, tự tin nói, đại gia vừa rồi đã ở trong lòng vỗ tay, các ngươi cảnh giới không đủ, cho nên nghe không được, mà ta nghe được. Mập mạp mặt mũi tràn đầy mộc so, dừng bước lại nhìn xem Trần Chấn tự tin tiêu sái bóng lưng rời đi, không nhịn được quay đầu đối bên cạnh người gầy hỏi, hầu tử, ngươi thật sự cảm thấy vừa rồi Trần thiếu hát thật tốt? Người gầy tựa hồ cực kỳ không muốn nhớ lại vừa rồi hai nạn hiện trường, chính là hỏi ngược lại, ngươi có còn muốn hay không mỗi ngày miễn phí lên mạng? Mập mạp lập tức gật đầu, đương nhiên nhớ a. Vậy ngươi khen Trần thiếu chính là, ngươi quản hắn có dễ nghe hay không đâu. Nói xong, người gầy lập tức đuổi theo, Trần thiếu, ngươi vừa rồi ca hát quá ngưỡng bức, ta xem trọng nhiều nữ sinh đều đã lâm vào người mỹ diệu giọng hát bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Thấy thế, mập mạp cũng phản ứng kịp, đi theo hô to, đúng đúng đúng, Trần thiếu ngươi ca hát quá cảm động, ta cũng bắt đầu nhớ ta mẹ. Thao, lão tử hát Hôn tạm biệt, cùng ngươi mẹ có kén ăn mào quan hệ. Vậy ta không có bạn gái, nên nghĩ ai? Ngươi nghĩ ai liên quan ta cái rắm, đi Hôn tạm biệt tay phải của ngươi đi. Nhưng ta bình thường dùng hai cánh tay mới đủ. Chương 14, Trầm Mặc Hồ Bằng, 1, chương 14, Trầm Mặc Hồ Bằng, 1, sáng sớm, theo tiếng chuông vang lên, Lý Cảnh từ trên giường ngồi dậy. Lúc này Phong Khôn đã ra cửa, không thấy tăm hơi. Mà Hồ Bằng cũng mặc quần áo xong, nắm chậu rửa mặt cùng khăn lông bàn chải đánh răng, đi công cộng rửa mặt thất rửa mặt. Chờ Hồ Bằng rời đi ký túc xá, giường trên Trương Văn Bình mới lập tức ngồi dậy, đem đầu bỏ xuống giường chiếu, nhìn về phía giường dưới Lý Cảnh, thấp giọng hỏi, "Cảnh ca, ngươi tối hôm qua ngủ có ngon không?" Lý Cảnh liếc mắt giường trên Trương Văn Bình, thấy đối phương đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm, một bên mặc quần áo vừa nói, "Như thế nào? Ngươi tối hôm qua lại thức đêm chơi game?" Trương Văn Bình kêu khổ nói, "Ta không phải chơi game, là Hồ Bằng tối hôm qua tiếng ngáy quá lớn, ta căn bản ngủ không được." Nói xong, hắn cẩn thận nhìn thoáng qua ký túc xá cửa phòng phương hướng, e sợ cho Hồ Bằng đột nhiên trở về gặp được hắn ở sau lưng nói xấu. Lý Cảnh hồi ức tối hôm qua giống như xác thực nghe được Hồ Bằng tiếng ấy, nhưng hắn giấc ngủ chất lượng từ trước đến nay không tệ, thật cũng không thụ quá lớn ảnh hưởng. "Nếu không ngươi mua cái nút thai hoặc là mang thai nghe đi, khả năng sẽ khá hơn một chút. Nghe vậy, Trương Văn Bình bất đắc dĩ thở dài, vừa nghĩ tới sau đó đều muốn cùng Hồ Bằng ở một gian ký túc xá, liền cảm giác cuộc sống đại học hoàn toàn u ám. Gặp Lý Cảnh đã mặc quần áo xong, một bộ muốn ra cửa bộ dáng, hắn liền vội vàng hỏi, "Cảnh ca, ngươi lại muốn ra cửa? Hai ngày này ngươi như thế nào lúc nào cũng ra cửa, ta phần lớn thời gian đều một người tại trong túc xá, thật sự nhàm chán." Hắn thực sự không biết vừa mở học vì cái gì chính mình cái này ba cái bạn cùng phòng đều bận rộn như vậy. Lý Cảnh trả lời, "Có chút việc, đi ra ngoài một chuyến, hẳn là không cần bao lâu liền sẽ trở về." Trương Văn Bình nhếch miệng, sau đó giống như là nhớ tới cái gì nói, "Đúng rồi, đêm qua ta nhìn CGG giúp bên trong thay mặt ban tại thúc giục học phí sự tình, muốn chúng ta quen biết trong đám bạn học lẫn nhau nhắc nhở một tiếng." Hắn hướng Lý Cảnh hỏi, "Cảnh ca, ngươi học phí giao chưa?" Lý Cảnh nghe được thay mặt ban tại trong đám thúc học phí, thần sắc biến đổi, sau đó lắc đầu, "Còn không có." Trương Văn Bình không có chú ý tới Lý Cảnh sắc mặt biến hóa, chính là ngáp một cái, mặt mũi tràn đầy buồn ngủ, "Nếu mà ngươi có thời gian liền đi giao đi, dù sao đều muốn giao, sớm giao muộn giao đều như thế." Nói xong, hắn lại nằm lại trên giường, "Đã ngươi muốn ra cửa, vậy ta vẫn ngủ cái hồi lung giấc đi, thật sự là buồn ngủ quá." Lý Cảnh không có lại đáp lời, cầm lấy chậu rửa mặt cùng bàn chải đánh răng cũng đi đến phòng rửa mặt, đồng thời trong lòng ám đạo, đến tranh thủ thời gian kiếm tiền, không thể để cho học phí hết kéo lại kéo. Dù là duy nhất một lần không có cách nào đem học phí tiền kiếm được, cũng phải tận lực cho trong nhà giảm bớt gánh vác. Chờ việc này bắt đầu, về sau kiếm tiền nên liền sẽ dễ dàng chút ít. Nghĩ đến cái này, hắn cảm thấy lấy sau chính mình có lẽ muốn đi thêm tìm kiếm một cái có thuê áo nhu cầu câu lạc bộ, hoặc đi học viện khác hỏi một chút. Tối thiểu dựa vào hắn mua những cái kia quần áo phải nhiều hơn làm mấy lần cho thuê nghiệp vụ, đem tiền vốn trước kiếm trở lại hắn nói. Rửa mặt xong, Lý Cảnh tại cửa túc xá một cái quán nhỏ buôn bán bên trên mua hai cái bánh bao, dư quang chú ý tới Hồ Bằng cũng từ lầu ký túc xá đi ra. Nguyên bản Lý Cảnh không có ý định chào hỏi, nhưng thấy đối phương cũng là hướng nữ sinh ký túc xá đi đến, cùng mình một cái phương hướng, không khỏi mở miệng hô, "Hồ Bằng, ngươi cũng đi nữ sinh ký túc xá bên kia?" Hồ Bằng lúc này mới chú ý tới Lý Cảnh, gật đầu một cái, ông thanh thản nhiên nói, "Đúng, bồi ta huynh đệ đi đón hắn bạn gái." Lý Cảnh nghe nói như thế, có chút ngoài ý muốn, hắn đi cái kia phiến nữ sinh khu ký túc xá, ở đều là năm thứ 3 đại học năm 4 học tỷ. Mà Hồ Bằng trong miệng huynh đệ cùng chính mình giống nhau là sinh viên đại học năm nhất, mới đến không có 2 ngày vậy mà liền pha được năm thứ 3 đại học năm 4 học tỷ, xem ra tên kia quả thật có chút thủ đoạn. Hồ Bằng trả lời Lý Cảnh vấn đề sau đó, không có ý định hỏi lại Lý Cảnh, mà là trầm mặc tiếp tục đi lên phía trước. Lý Cảnh thấy thế cũng không có nói thêm nữa, vừa ăn bánh bao, một bên đồng hành. Cứ như vậy, hai người một trước một sau ở sân trường trên đường đi tới. Hồ Bằng không quá thích nói chuyện, nhất là cùng không quá quen người, ngẫu nhiên há miệng, cũng bất quá là ừ đi tốt mấy chữ này. Tăng thêm cái kia thân thể, hướng trong đám người một đầm, trung quanh tự động chống đi nửa mét, cùng vẽ đạo vô hình kết giới một dạng. Cho nên bằng hữu của hắn cũng không nhiều, duy chỉ có cùng hắn đồng hương tốt. Bất quá cũng có thể lý giải, hai người cùng nhau ngồi xe lửa từ cùng một nơi tới, tại dị địa tha hương, một cách tự nhiên quan hệ càng thêm chặt chẽ. Không bao lâu, liền đến nữ sinh khu ký túc xá. Hồ Bằng cùng Lý Cảnh không nói gì, liền một cách tự nhiên tách ra. Lý Cảnh trực tiếp đi về hướng ký túc xá cái khác nhỏ thao trường. Cái này thao trường là mấy cái sân bóng rổ hợp lại, đất xi măng bị phơi trắng bệnh, tuyến đều cởi thành màu xanh nhạt. Lúc này không có người chơi bóng, vòng rổ rũ xuống chỗ ấy, lưới phá cái động, gió rớt vào, ô ô mà băng lên. Hơn 10 người nữ sinh tản ra, bày vải hướng trên mặt đất một cửa hàng, liền đỡ lấy riêng phần mình địa bàn nhỏ. Bày ra đồ vật tạp, gãy sách mài cuốn tài liệu rằng dạy, tuyến cuốn lấy giống đoàn đay rối máy sấy, mặt sau còn dán ố vàng phim hoạt hình dán giấy cũ điện thoại, liền nửa bình không có vặn chặt thoải mái ra thủy đều bày ra. Đều là mới vừa lên đại học năm 4 nữ sinh, mắt thấy muốn ra trường học thực tập, những cái này không cần vật, các nàng cảm thấy ném đáng tiếc, không bằng bày ra đến, thừa dịp trong khoảng thời gian này trước cho năm nay tân sinh bán điểm không muốn vật cũ, đổi điểm tiền tiêu vặt. Cái này thực tế vẫn chỉ là tiểu quy mô, chờ đến tốt nghiệp quý, thư viện phía sau chủ đạo càng thêm náo nhiệt. Sạp hàng từ đầu này trải ra đầu kia, giống một đầu thải sắt trường xa. Khi đó đồ vật càng nhiều, từ phích nước nóng đến đàn guitar, từ thi nghiên cứu bút ký đến xuyên cũ là giày chơi bóng, cái gì cũng có, giống như một cái tạp hóa đại thị trường. Ở kiếp trước, Lý Cảnh bị tiết kiệm tiền, hàng năm tốt nghiệp quý cũng sẽ ở những cái này sạp hàng bên trên mua đồ. Những vật này đều làm lợi, cũng tự nhiên kiếm được cũng không kém quá nhiều. 5 khối tiền đèn bàn, 10 đồng tiền váy liền áo, chủ quán cũng không so đo, ngươi nếu là hỏi nhiều hai câu, nói không chừng còn thuận tay nhét ngươi cái không dùng hết phiếu tên sách. Mua bán làm được tùy ý, càng giống là một chàng chính mình cùng đi qua cáo biệt nghi thức, chỉ bất quá trao đổi không phải ôm, mà là mang theo điểm sinh hoạt tức giận vật cũ kiện. Lý Cảnh nhìn lướt qua, trên bãi tập loại trừ chính mình, còn có không ít người tới bây xem, tại quầy hàng bên trên tìm kiếm chính mình cần vật phẩm. Hắn hơi chuyển động, từ một số người trong lúc nói chuyện với nhau biết được, tới mua đồ có không ít tân sinh, phần lớn đều là thông qua CGG rút biết được tin tức, nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt, mua chút tiện nghi sinh hoạt nhu yếu phẩm. Lý Cảnh đi một vòng sau đó, phát hiện một tên nữ sinh. Nữ sinh kia tết tóc đuôi ngựa, tóc kéo đến chặt, da đầu đều giống như muốn bị bứt lên tới. Nàng trước sạp trưng bày không thiếu cũ quần áo. Lý Cảnh tiến lên xem xét, tại trong quần áo quả nhiên tìm đến hắn muốn cải tiến sân xám. Nhưng là cùng Lý Cảnh đoán trước bất đồng chính là, nàng chỉ có một kiện. Điều này làm cho Lý Cảnh hơi nghi hoặc một chút. Gặp Lý Cảnh tại trước gian hàng đầm, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm món kia sườn xám, nàng có chút nhíu mày, trên mặt nhiều hơn mấy phần cảnh giác, trước hướng bên cạnh xê dịch, bên chân túi nhựa bị dẫm đến sàn sạt vang. Sau đó nàng mới mở miệng, thanh âm có chút làm, "Đồng học, mua quần áo cho bạn gái mang." Chương 15, mua sườn xám, 1, 1, chương 15, mua sườn xám, 1, 1, không phải. Lý Cảnh sớm nghĩ kỹ giải thích, đón người mới đến tiệc tối muốn biểu diễn, học tỷ để cho ta tới thu sườn xám, nơi khác đều không có thích hợp. Đón người mới đến tiệc tối a. Nữ sinh mắt sáng rực lên dưới, đối Lý Cảnh cảnh giác lập tức biến mất không thiếu, sau đó xoay người từ 77 lên cầm lấy món kia sườn xám, đây là lớp chúng ta năm ngoái đi hàng thành phố thực tập lúc mua, nhìn rất đẹp, có đủ size, dáng người cùng ta không sai biệt lắm cũng có thể xuyên. Nàng tung ra món kia sườn xám, vải trắng mặt, phía trên in chút nói không ra danh tự hoa, thế nào, muốn sao? Ừm. Lý Cảnh gật đầu lại lắc đầu, nhưng một kiện không đủ. Còn muốn? Cái kia dễ nói. Nữ sinh cười một tiếng, để cao điểm âm lượng, ta không thiếu đồng học để mua, tiểu dáng gần như giống nhau. Ngươi muốn bao nhiêu kiện? Các nàng không có thời gian đi ra bán, nếu mà ngươi muốn, ta gọi điện thoại tìm các nàng khẳng định đều sẽ bán, bình thường y phục này cũng không tiện xuyên ra ngoài. Chí ít 10 bộ đi. Lý Cảnh nói, thiện nghi lời nói, còn có thể nhiều muốn. Nữ sinh lập tức lấy ra điện thoại di động, ấn phím bên trên sơn rơi mất hơn phân nửa, cho đồng học gọi điện thoại. Không bao lâu, nàng liền cho Lý Cảnh chính xác hồi phục, ta vừa rồi hỏi tốt mấy người thì muội, các nàng đều nguyện ý bán. Chúng ta nơi này tổng cộng có 12 bộ. Khi đó là tại cảnh khu hoa 75 khối tiền mua. Ngươi cảm thấy nếu có thể, 25 một bộ bán cho ngươi, được không? 25 một bộ xác thực đã rất rẻ, nhưng là Lý Cảnh tiền trong tay cũng không nhiều, mắc tiền một tí, có thể bớt thêm chút nữa sao? Có lẽ là gặp Lý Cảnh coi như chân thành, nữ sinh kia hơi suy tư cân nhắc dưới, cuối cùng nói, cái kia 20 đi, đã rất thấp. Ngươi đi thuê đều phải 5 đến 10 khối tiền một bộ, nếu không phải ngươi mua nhiều, có thể đem tỷ bội ta những cái kia cũng cùng một chỗ bán, ta thật sự sẽ không như thế tiện nghi bán cho ngươi. Thấy thế, Lý Cảnh cũng không do dự nữa, chuẩn bị từ trong túi quần móc ra cuộc đời mình phí trước đẹp lên. Còn nữ kia xinh khoát tay áo, ngươi không cần trước cho ta tiền. Chờ ta những bằng hữu kia đem quần áo đưa tới, đến lúc đó lại một tay giao tiền, một tay giao hàng là được. Nói xong, nàng quay đầu nhìn một cái ký túc xá phương hướng, bất quá ngươi phải đợi một cái, các nàng lề mà lề mề, nếu mà ngươi không vội lời nói trước tiên có thể ở chung quanh dạo chơi. Lý Cảnh gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, lập tức ở chung quanh quầy hàng đi dạo, nhìn có hay không vật mình cần. Chờ chuyển một hồi, hắn dư quang quét đến một cái thân ảnh quen thuộc. Tại thao trường nơi hẻo lánh chỗ, Phong Khôn đang cùng ba tên nam tử đứng chung một chỗ. Lý Cảnh nhớ kỹ cái này thao trường đằng sau là trong sân trường quê quán thuộc khu, bên trong mở một nhà bí ẩn quán net. Hắn nguyên lai tưởng rằng Phong Khôn là mang bằng hữu đi lên mạng, không có ý định còn nhiều, nhưng ngay sau đó hắn liền phát giác không khí không đúng. Chỉ gặp cái kia ba tên nam tử chậm rãi biến hóa thân vị, ẩn ẩn đem Phong Khôn vây quanh ở trong đó, hiển nhiên đối Phong Khôn không có thiện ý. Lý Cảnh thấy thế, có chút nhíu mày, làm bộ đi dạo, hướng bên kia lại đến gần mấy phần. Chờ đi đến cách đối phương gần nhất vài hàng lúc, hắn đã có thể đại khái nghe được bên kia đối thoại tiếng. Ta nói Phong tử, ngươi làm việc có phải hay không quá là không tử tế? Mới vừa bán chúng ta hảo không có hai ngày, ngươi tìm trở về. Như thế nào? Chơi đen ăn đen bộ kia a? Ba tên nam tử bên trong, cầm đầu hoàng bao mọc ra một đôi mắt tăm rác, mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, giơ lên cái cằm đối Phong Khôn phía dưới tối hậu thư. Phong tử, đừng nói ta không nể mặt mũi, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi đem trước đó chúng ta đưa cho ngươi tiền toàn bộ lui ra ngoài, chúng ta mấy cái liền không tìm làm phiền ngươi. Bằng không, ngươi biết hạ trạng. Phong Khôn bị ba người vây quanh, không có chút nào lộ ra khiếp đảm chi sắc, ngược lại là thói quen ôm lấy phía sau lưng, trong miệng ngậm một cây mềm cắt trắng. Hút một hơi sau đó, chậm rãi thở ra một cái bằng khói, hắn mới khàn khàn nói, như thế nào? Các ngươi sáng sớm gọi điện thoại đem lão tử đánh thức, cũng là bởi vì việc này. Hắn cũng học câm, như bị giấy giáp mài qua, nghe không có gì hỏa khí, lại có một cố không hiểu kinh nghi. Gặp Phong Khôn không có bị chính mình uy hiếp hù đến, xeo mụn mặt con mắt híp thành cái lỗ, âm trầm mở miệng, Phong tử, ngươi có ý tứ gì? Con mẹ nó ngươi chơi đen ăn đen, lão tử tìm ngươi, ngươi còn lý luận đúng không? Ngươi tại cái vòng này lẫn vào thời gian cũng không ngắn, điểm ấy quy củ cũng không biết. Phong Khôn nghe vậy, lúc này mới dương mắt, mí mắt xuyên thấu qua cái kia không phải chủ lưu tóc cắt ngang chán nhìn về phía sẹo mụn mặt, quy củ ta đương nhiên biết, nhưng ta đã đem hào bán cho ngươi, liền không khả năng tìm về. Hắn mặt cùng khối không có làm tan thịt một dạng, không chút biểu tình, lão tử không có làm chuyện này, các ngươi thì càng không nên mẹ nó gọi điện thoại đánh thức lão tử. Nghe nói như thế, sẹo mụn mặt lông mày cao cao bước lên, giận quá mà cười, đến gần một bước đứng ở Phong Khôn trước mặt, mặt mũi tràn đầy âm trầm, con mẹ nó ngươi nói không có làm liền không có làm. Lão tử hào đã không bước lên được. Tiền cho ngươi, hào là ngươi, chỉ có ngươi có thể tìm về. Không phải con mẹ nó ngươi đem hào sách về đi, còn có thể là ai? Tranh thủ thời gian còn lão tử tiền. Xeo mụn mặt giọng đột nhiên nổ đứng lên, khí thế một cái cũng cao mấy phần, dẫn tới bên này bảy quẩy bán hàng nữ sinh nhao nhao ghé mắt. Trong đó Lý Cảnh bên cạnh tên kia bảy quẩy bán hàng nữ sinh càng là hơi biến sắc mặt, doa đến vội vàng thu hồi chính mình sạc hàng, chuẩn bị chuyển sang nơi khác, e sợ cho bị tác động đến. Cùng lúc đó, Phong Khôn thổi thổi chính mình tóc trên trán, động tác thoạt nhìn mềm nhũn không có chút nào khí lực, ánh mắt lại lạnh đến giống khối băng sơn. Ta nói ta không có tìm về liền không có tìm về, đến nỗi cái kia hảo như thế nào không lên được, nên hỏi chính các ngươi, mà không phải tìm lão tử. Gặp Phong Khôn một điểm không nhượng bộ, xeo mụn mặt tức giận đến ra mặt phát run, cắn chặt hàm răng. Hắn ra hiệu bên cạnh hai người một mắt, ba người lần nữa đến gần, mắt thấy liền có thể động thủ. Lý Cảnh nhíu mày, điều này làm cho trong đầu của hắn nhớ tới liên quan tới Phong Khôn một đoạn ký ức. Ở kiếp trước, hắn cùng Phong Khôn lần thứ nhất nói chuyện, cũng không phải tại trong túc xá chào hỏi, mà là tại mang theo đối phương đi trường học phòng y tế trên đường. Nguyên bản Lý Cảnh đã không nhớ rõ, bây giờ thấy tràng cảnh này, mới rốt cục nghĩ tới. Chính là khai giảng đầu này mấy ngày, ở kiếp trước Lý Cảnh vốn là tại ký túc xá cùng Trương Văn Bình nói chuyện phiếm, đột nhiên liền thấy Phong Khôn ôm bụng từ bên ngoài túc xá trở về, đầy tay là máu, dọa hắn cùng Trương Văn Bình nhảy một cái. Trương Văn Bình sắc mặt trắng bệnh, không dám hỗ trợ, mà Lý Cảnh lập tức đỡ lấy Phong Khôn đi phòng y tế. Trên đường mới biết được, Phong Khôn bởi vì bán tài khoản trò chơi bị người tìm tới cửa, đối phương nói hắn bẫy người, muốn hắn trả lại tiền, hắn không chịu, tranh chấp bên trong bị người dùng tiểu đao đâm đả thương. Sau chuyện này tới còn kinh động đến trường học lao sư, nhưng bởi vì đối phương là xã hội nhân sĩ, cuối cùng cũng không tìm được người, ngược lại là Phong Khôn bị học viện lao sư nói chuyện nhiều lần. Bất quá về sau Lý Cảnh nghe Phong Khôn nói qua, những người kia là chuyên nghiệp lừa đảo. Trước dùng tiền mua hảo, qua mấy ngày liền dẫn người tìm tới cửa, cố ý nói hảo bị tìm về, trên thực tế thì là chính bọn hắn bán mất, sau đó buộc người bán trả lại tiền, dùng cái này tay không bắt sói. Phần lớn người sẽ bức bách tại đối phương cường thế trở ra tiền, nhưng Phong Khôn tính tình rất cứng, không chịu nhượng bộ mới phát sinh xung đột bị thương. Lý Cảnh trong đầu nhớ tới sau chuyện này, lại nhìn về phía Phong Khôn bên kia, thầm nghĩ, không nghĩ tới Phong Khôn bị thương hiện trường, một thế này vừa vặn bị ta bắt gặp. Đã gặp, lần này phải nghĩ biện pháp hỗ trợ mới được. Chương 16, ngoan nhân Phong Khôn, 1, 1, chương 16, ngoan nhân Phong Khôn, 1, 1, Lý Cảnh tứ phương một vòng, ánh mắt rơi vào nơi xa đang đợi người Hồ Bằng trên thân. Đúng rồi, Hồ Bằng vừa vặn ở đây. Hắn hai mắt hơi sáng, lập tức bước nhanh hướng Hồ Bằng đi đến, đem sự tình cho đối phương đại khái giải thích một lần. Hồ Bằng nhìn một cái thao trường trong góc Phong Khôn, khẽ nhíu mày, đang muốn nói chuyện, liền nghe được cách đó không xa có người gọi hắn. Thế là đối Lý Cảnh nói, chờ một chút, ta cùng ta huynh đệ nói trước một tiếng sẽ đi qua. Lý Cảnh thấy thế, không có cách nào cưỡng cầu, dù sao Phong Khôn cùng Hồ Bằng ở giữa cũng không quen. Lý Cảnh quay đầu lại nhìn về phía Phong Khôn bên kia, gặp không khí càng ngày càng khẩn trương, chỉ có thể chính mình trước bước nhanh tới. Thao mẹ ngươi, Phong tử. Lao tử hỏi lần nữa, muốn mạng hay là muốn tiền? Con mẹ nó ngươi chính mình nghĩ rõ ràng. Xeo mụ mặt một bên uy hiếp, một bên trong tay móc ra một cái đạo bản dao găm thủy sĩ. Đầu năm nay màu đỏ dao găm thủy sĩ đặc biệt hỏa, bởi vì thuận tiện nhỏ nhắn, tiểu dáng đẹp mắt, rất nhiều tiểu lưu manh trên thân đều sẽ mang một cái, hoặc là thả trong túi, hoặc là đừng ở chùm chìa khóa bên trên, bất quá cơ bản đều là đồ lậu phòng chế. Mặc dù thân đao không dài, nhưng cũng đầy đủ đả thương người, thực tế đâm đến bộ vị yếu hại, vô cùng có khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Phong Khôn xem đến trên tay đối phương nhỏ dao quân dụng, ánh mắt cũng lạnh xuống, trong miệng thuốc không có bóp, trực tiếp hướng trên mặt đất bắn ra, tàn thuốc tại đất xi măng bên trên lăn hai vòng, tóe lên mấy tia lửa. Hắn không động, chỉ dùng khóe mắt quét nhìn quét ba người vị trí, sau đó tay phải chậm rãi hướng túi quần rối, động tác nhìn xem nông động, ngón tay lại tại trong túi quần ôm lấy này chuỗi ký túc xá chìa khóa, thô nhất cây kia bị hắn chặt chẽ kẹp ở giữa cái tay. Coi như hắn đang chuẩn bị xuất thủ trước, đánh đòn phủ đầu lúc, đột nhiên một cái tay bắt lấy cánh tay phải của hắn, để cho hắn giật mình. Hắn vội vàng quay đầu, chỉ gặp một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện sau lưng hắn. Là ngươi? Phong Khôn kinh nghi, không nghĩ tới chính mình bạn cùng phòng Lý Cảnh vậy mà xuất hiện ở đây. Ngay sau đó hắn cấp tốc phản ứng kịp, cau mày nói, ngươi tới đây làm gì? Ta tại xử lý sự tình, đừng đến quấy nhiễu ta. Nói xong, Phong Khôn liền muốn đem Lý Cảnh đẩy đi. Mặc dù hắn thái độ không kiên nhẫn lại ác liệt, nhưng Lý Cảnh biết, đối phương là không muốn để cho chính mình cuốn vào trong chuyện này. Bất quá Lý Cảnh tới chính là vì xử lý việc này, đương nhiên sẽ không nghe Phong Khôn lời nói, mà là đem ánh mắt rơi vào sẹo mụn trên người mặt. Các ngươi muốn làm gì? Ta cùng ta bằng hữu đã hẹn qua, chờ một lát muốn đi lão sư cái kia giúp quân đồ. Nếu mà không đi lời nói, lão sư chờ một lát liền sẽ đi tìm tới. Gặp Lý Cảnh muốn lôi kéo Phong Khôn muốn đi, sẹo mụn mặt biến sắc, lập tức đưa tay ngăn trở, cười lạnh nói, thiếu mẹ nó nắm lão sư tới dọa lão tử. Ta cũng không phải học sinh nơi này, cũng không sợ các ngươi cái gì ngu xuẩn lão sư. Đã ngươi là bạn hắn, vậy thì thật là tốt, hắn thiếu chúng ta tiền, hoặc là hắn trả, hoặc là ngươi trả, nếu không các ngươi hai cái một cái cũng đừng hòng đi. Nghe vậy, Phong Khôn sầm mặt lại, nhìn chằm chằm sẹo mụn mặt, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, con mẹ nó ngươi đem hắn liên lụy vào làm gì? Cái kia sẹo mụn mặt gặp Phong Khôn mở miệng ngậm miệng ân cần thăm hỏi mẫu thân mình, trong lòng càng nổi nóng, mẹ à, lão tử nghĩ kéo ai đi vào liền kéo ai đi vào. Ngươi không trả tiền, coi như đem ngươi toàn lớp đều gọi đến, cũng đừng hòng đi. Phong Khôn đang muốn nói chuyện, liền nghe được một bên Lý Cảnh nói, có đúng không? Cái kia ngược lại không cần chúng ta toàn lớp, vừa vặn ta khác một người bạn cũng tại cái này, hắn liền muốn đến đây. Các ngươi là ba người, chúng ta cũng là ba người, ba cặp ba, các ngươi cũng không có ưu thế à? Gặp Lý Cảnh còn gọi người, xeo mụn mặt lông mày cao lại, nhưng ngay sau đó cười lạnh một tiếng, lần nữa lấy ra cái kia đem dao quân dụng trong tay lắc lư, cố ý lộ cho Lý Cảnh cùng Phong Khôn nhìn, coi như các ngươi có ba người, ngươi cảm thấy có thể đấu qua được chúng ta sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất chớ tự tìm khổ ăn, đến lúc đó đổ máu, lại hối hận liền vô dụng. Thấy đối phương đem Lý Cảnh cũng để mắt tới, Phong Khôn chân mày níu chặt hơn, níu lại Lý Cảnh cánh tay kéo về phía sau, việc này với ngươi không quan hệ, đi nhanh lên, chính ta có thể xử lý, ngươi đừng kéo lao tử chân sau. Thấy thế, xẹo mụn mặt cười nhạo, lao tử nói, một cái cũng đừng hòng đi. Không chỉ hai người các ngươi, chờ một lát ngươi người gọi tới, cũng đừng hòng đi, toàn bộ đều phải lấy ra tiền tới. Nói còn chưa dứt lời, cách đó không xa liền chuyển tới một thanh âm trầm thấp, thế nào? Nơi này đến cùng chuyện gì không giải quyết được? Đám người nghe vậy, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Hồ Bằng giống một đầu gấu đen một dạng từ đằng xa nhanh chân đi đến, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lại thêm cái kia không giận tự uy bộ dáng, đừng nói sẹo mụn mặt, liền Lý Cảnh đều bị khí thế kia chấn động đến hơi sững sờ. Mà Hồ Bằng thấy được sẹo mụn mặt trên tay tiểu đao, càng là hai mắt ngưng tụ, nhanh chân đi đến Lý Cảnh cùng Phong Khôn trước người, nhìn xuống sẹo mụn mặt, trầm giọng nói, có ý tứ gì? Mẹ ngươi muốn đối ta bạn cùng phòng động dao? Xeo mụ mặt lúc này đã bị gấu đen một dạng hồ bằng dọa sợ. Hắn biết Lý Cảnh kêu người, lại không nghĩ rằng con mẹ nó kêu một cái cao lớn như vậy người. Cái này mẹ nó chỗ nào giống như là sinh viên năm thứ nhất. Quả thực thế ngã ra gấu một dạng. Nhất là đối phương mặt mũi tràn đầy dữ tợn, Xeo mụ dưới mặt ý thức sinh lòng mấy phần hoảng sợ. Hơn nữa đối phương khí thế cùng cái kia nồi đất lớn năm đấm, hắn cảm thấy mình đều không đủ đối phương một quyền vung mạnh. Gặp Xeo mụ mặt không nói lời nào, hồ bằng lần nữa trầm giọng chất vấn, ta hỏi ngươi lời nói đâu, các ngươi muốn làm gì? Một tiếng này chất vấn, cả kinh Xeo mụ mặt trong ba người tâm chấn động. Nhưng cũng chính là cái này vừa quát, đem Xẻo Mụ Mặt từ vừa rồi đang lúc sợ hãi lôi trở lại thần. Hắn cũng không phải hạ người lương thiện, sau khi lấy lại tinh thần, trong lòng hỏa khí ứa ra, lập tức cả giận nói, mẹ à, lao tử lộn nhiều năm như vậy, còn có thể bị mấy người học sinh các ngươi tử hủ đến. Ta cũng phải nhìn con mẹ nó ngươi có nhiều điều. Lời còn chưa dứt, hắn giơ dao quân dụng đột nhiên đâm tới. Tình thế đột biến, cứ thế hồ bằng cùng phong khôn đều không có phản ứng kịp. Mà Lý Cảnh Từ ở kiếp trước trong hồi ức liền biết người này dám hạ ngoan thủ, cho nên từ đầu đến cuối không có buông lòng cảnh giác, trong bóng tối nhìn chằm chằm vào đối phương tiểu đao trong tay. Thấy đối phương mới vừa động thủ, hắn cái thứ nhất dẫn đầu xông tới. Nhưng Lý Cảnh đánh nhau kinh nghiệm vẫn là quá ít, không có nắm bước đối phương cánh tay, ngược lại là đối phương gặp Lý Cảnh tới ngăn cản, trở tay chính là vạch một cái, liền tại Lý Cảnh trên cánh tay cắt ra một đạo màu đỏ tươi vết máu. Gặp Lý Cảnh vì giúp mình thụ thương, Phong Khôn con ngươi thích chặt, trong nháy mắt đỏ mắt, trực tiếp móc ra trong túi quần chìa khóa, hướng về phía đối phương liền nện cho đi qua. Phát thảo sao? Dám thật sự động thủ, lão tử nện chết ngươi. Xeo mụn mặt đau còn không thu hồi đến, tới không kịp đề phòng, liền bị Phong Khôn hung hăng một quyền đánh vào trên mặt, chìa khóa nhạy bén vừa vặn đâm cho hắn trên hàm răng, đau đến hắn bộ mặt đều bắt đầu vặn mèo. Mà hai gã khác tiểu đệ đang muốn động thủ giúp đại ca, lại phát hiện một tòa núi nhỏ ngăn tại trước người bọn họ. Hồ Băng lúc này mặt tâm trầm, giận không kèm được. Đối phương ở trước mặt thương hắn bạn cùng phòng, để cho hắn mặt mũi mất hết, lập tức một tay bắt lấy một người, giống sách con gà con một dạng bóp lấy cổ của bọn hắn, cơ hồ muốn đem hai người bay lên không cầm lên tới. Hai người kia cảm giác cổ giống như bị sắc kẹp, cả kinh điên cuồng giãy giụa, liền tức giận đều thở không lên đây. Khác một bên, Phong Khôn giống như bị điên, hướng về phía Xẻo Mụ Mặt nhất quyền nhất cước điên cuồng bắt chuyện. Xẻo Mụ Mặt nghĩ phản kích, Lý Cảnh lại chịu đựng đau, bắt hắn lại cầm đao tay, dùng sức thanh đao đoạt lấy. Lý Cảnh rõ ràng đối phương nguy hiểm nhất chính là trên tay tiểu đao, chịu mấy quyền không quan hệ, bị đao đâm trúng liền hoàn toàn khác nhau. Xẻo Mụ Mặt gặp đao bị cướp, triệt để không còn lực lượng, cứng rắn chịu Phong Khôn mấy quyền sau đó, Mụ Mặt cùng nhấc đầu hô, rút lui. Hô xong hắn liền xoay người chạy. Cái kia hai tên tiểu đệ thật vất vả từ hồ bằng trong tay thoát khỏi, căn bản không cần Xẻo Mụ Mặt nói nhiều, đã như bị điên hướng bên ngoài trường chạy. Chương 17, lần thứ 2 ban thưởng, 1-1, chương 17, lần thứ 2 ban thưởng, 1-1, gặp ba người chạy trốn, Phong Khôn còn nghĩ truy, lại bị Lý Cảnh ngăn lại. Trong miệng hắn thì còn tại giận mắng, con mẹ nó ba cái cầu nương dưỡng, lần sau xem đến không phải giết chết bọn hắn. Nói xong, hắn chú ý tới Lý Cảnh cánh tay máu còn tại lưu, sắc mặt lại biến, trên mặt thoáng qua một tia áy náy, cau mày nói, tay ngươi thế nào? Ta cùng ngươi đi phòng y tế. Lý Cảnh nhìn một chút máu trên tay, gật đầu một cái, vết thương mặc dù nhìn xem chạy không thiếu máu, kỳ thực không tính sâu. Phong Khôn vừa nhìn về phía bên cạnh Hồ Bằng, thần sắc không được tự nhiên, biệt xuất một câu, cảm ơn, huynh đệ. Hồ Bằng nhìn một cái Lý Cảnh cánh tay, không lên tiếng, đối với Phong Khôn nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ta không có làm cái gì, muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, cùng cách đó không xa đầu Đinh Nam tụ hợp. Lúc này đầu Đinh Nam chính nắm một tên lùng trang diễm mặt nữ sinh đi tới, cùng trở về Hồ Bằng lên tiếng chào hỏi sau đó, liếc nhìn Lý Cảnh bên này. Châu Đen, làm sao vậy, người kia là ai? Hồ Bằng giải thích, ta bạn cùng phòng. Vừa rồi cùng người phát sinh một chút mâu thuẫn nhỏ, ta đi giúp một chút. Đầu Đinh Nam liếc mắt Lý Cảnh, khẽ cười một tiếng, người kia cùng cái con mọt sách một dạng, khó trách bị người khi dễ, ngươi vẫn là thiếu cùng loại người này chơi. Đi thôi, chúng ta đi trung tâm thành phố. Hồ Bằng nghe vậy, vốn định há mồm nói cái gì, nhưng thấy đối phương đã quay người rời đi, chỉ có thể trầm mặc. Hắn quay đầu thản nhiên nhìn một mắt Lý Cảnh, ánh mắt tại đối phương đổ máu trên cánh tay dừng lại một giây sau đó, quay người đi theo đầu Đinh Nam rời đi. Phong Khôn không có chú ý Hồ Bằng tình huống bên này, hỏi Lý Cảnh nói, Lý Cảnh, ngươi biết phòng y tế ở đâu sao? Ta không biết vị trí, nếu không ta đi giúp ngươi hỏi người. Lý Cảnh lắc đầu, không cần, ta biết vị trí. Bất quá ta đi trước cùng bên kia học tỷ nói một chút. Hắn dùng khăn giấy hơi xoa xoa trên cánh tay máu, cùng tên kia bán quần áo nữ sinh giải thích vài câu, lại lưu lại phương thức liên lạc sau đó, mới cùng Phong Khôn chạy tới phòng y tế. Đến phòng y tế làm đơn giản ai ô đỏ phỏ trừ độc cùng băng bó, bị giáo y giáo dục vài câu sau đó, hai người mới ra ngoài. Phong Khôn đi trên đường, lần nữa đốt một điếu thuốc, vẫn như cũ tức giận bất bình. Mẹ à, sớm biết tên kia là tới ông ta, ta liền sẽ không một người đi. Nếu là mang theo mấy cái huynh đệ, hôm nay tuyệt đối không phải tình huống này, ngươi cũng sẽ không thụ thương. Lý Cảnh biết Phong Khôn có chính mình vòng quan hệ, có mấy cái cùng một chỗ chơi game tiểu đệ, đoán chừng là hôm nay chưa kịp gọi người, không phải vậy lấy tính tình của hắn, thật sự không nhất định ăn thiệt thòi. Hắn gật đầu một cái, vẫn là khuyên nhủ, được rồi, mặc kệ đánh nhau thắng hay thua, đối với mình đều không có gì tốt chỗ. Huống chi chúng ta vẫn là học sinh, thật sự làm lớn, phỏng đoán sẽ còn bị xử lý, không cần thiết. Phong Khôn không có lên tiếng âm thanh, ánh mắt rơi vào Lý Cảnh trên cánh tay cái kia vòng băng bó mang lên nhìn một lát, băng vải cuốn lấy không tính hợp quy tắc, biên giới còn bị lên. Hôm nay việc này, ta đi xuống. Hắn thanh âm vẫn là cầm, lại so vừa rồi mềm nhũn điểm, cảm ơn. Hắn dừng một chút, trên dưới quét Lý Cảnh một mắt, giống đang đánh giá khối mới từ trong đất đào đi ra tảng đá. Vốn là cho là ngươi chính là cái người thành thật, tiêu chuẩn học sinh ngoan dạng, không nghĩ tới là gan không nhỏ, dám chặt đao, hợp ta tính tình. Hắn giật giật khoe miệng, qua cái này gốc dạng, ngươi coi như minh đệ của ta. Nói xong, hắn từ trong túi quần lấy ra cái màu sáng bạc sửa chữa điện thoại, vỏ máy bằng nhựa tợ lặt tiệp mài đến tỏa sáng, dây số nhớ kỹ. Hắn báo chuỗi chữ số, nói không nhanh, về sau có việc, chi một tiếng. Lý Cảnh nhíu mày, ở kiếp trước hắn liền cùng Phong Khôn giao bằng hữu, biết cái này tính của người, cùng khối bọc lấy băng than, nhìn xem lạnh, bốc cháy lại rất vượng. Được, Lý Cảnh cười nói, thật có sự tình tìm ngươi, khẳng định không khách khí với ngươi. Phong Khôn nghe vậy, lại thổi thổi hắn trên trán cái kia túm tóc cắt ngang trán, lộ ra toàn mặt. Lúc này không còn vừa rồi lệ khí, cười lên lại có điểm gở, giống khối bị Thái Dương phơi trang điểm bằng ngũ cục, khó được trong suốt. Cùng Phong Khôn sau khi tách ra, Lý Cảnh liền tiếp đến đôi ngựa nữ sinh điện thoại, lập tức liền trở về nữ sinh ký túc xá cái khác nhỏ thao trường, cuối cùng dùng 240 mua 12 kiện sườn xám. Nữ sinh kia cũng thực sự, tại Lý Cảnh không có yêu cầu tình huống phía dưới, kiên trì đem 12 kiện sườn xám từng cái biểu diễn cho Lý Cảnh nhìn, bảo đảm không có chất lượng vấn đề sau đó, lại nghiêm túc gấp gọn lại, toàn bộ nhét vào một cái túi lớn bên trong. Lý Cảnh mua xong sườn xám sau đó, liền điện thoại thông chi Ngụy Giai, biểu thị y phục của mình đều đã chuẩn bị kỹ càng, hẹn ngày thứ 2 cho đối phương kiểm hàng. Đem tất cả những thứ này làm xong, Lý Cảnh mới mang theo một cái túi quần áo hướng chính mình ký túc xá đi đến. Nhưng còn đi chưa được mấy bước, hắn liền sững sờ. Trong đầu của hắn cuối cùng lần nữa bắn ra đến từ hệ thống tin tức. Kiểm tra đến túc chủ động vì bằng hữu giải quyết khốn cảnh, đồng thời chặn đao thủ thường, thu hoạch được đối phương thiện ý cùng cảm tạng, phù hợp ban thưởng điều kiện. Hiện phân phát ban thưởng: 1. Vĩnh cửu tăng lên trình độ nhất định thân thể tổng hợp tố chất. 2. Thu hoạch được màu trắng cầm nang, hoàn thành lần thứ nhất trang phục thuê liền có thể mở ra. Nhìn xem hệ thống bắn ra tin tức, Lý Cảnh có mấy phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lần này trợ giúp Phong Khôn, vậy mà thu được ban thưởng. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình bị thương? Vẫn là nói Phong Khôn hắn nguyên bản đồng thời không có ý thức được mình xuất hiện, cho nên đối với mình lần này xuất thủ hỗ trợ tâm tình chập chờn càng lớn. Lý Cảnh phân tích một hồi, cũng không có phân tích ra cái kết luận, chỉ có thể tạm thời coi như thôi, sau đó đem lực chú ý đặt ở ban thưởng bên trên, vĩnh cửu tăng lên trình độ nhất định thân thể tổng hợp tố chất. Xem đến phần thưởng này, Lý Cảnh vô ý thức bắt đầu cảm thụ thân thể của mình, không biết có phải hay không ảo giác, hắn phát hiện chính mình thân thể giống như nhẹ nhàng mấy phần, chỉnh thể trạng thái cũng tựa hồ khá hơn một chút. Xem đến nơi xa ven đường xa đơn, hắn quỷ thần xui khiến đi tới, cầm quần áo cái túi để ở một bên, sau đó nhảy lấy đà, nắm chặt xa đơn, liền bắt đầu làm dẫn thể hướng lên. Tại hắn không có sự xuất toàn lực tình huống phía dưới, một hơi làm 18 dưới. Sau khi làm xong, Lý Cảnh nhìn xem chính mình hai tay, vẫn như cũ hơi kinh ngạc. Bởi vì trước đó hắn cũng không thèm để ý thân thể rèn luyện, cho nên lực lượng phi thường yếu, đối với xa đơn, nếu mà không dựa vào nhảy lấy đà trợ lực, thậm chí liền một cái đều làm không được. Mà bây giờ có thể một hơi hoàn thành 18 dưới, thậm chí còn không có đem hết toàn lực. Tố chất thân thể vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Lý Cảnh có mấy phần ngoài ý muốn, cũng có mấy phần kinh hỉ. Cùng lúc đó, hắn phát hiện đầu này ban thưởng cùng trước đó không giống nhau, không phải lâm thời ban thưởng, mà là mãi mãi ban thưởng. Nói cách khác thân thể của mình tư chất tăng lên cũng sẽ không biến mất, mà là sẽ một mực tồn tại. Nghĩ đến cái này, hắn phát hiện chính mình đối cái này hệ thống năng lực còn hiểu hơn đến còn thiếu rất nhiều. Cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, Lý Cảnh sinh ra một loại cảm giác, nếu như bây giờ lại đi chặn vừa rồi xẻo mụn mặt một đau kia, nói không chừng sẽ không thụ thương, ngược lại có thể nhẹ nhõm chế trụ đối phương. Nhưng cái này dù sao chính là tưởng tượng, không có khả năng một lần nữa đi thí nghiệm một lần. Sau đó, hắn đem ánh mắt lại đặt ở đầu thứ hai ban thưởng bên trên, vẫn như cũng là màu trắng cầm nang, nhưng mà phải hoàn thành trang phục thuê sau mới có thể mở ra. Liên quan tới điểm ấy, hắn ngược lại không gấp. Hắn đã hẹn Ngụy Giai, chỉ cần Ngụy Giai bên kia đạt thành hợp tác, hắn liền có thể mở ra màu trắng cầm nang. Thử qua lần thứ nhất cầm nang tác dụng, hắn đối lần này cầm nang nội dung cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Chương 18, không đáng tin cậy, 1, 1, chương 18, không đáng tin cậy, 1, 1, một bên khác, ngay tại sau đường phố cùng khuê mật cùng một chỗ đi dạo Ngụy Giai để điện thoại di động xuống, như có điều suy nghĩ. Mà vừa rồi nghe được Ngụy Giai cùng Lý Cảnh gọi điện thoại cắt Mai Mai, nếu mày nghi ngờ nói, tên kia thật sự điện thoại cho ngươi. Hắn nói hắn theo yêu cầu đã chuẩn bị xong 20 kiện trang phục. Tại sao ta cảm giác không đáng tin cậy, không phải là chuyên môn lừa ngươi ra ngoài, trên thực tế hắn cái gì quần áo đều không có chuẩn bị, chỉ là muốn hẹn ngươi ra cửa à? Loại này nam sinh sáo lộ ta cũng đã gặp qua. Ngụy Giai lắc đầu, hắn quả thật có chút kỳ quái, hơn nữa cũng quá đúng dịp điểm, nhưng là chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh hắn đang gặp người. Đã đáp ứng đối phương, cũng không thể đối đầu phương bồ câu. Cắt Mai Mai ngẫm lại cũng thế, còn nói, cái kia đến lúc đó ngươi đừng một người đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nếu để cho ta phát hiện hắn lừa ngươi, ta cũng không tha cho hắn. Ngươi có thể là chúng ta cái này cấp cứng hoa, nhiều như vậy nam sinh truy ngươi đều không có đổi tới, nếu mà bị người khác dùng loại này thấp kém ngây thơ thủ đoạn lừa gạt, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Ngụy Giai nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy buồn cười, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, nếu quả thật bị hắn lừa, đương nhiên sẽ không lại phản ứng hắn. Không để ý sao đủ, đến cho hắn một điểm trừng phạt, cho hắn điểm lợi hại nhìn xem, bằng không hắn lần sau dùng thủ đoạn giống nhau lừa gạt những nữ sinh khác, như cũng sẽ đáp thủ. Đối với mình khuê mật tức giận bất bình, Ngụy Giai chỉ có thể cười nhạt lắc đầu. Đối với Lý Cảnh, Ngụy Giai ấn tượng rất nhạt, chẳng qua là cảm thấy người này xuất hiện rất đột nhiên. Đối phương nghe lén chính mình thương lượng thuê áo sự tình, bị phát hiện sau đó, lại lập tức biểu thị hắn có con đường cầm tới thích hợp quần áo. Đây cũng quá đúng dịp điểm. Bất quá Ngụy Giai không hề lo lắng đối phương lừa gạt mình, nếu thật là lừa đảo, nàng kéo đen chính là. Đối với nghĩ hết biện pháp theo đuổi nàng nam sinh, Ngụy Giai đã không biết kéo đen bao nhiêu người. Trong đó nổi danh nhất chính là vị kia lòng tự tin bạo dạn phú nhị đại Trần Thiếu. Trần Thiếu vì có thể cho Ngụy Giai gửi tin tức, đã đổi 3 tấm thẻ điện thoại. Cát Mai Mai bĩu môi lại nói, hắn nếu thật là dùng loại thủ đoạn này lừa ngươi ra ngoài, ghê tởm nhất không phải cả người, mà là hắn tại lợi dụng ngươi để ý nhược điểm tới thừa cơ tiếp cận ngươi, nếu như vậy nhân phẩm hắn liền có vấn đề. Chớ nói chi là hắn còn làm trễ nải chúng ta cái tiết mục này. Ngươi vì lần này tiệc tối bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, chúng ta đều là nhìn ở trong mắt. Nói xong, Mai Mai nghiêm túc mấy phần, nhìn về phía Ngụy Giai, hơn nữa ta nghe nói lần này tiệc tối, học viện bên trong lãnh đạo cùng lão sư cũng có khả năng sẽ đến nhìn. Giai Giai, đây là ngươi lần thứ nhất phụ trách tiệc tối, nếu mà làm xong, đạt được trong nội viện lãnh đạo cùng lão sư tán thành, vậy ngươi năm nay ưu tú học sinh cán bộ liền 10 phần chắc 9. Ngươi tiến vào học sinh sẽ không phải là vì năm cái này vinh dự, đây chính là ngươi cơ hội tốt nhất. Ngụy Giai không nói chuyện, gật đầu một cái. Nàng vào hội học sinh dự tính ban đầu đúng như là Cát Mai Mai nói tới, chính là vì cho chính mình lý lịch càng tốt hơn, đồng thời cũng là vì tranh thủ bình bên trên ưu tú học sinh cán bộ. Ở trên trời Nam Đại học, ưu tú học sinh cán bộ bình chọn cực kỳ nghiêm ngặt, tiến vào học sinh sẽ tổ chức cỡ lớn hoạt động hoặc là có ưu tú biểu hiện mới có thể thu hoạch được cái này vinh dự. Thu hoạch được ưu tú học sinh cán bộ xưng hào sau đó, tại tốt nghiệp thời điểm có trợ giúp vì lý lịch sơ lược làm rạng rỡ, đối tìm việc, ghi danh lựa chọn và điều động sinh chờ đều có nhất định thêm điểm tác dụng, thậm chí tại thân thỉnh báo nghĩa lúc cũng sẽ với tư cách tham khảo nhân tố một trong. Ngụy Giai từ trước đến nay là một cái rất cố gắng người, cho nên nàng nhất định phải cam đoan lần này tiết mục làm tốt, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Nhưng là nghĩ đến vừa rồi Cát Mai Mai lời nói, nàng đối Lý Cảnh Sát thực cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao đối phương cùng mình chính là gặp mặt một lần, Ngụy Giai thậm chí không biết thân phận của đối phương, cũng không biết đối phương đến cùng là cái nào ban học sinh. Nếu như đối phương là lừa gạt mình, mà chính mình lại không biện pháp hoàn chỉnh nhảy múa đơn tới thay thế tiết mục, thật chẳng lẽ muốn đi hỏi Trần Trần sao? Nghĩ đến cái này truy cầu chính mình phú nhị đại, Ngụy Giai có chút nhíu mày, lắc đầu, không có ý định tiếp tục suy nghĩ loại này chuyện tình không vui. Thế là nàng lôi kéo Mai Mai tay, nói, chờ một chút cơm trưa ta mời khách, ngươi muốn ăn cái gì? Mai Mai hai mắt sáng lên, thương vấn nói, thật sự. Nghe nói phía trước mở một nhà gọi bún thập cẩm cây cửa hàng, nói là tự do nguyên liệu nấu ăn, theo trọng lượng kế phí, nếu không đi thử xem. Lúc này Lý Cảnh đã về tới lầu ký túc xá. Ở dưới lầu vừa vặn gặp được Trương Văn Bình tại cửa ra vào quầy bán quà vật mua đồ. Trương Văn Bình quay đầu xem đến Lý Cảnh dẫn theo cái túi, đang muốn mở miệng, ánh mắt lại chú ý đối phương đeo băng cánh tay, không khỏi giật mình, vội vàng đến gần nói, ta thao, Cảnh ca ngươi thế nào? Ngươi sẽ không ra đi đánh cướp à? Lý Cảnh lắc đầu, tiếp tục đi lên lầu, vừa rồi không cẩn thận chảy ra, Phong Khôn bồi ta đi phòng y tế băng bó. Chảy ra? Cũng quá không cẩn thận, chờ một chút, ai cùng ngươi đi? Trương Văn Bình cùng sau lưng Lý Cảnh, còn tưởng rằng nghe lầm, liền vội vàng hỏi. Lý Cảnh nhìn một cái đối phương, Phong Khôn, như thế nào? Ngươi bạn cùng phòng ngươi cũng không nhận ra. Trương Văn Bình trừng to mắt, bất khả tư nghị nói, Phong Khôn hắn cùng ngươi đi phòng y tế băng bó. Ta dựa vào, thật hay giả? Cảnh ca, ngươi đừng gạt ta. Tên kia liền không giống như là sẽ quan tâm người dạng, ngươi nói ngươi tay là bị hắn đánh, ta đều cảm thấy so ngươi mới vừa nói càng đáng tin cậy. Lý Cảnh biết Trương Văn Bình đối Phong Khôn có thành kiến, giải thích nói, mặc dù hắn thoạt nhìn như cái lưu manh, trên thực tế người cũng không tệ lắm. Trương Văn Bình thì lập tức lắc đầu phản bác, Cảnh ca, ngươi nghe một chút chính ngươi nói, thoạt nhìn như cái lưu manh, cái nào người tốt thoạt nhìn như cái lưu manh a? Chỉ có lưu manh thoạt nhìn mới giống lưu manh được không? Lý Cảnh biết trong thời gian ngắn không cải biến được Trương Văn Bình thái độ, cũng không nói thêm lời. Trên thực tế, ở kiếp trước Trương Văn Bình từ đầu đến cuối cùng Phong Khôn, hồ bằng quan hệ không tính quen, chỉ cùng mình quan hệ khá thân. Đồng thời hắn cùng chuyên nghiệp các lớp khác mấy cái tính cách ôn hòa nam sinh chơi đến cũng còn có thể, đối với Phong Khôn cùng hồ bằng nhìn như vậy đứng lên liền không giống người tốt học sinh, hắn một mực vẫn duy trì một khoảng cách cùng mấy phần cảnh giác. Đối với điểm ấy, Lý Cảnh cũng không tốt nói thêm cái gì, dù sao mỗi người đều có chính mình chọn bạn tiêu chuẩn. Chờ Lý Cảnh đem quần áo cái túi bỏ vào ký túc xá, Trương Văn Bình hiếu kỳ nhìn thoáng qua, Cảnh ca, ngươi cái này rốt cuộc là thứ gì, bao bọc như vậy kín? Bởi vì túi bên trong tất cả đều là nữ sinh quần áo, Lý Cảnh khó mà nói đi ra, chính là tùy tiện qua loa một câu, cũng chính là chút quần áo cũ. Trương Văn Bình gặp Lý Cảnh không nguyện nói nhiều, cũng không có hỏi tới, ngược lại lại bắt đầu thần thần bí bí mà nói, Cảnh ca, vừa rồi ta lại xem đến một cái đẹp mắt nữ sinh, làn da đặc biệt trắng, không biết là cái nào chuyên nghiệp. Ta nhìn nàng thời điểm, nàng còn hướng ta nở nụ cười kia quả thực đem ta tâm đều hóa. Lý Cảnh gặp gia hỏa này lại xuân tâm nhộn nhạo, không nhịn được trêu chọc, thế nào, ngươi lại nhiều cái nữ thần? Trương Văn Bình lắc đầu, thế thì không có. Hôm nay nữ sinh này không có ta hôm qua cho ngươi xem trong tấm ảnh nữ sinh đẹp mắt, nhưng là tại người bình thường bên trong cũng coi là mỹ nữ. Nói thật, nếu như ta có thể đuổi kịp dạng này nữ sinh, ta liền đủ hài lòng, ta cuộc sống đại học có thể nói là sớm viên mãn. Lý Cảnh đối với đối phương muốn tìm bạn gái chấp niệm có chút không có cách, đang muốn tiếp tục mở miệng, liền nghe được cửa túc xá tiếng đập cửa. Lý Cảnh nghi hoặc, hướng Trương Văn Bình hỏi, là có người tới tìm ngươi? Lý Cảnh vừa tới trường học mấy ngày, loại trừ nhận biết mình túc xá người, cùng những người khác không thế nào giao tiếp, căn bản không có khả năng có người tìm đến mình. Trương Văn Bình cũng là sững sờ, nghĩ thầm nếu như là Phong Khôn cùng Hồ Bằng trở về, chắc chắn sẽ không gõ cửa, đều có chìa khóa. Nhưng hắn nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra vào lúc này sẽ là ai tìm đến mình, chẳng lẽ là túc quản trang ngủ? Nhưng cái này thời gian điểm không đúng. Trương Văn Bình mang theo nghi hoặc đi về hướng cửa phòng. Theo cửa phòng mở ra, hắn đang muốn nói chuyện, lại lập tức ngẩn người tại chỗ, tựa như nhìn thấy cái gì ghê gớm chẳng diện. Lý Cảnh nghi hoặc, nhìn Trương Văn Bình cùng đầu gỗ một dạng ở tại cửa ra vào, cũng không lên tiếng cũng không động tác, liền hỏi một câu, thế nào? Bên ngoài là ai? Thoại âm rơi xuống, liền truyền đến Trương Văn Bình ấp úng thanh âm, Cảnh, Cảnh ca, ta cảm giác giống như đang nằm mơ. Lý Cảnh cảm thấy không hiểu đâu, đi qua đem Trương Văn Bình từ cửa ra vào gọi mở, đang muốn mở miệng, cũng sửng sốt một chút. Chỉ gặp đứng ở cửa một cái xuyên ngắn tay cùng màu lam váy bò nữ sinh, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp thanh tịnh, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Mà người này chính là Vương Tuyết. Chương 19, trời sập, 1-1, chương 19, trời sập, 1-1, không đợi Lý Cảnh mở miệng, Trương Văn Bình ở một bên bóp lấy cánh tay mình, có chút hoảng hốt nói, Cảnh ca, ngươi mau đánh ta một bàn tay, nhìn ta có phải hay không đang nằm mơ. Ta làm sao thấy được ta hôm qua chụp nữ thần tới ký túc xá tìm ta. Lý Cảnh vô ngữ, không thèm để ý hắn, ngược lại đối Vương Tuyết hiếu kỳ nói, Vương Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Vương Tuyết hai tay chắp sau lưng, hoạt bát nghiêng đầu nói, hôm qua không phải hẹn qua sao? Sáng hôm nay đến cấp ngươi tiền, như thế nào, ngươi không nhớ rõ? Nói xong, nàng lại đối Lý Cảnh nói, như thế nào đến ngươi ký túc xá, đều không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta tại trên hành lang cứ như vậy vẫn đứng? Lý Cảnh không nghĩ tới đối phương lá gan như vậy lớn, vậy mà dám một mình tới nam sinh ký túc xá. Mặc dù lúc này quản được không nghiêm, nhất là nam sinh ký túc xá, rất nhiều nữ sinh có thể tùy ý ra vào, nhưng hắn không nghĩ tới Vương Tuyết sẽ như vậy thoải mái đi tới. Cô bé này xem ra so chính mình tưởng tượng còn muốn tâm lớn. Theo đi vào ký túc xá, Vương Tuyết tò mò quan sát đến nam sinh ký túc xá, đây chính là nam sinh ký túc xá sao? Không như trong tưởng tượng như vậy luận ai. Những nữ sinh khác đều nói các ngươi nam sinh ký túc xá vừa dơ vừa thối, ta cảm thấy không tệ nha. Lý Cảnh giải thích, chúng ta vừa mới chuyển vào đến, cũng không có mua thứ gì. Nếu mà ở lâu, phòng đoán liền không sẽ sạch sẽ như vậy rồi. Một bên Trương Văn Bình gặp Vương Tuyết cùng Lý Cảnh quen thuộc nói chuyện trời đất bộ dáng, chỉ cảm thấy kinh nghi bất định, đầu óc trống rỗng, qua hồi lâu mới trở lại một điểm thần tới. Hắn không nhịn được lôi kéo Lý Cảnh góc áo, thấp giọng nói, Cảnh ca, ngươi cùng vị mỹ nữ kia nhận thức à? Lý Cảnh biết Vương Tuyết là Trương Văn Bình trong lòng nữ thần, không muốn đả kích hắn, thế là đơn giản giải thích một câu, chính là mới nhập học thời điểm nhận thức. Hắn cố ý không có đem chính mình cùng đối phương quan hệ nói đến quá sâu, miễn cho kích động đến đối phương yếu ớt tâm linh. Vương Tuyết nghe vậy quay đầu nhìn về phía Trương Văn Bình, thì thoải mái cười nói, đồng học ngươi tốt, ta là Lý Cảnh hảo bằng hữu, không có quấy rầy ngươi đi. Trương Văn Bình gặp Vương Tuyết nhìn mình chằm chằm nói chuyện, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, trở nên lắp bắp, giống đầu lưỡi đánh kết, không, không có, không có quấy rầy, không có quấy rầy. Nhưng ngay sau đó, hắn ý thức đến hảo bằng hữu ba chữ, nhất thời đầu góc ông một tiếng, giống như để cho người ta một muộn côn gõ ở sau gáy bên trên. Nữ thần của mình vậy mà cùng mình ca môn là bạn tốt, còn chuyên môn tới nam sinh ký túc xá nhìn hắn. Nghĩ đến cái này, hắn cố gắng kéo ra một cái coi như thể diện đủ cười, cũng họng có chút làm, vậy là ngươi tới hô Cảnh ca đi ra ngoài chơi. Vương Tuyết không có gật đầu, từ trong ví tiền rút ra 5 tấm màu đỏ trăm nguyên tờ đưa cho Lý Cảnh, không đúng, là đưa cho hắn đưa tiền. Nói xong, nàng lại xông Lý Cảnh bồi thêm một câu, đây là 500 khối. Nếu mà không đủ có thể nói với ta, tiền sinh hoạt phí của ta còn có rất nhiều. Thế thế, Trương Văn Bình con mắt chừng đến cùng chung đồng một dạng, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, chuyện ma. Không, cái này mẹ nó so chuyện ma càng kỳ quái hơn, dọa người hơn. Chính mình anh em không chỉ có thể cùng chính mình nữ thần kết giao bằng hữu, người ta còn chuyên môn chạy đến nam sinh ký túc xá cho hắn đưa tiền. Cảnh ca đây là học cái gì khống nữ tà thuật? Nghĩ đến, nội tâm của hắn ám đạo, không, tuyệt đối là đang nằm mơ, ta khẳng định đang nằm mơ. Nếu mà không phải làm ngộng, vậy chính là ta điên rồi, không phải vậy chính là cái này thế giới điên rồi. Lý Cảnh nhìn xem Trương Văn Bình linh hồn xuất khiếu bộ dáng, có chút dở khóc dở cười, nghĩ thầm lại để cho Vương Tuyết đợi tại cái này, Trương Văn Bình CPU phỏng đoán đều muốn làm nốt đi, vì vậy nói, nam sinh ký túc xá không có gì để mắt, ta đưa ngươi xuống lầu đi. Vương Tuyết nghe vậy, nhún nhún cái mũi nhỏ, hiển nhiên đối Lý Cảnh đuổi chính mình đi có chút bất mãn. Ta tốt xấu là cố ý cho ngươi đưa tiền tới, cái này đuổi ta đi a. Lý Cảnh cũng cảm thấy có chút không ổn, thế là đổi giọng, vậy ta cùng ngươi ở dưới lầu đi một chút đi. Vương Tuyết ngoái đầu lại, cười ra mấy phần tiểu đắc ý, cái này còn tạm được. Đưa mắt nhìn hai người đi ra cửa túc xá, bị quên ở tại chỗ Trương Văn Bình, lảo đảo ngã ngồi tại vị trí trước, hắn lúc này chỉ có một cái cảm thụ. Trời sập. Từ ký túc xá đi ra, Vương Tuyết hỏi Lý Cảnh băng bó cánh tay tình huống. Cùng Trương Văn Bình một dạng, Lý Cảnh cũng chỉ là đơn giản giải thích câu, nói là chính mình té bị thương. Vương Tuyết đoán được Lý Cảnh chưa hề nói tình hình thực tế, vểnh vểnh lên miệng, đối với Lý Cảnh giấu giếm có chút không vui, nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì. Đợi đến ra lầu ký túc xá, bởi vì khí trời nóng bức, Lý Cảnh đề nghị, chúng ta mảnh này nam sinh ký túc xá lại hướng đi vào trong một điểm, là một mảnh cũ kỹ ra chút lâu. Ở trong đó có cái sân nhỏ, sẽ khá mát mẻ. Thiên Nam Đại học là bởi nhiều sở học viện sát nhập mà thành, cho nên trường học nội bộ cũng có nhiều phiến ra chút lâu, phân tán ở trường học các ngõ ngách bên trong. Lý Cảnh ở kiếp trước tại một cái ngẫu nhiên cơ hội phát hiện mảnh này ra chút lâu, mà ra chút lâu phía trước có một cái lâm viên đình viện nhỏ, đông ấm hè mát, đúng là một cái bình thường tản bộ nơi đến tốt đẹp. Vương Tuyết vừa nghe nói muốn đi trong sân trường góc hẻo lánh, con mắt lập tức sáng lên một nửa, khoe miệng mang theo điểm kìm nén không được hiếu kỳ cùng thăm dò mớn, lập tức gật đầu. Hai người dọc theo bóng rừng đạo hành đi, ngẫu nhiên dẫm lên trên mặt đất lá rụng, cách vang dội. Vương Tuyết thân cao tại chừng 1m65, dáng người cân xứng căng mịn, có lẽ là từ nhỏ ra cảnh hậu đãi, điều kiện không tệ nguyên nhân, làn da của nàng càng trắng non bóng loáng, giống như là mới vừa phát sát trứng gà. So sánh dưới, Lý Cảnh làn da liền thô ráp đen kịt rất nhiều. Lý Cảnh lâu lâu chú ý tới Vương Tuyết bên mặt, cảm giác đối phương giống một sạch sẽ bút bê sứ tinh xảo. Nếu như là ở kiếp trước, tại loại cấp bậc này nữ sinh trước mặt, Lý Cảnh biểu hiện phỏng đoán không thể so với Trương Văn Bình tốt đi nơi nào, kiểu gì cũng sẽ không khỏi khẩn trương. Nhưng là làm người hai đời, Lý Cảnh tâm lý tuổi trưởng thành quá nhiều, lại đối mặt Vương Tuyết cái này nữ hải, cũng chỉ còn lại có thuần túy ở chung, chưa nói tới khác tâm tư, giống như mang theo một người muội muội mở dạng. Vương Tuyết đi theo Lý Cảnh bên cạnh, thấy đối phương một mực không mở miệng nói chuyện, thế là chủ động nhắc tới chủ đề, chúng ta vừa mới khai giảng, ngươi như thế nào liền muốn vay tiền? Trong nhà người còn không có cho ngươi chuyển sinh sống phí sao? Nghe vậy, Lý Cảnh cười nói, ngươi đều đem tiền cho ta mượn, mới hỏi ta vay tiền nguyên nhân, ngươi cái này tâm cũng quá lớn chút. Chẳng lẽ không nên là đang mượn tiền trước liền nên hỏi rõ ràng sự tình sao? Vương Tuyết nhếch miệng, ta tín nhiệm ngươi còn không được a? Bất quá, nếu mà ngươi không tiện nói, liền coi như ta không có hỏi tốt. Đến lúc này, Vương Tuyết vẫn là ngượng ngùng nhiều truy vấn được câu, Lý Cảnh cảm khái, cô bé này xác thực quá đơn thuần chút. Thế là hắn giải thích nói, ta điều kiện gia đình không tốt lắm, cho nên muốn mượn tiền lợi ít tiền, cho trong nhà giảm bớt chút gánh vác. Vương Tuyết nghe sửng sốt một chút, trên mặt lập tức hiện lên áy náy, giống như là mình nói sai, vội vàng giải thích, ngượng ngùng, ta không có ý tứ gì khác. Lý Cảnh thấy đối phương mặt mũi tràn đầy xin lỗi, cười cười, không có việc gì, gia cảnh không tốt cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Cha mẹ ta cũng cho ta tiền sinh hoạt, bất quá ta muốn mượn tiền lại kiếm ít tiền để giảm bớt áp lực của bọn hắn. Vương Tuyết còn là lần đầu tiên nghe được vay tiền kiếm tiền thuyết pháp, càng không nghĩ tới một cái mới vừa học đại học người vậy mà liền sẽ đi cân nhắc kiếm tiền vì cha mẹ chia sẻ áp lực sự tình. Trong lòng nàng, đại học chính là dùng để học tập vui đùa cùng trải nghiệm cuộc sống. Kiếm tiền chuyện này, cách nàng còn rất xa xôi. Chương 20, tiểu viện tản bộ, 1, 1, chương 20, tiểu viện tản bộ, 1, 1, Vương Tuyết hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi dự định như thế nào kiếm tiền? Lý Cảnh đơn giản đem chính mình thuê quần áo sự tình nói cho đối phương biết, hiện tại sinh viên đại học một năm so hơn một năm, mặc kệ là chụp tốt nghiệp chiếu, làm đón người mới đến tiệc tối, vẫn là câu lạc bộ kiếm sống động, số lần đều so trước kia nhiều. Loại này xuyên tới quay chiếu, biểu diễn quần áo, lâm thời mua không có lời, thuê nhu cầu cũng liền đi theo nhiều. Cho nên ta dự định mua chút tiện nghi quần áo cũ, dựa vào cho thuê có cần người tới kiếm chút tiền. Lý Cảnh kỳ thực tại quyết định dựa vào cho thuê quần áo kiếm tiền lúc, liền suy nghĩ qua việc này đáng tin cậy hay không. Thời đại này sinh viên từng năm gia tăng, học sinh gia đình điều kiện cũng theo phát triển kinh tế phổ biến dư giả chút, không cần tập trung tinh thần nhìn chằm chằm ăn cơm tiết kiệm tiền, đối cuộc sống đại học chất lượng yêu cầu cũng liền đề cao, đủ loại hoạt động tất nhiên sẽ gia tăng, cho nên thuê áo nhu cầu cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên, Lý Cảnh mới quyết định thuê từ áo vào tay. Vương Tuyết nghe xong, cái hiểu cái không, đối với kinh doanh càng là nhất khiếu bất thông, chỉ có thể phụ họa gật đầu nói, ngươi thật lợi hại, sớm như vậy liền nghĩ kiếm tiền nuôi gia đình. Lý Cảnh cười giải thích, nhưng ta không xác định lúc nào có thể đem cái này 500 khối tiền kiếm về, cho nên trả lại ngươi tiền thời gian còn không thể xác định. Vương Tuyết nghe xong, lập tức thoải mái khoát tay áo, không có việc gì không có việc gì, tiền sinh hoạt phí của ta dù sao xài không hết. Nếu mà ngươi không trả nổi lời nói, muộn một chút còn cũng không có chuyện gì. Lý Cảnh gặp nàng cái này chân thành đơn giản bộ dáng, trong đầu có chút cảm khái. Hắn nhìn ra được, Vương Tuyết không có bởi vì hắn ra cảnh quẫn bách liền sinh lòng kỳ thị hoặc tự cao tự đại, ngược lại lúc nói chuyện càng chú ý mấy phần, sợ đả thương lòng tự tôn của hắn. Quả nhiên vẫn là thời đại học quan hệ sạch sẽ, thực tế sinh viên đại học năm nhất mới từ cao trung áng trường quyển sách tới, tâm tư thuần giống như không có trộn nước nước sôi để nguội. Mà cách cuộc sống cấp 3 càng xa, tâm tư liền càng giống thức ăn ngoài đồ ăn, không nói rõ được cũng không tả rõ được gia vị liền nhiều hơn. Mặc dù Lý Cảnh chính là thi hai bản, nhưng tại đầu năm nay, đại học viện trường học còn không có khuyết trương chiêu quá mức không hợp thói thường, đối với Lý Cảnh chỗ tỉnh tới nói, đã là tương đối khó đến. Lý Cảnh tại gia tộc trung học cũng là niên cấp xếp tại hàng đầu học sinh, cho nên hắn tầng thứ này học sinh, trung học phần lớn thời gian đều dùng đang đi học bên trên, không có tiếp xúc sự tình khác, tâm tư phổ biến đơn thuần. Lý Cảnh nhìn một cái Vương Tuyết, trong lòng suy nghĩ, chờ mấy năm chờ đường rút nhập xã hội, không biết Vương Tuyết sẽ như thế nào hồi ức đoạn này quá khứ, có lẽ cũng sẽ cười chính mình quá ngây thơ quá ngu. Đang nghĩ ngợi, hai người đi tại bóng rừng trên đường, gió ung dung thổi qua, ngẫu nhiên có thể ngửi được Vương Tuyết trên thân bay tới nhàn nhạt mùi thơm. Lý Cảnh trong lòng nổi lên một hồi gợn sóng, ánh mắt rơi vào phía trước phủ kín dâm đường mòn bên trên, trong thanh âm mang theo vài phần không tự chủ cảm khái, mở miệng nói, khó trách tất cả mọi người yêu hoài niệm thanh xuân, thuần túy sạch sẽ thời còn học sinh, xác thực đáng giá chân quý cùng dư vị. Vương Tuyết mặc dù không biết Lý Cảnh vì cái gì đột phát cảm khái, thực sự đi theo ngọn mặt cười, gật đầu nhận đồng, thanh xuân đương nhiên đáng giá hoài niệm à, bất quá chúng ta không học hỏi tại thanh xuân bên trong à. Cũng đúng, chúng ta bây giờ ngay tại thanh xuân bên trong. Lý Cảnh cười cười, rất tốt. Vương Tuyết liếc nhìn Lý Cảnh, mặc dù có chút không rõ đối phương, nhưng cũng đi theo thật thà chất phác cười cười. Đại khái đi 10 phút đồng hồ, hai người liền đến chỗ cần đến. Cái này một mảnh quê quán thuộc khu đều là những năm 70, 80 thang lầu phòng, phổ biến tầng cao tại 4 bề giáp dưới 6 tầng. Lúc này phòng trống còn không nhiều, đại khái còn có 70-80% trở lên vào ở tỷ lệ. Ở kiếp trước Lý Cảnh có thể thường xuyên xem đến ở tại bên trong trung niên nhân cùng lão nhân đi ra tản bộ hoặc là mua thức ăn. Có lẽ là khí trời nóng bức nguyên nhân, lúc này trong viện không có người nào. Lý Cảnh mang theo Vương Tuyết đi vào lão lâu phiến khu đình viện nhỏ, lập tức cảm giác thanh lương rất nhiều. Khu nhà nhỏ này tuy nói nhiều năm rồi, phiến đá đều lộ ra điểm cụ ý, nhưng trong đầu có cây có nước, còn có một hành lang. Nhỏ nhắn lại khắp nơi lộ ra tinh xảo, là điển hình phương nam lão vườn bộ dáng. Mặc kệ là thực vật phối hợp, vẫn là cái kia đình hành lang bố trí, phụ lên cục đá vừa nói, đều mang cố lao bối người suy nghĩ ra được giảng cứu, để cho người ta đi ở bên trong càng thoải mái. Lý Cảnh Học chính là lâm viên thiết kế chuyên nghiệp, cho nên đối với loại này chuyển thừa cổ điện lâm viên, từ trước đến nay tương đối thiên vị. Khu nhà nhỏ này ở giữa là một cái người công hồ nước, Lý Cảnh mang theo Vương Tuyết tại bên hồ nước dưới bóng cây chậm rãi hành động. Vương Tuyết vô ý thức hít vào một hơi thật sâu, có mấy phần kinh hỉ nói, nơi này không chỉ mát mẻ, liền không khí đều tươi mát một chút. Về sau ta cũng muốn mang bằng hữu của ta tới đây đi một vòng. Lý Cảnh cười cười, kỳ thực chúng ta hẳn là đến loài cỏ này một nhiều địa phương đi đi, chẳng những trên thân thoải mái dễ chịu, trên tinh thần cũng có thể buông lỏng. So với tại đường dành riêng cho người đi bộ hoặc là phố cũ gạt ra, nơi này càng thích hợp tu thân dưỡng tính. Nghe vậy, Vương Tuyết nhu thuận gật đầu, cảm thấy Lý Cảnh nói rất có đạo lý, mà chính mình không biết làm sao trả lời, liền điểm sáng đầu. Chẳng được bao lâu, Vương Tuyết giống như là phát hiện cái gì, chạy chậm đến phía trước một lùm bên cây, đưa tay muốn đi hái vài miếng phiến lá, cái này phiến lá đẹp mắt, hái xuống có thể làm thành tiêu bản. Lý Cảnh tranh thủ thời gian lên tiếng, đợi chút nữa, cái kia phiến lá không thể lấy xuống. Vương Tuyết sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là không cho nàng tổn thương thực vật, Lý Cảnh giải thích, đó là cây trúc đào, thân bên trong nước có độc, đừng tùy tiện đụng, đối với người không tốt. Hơn nữa nó 5-6 tháng nở hoa thời điểm, có ít người yêu hái hoa của nó, nếu là không cẩn thận lầm ăn, làm không tốt phải đi bệnh viện. Vương Tuyết nghe xong, giật nảy mình, tay lập tức thu hồi lại. Lập tức nàng hiếu kỳ nói, ngươi như thế nào hiểu nhiều như vậy? Lý Cảnh vô ý thức trả lời, bởi vì ta là lâm viên chuyên nghiệp, đối thực vật hiểu khá rõ. Vương Tuyết lại nghi hoặc, nhưng chúng ta còn không có khai giảng đi. Lý Cảnh sững sờ, biết mình nói lộ ra miệng, lập tức tròn trở về, ta đối cái này tương đối cảm thấy hứng thú, cho nên sớm hiểu rõ một chút. Vương Tuyết cũng không biết tin không tin, tóm lại gật đầu một cái, sau đó liền nhu thuận đi theo Lý Cảnh bên cạnh đi tới. Lý Cảnh thỉnh thoảng cho nàng nói một chút thực vật, lại nói một chút cổ điện lâm viên chuyện lý thú. Vương Tuyết yên tĩnh nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng sẽ xách một ít vấn đề. Cho chuyện một chút, Vương Tuyết đột nhiên dừng bước. Lý Cảnh nghi ngờ nhìn về phía nàng, thế nào? Vương Tuyết đôi mắt lóe lên qua mang, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Cảnh nói, Lý Cảnh, ta cảm thấy ngươi thật sự thành thục, cùng những nam sinh khác hoàn toàn không giống, hơn nữa hiểu được cũng tốt nhiều, không giống như là một cái vừa mới tốt nghiệp trung học sinh viên đại học năm nhất. Lý Cảnh sững sờ, thấy đối phương xinh đẹp con mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm, không khỏi cười cười, nào có nhiều như vậy bất đồng. Là ngươi gặp nam sinh quá ít mà thôi. Đi thôi, đến phía trước ngồi một chút. Gặp Lý Cảnh mỗi lần đối với khen ngợi của mình đều nhẹ nhàng mang qua, Vương Tuyết không khỏi lé lưới, bước nhanh đuổi theo bước chân của hắn, nhưng lại không nhịn được bụng trộm nghiêng mắt nhìn gò má của hắn, trong đầu có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được dị dạng. Cuối cùng hai người trong sân đại khái đi nửa giờ. Lý Cảnh cảm thấy không sai biệt lắm, liền đề nghị trở về. Vương Tuyết giống một cái đuôi nhỏ, nhắm mắt theo đuôi đi theo Lý Cảnh rời đi tiểu viện. Lý Cảnh, ta cảm giác ngươi giống một cái đại ca ca, đi cùng với ngươi vẫn rất thoải mái, rất có cảm giác an toàn. Còn không đợi Lý Cảnh trả lời, Vương Tuyết lại trêu chọc nói, bất quá là một cái thiếu tiền đại ca ca. Lý Cảnh đang muốn trả lời, nghe vậy khỏe miệng giật một cái, lại lắc đầu nói, tốt à, ta xác thực thiếu tiền. Gặp Lý Cảnh bộ dáng này, Vương Tuyết nhẫn không ngừng cười trộm, tốt, đùa dẫn rồi. Bất quá ngươi thật sự rất không giống nhau, những nam sinh khác nếu mà thiếu tiền, sẽ rất mẫn cảm bị người khác nói, nhưng ngươi chẳng những chủ động thừa nhận chính mình thiếu tiền, hơn nữa ta như vậy nói đùa ngươi cũng không thèm để ý. Lý Cảnh biết mình là tâm lý tuổi cùng tâm tính cùng đối phương có khoảng cách, liền không có trả lời, cũng không có giải thích. Đi đến chỗ ngã ba, Lý Cảnh dừng bước lại, chỉ tới đây thôi, sẽ không tiễn ngươi đến nữ sinh túc xá. Vương Tuyết gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Lý Cảnh nói, chúng ta bây giờ tính là bạn tốt, đúng không? Lý Cảnh gật đầu, đương nhiên. Vương Tuyết lộ ra nụ cười vui vẻ, quay người đi hai bước, lại quay đầu hướng Lý Cảnh nói, vậy ta là người đại học nhận thức thứ mấy người bằng hữu? Lý Cảnh nghĩ nghĩ, chính mình còn không có tiến vào cửa trường liền gặp đối phương, thậm chí so gặp phải Trương Văn Bình còn sớm, thế là liền trả lời, cái thứ nhất. Cái thứ nhất. Vương Tuyết hai mắt sáng lên, lộ ra thật cao hứng, sau đó lập tức nói, ngươi cũng là ta cái thứ nhất hảo bằng hữu. Nói xong, nàng vui vẻ phất phất tay, giống như là đạt được hài lòng đáp án, ngữ điệu đều tung bay nhẹ nhàng, bye bye, hẹn lại lần sau. Vương Tuyết quay người rời đi, bước chân bước đến nhẹ nhàng, đi tới còn mang một ít nhảy nhảy nhót nhót kinh nhi, giống áng chừng đặc biệt vui vẻ sự tình. Lý Cảnh nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng chỉ có bởi vì thiếu tiền điểm này trầm muộn cũng tàn chút. Xem ra cùng loại này thanh xuân hoạt bát nữ sinh đợi, chính mình tâm tính cũng có thể thoải mái buông lòng rất nhiều. Chương 21, cho thuê quần áo, 1, 1, chương 21, cho thuê quần áo, 1, 1, trở lại ký túc xá, Hồ Bằng cùng Phong Khôn quả nhiên vẫn chưa về. Trương Văn Bình thì đang ngồi ở bên cửa sổ, đầu chính lấy hoàn mỹ góc 45 độ hướng về phía ngoài cửa sổ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nhìn xem bộ kia u buồn mặt bên, Lý Cảnh khỏe miệng không nhịn được kéo ra, biết đối phương u buồn văn thanh bệnh lại phạm vào. Trương Văn Bình gặp Lý Cảnh trở về, cũng không có động tác, chính là thản nhiên nhìn một mắt, tiếp tục nhìn về phương xa, thanh âm nhẹ nhàng như muốn tan vào trong gió, ta nhìn lưu vân lướt qua chân trời quy tích, đếm lấy lá ngô đồng trong gió xoay chuyển độ cong, liền tà dương rơi xuống lúc vỏ quýt đều có thể phân ra 17-18 loại tầng thứ, lại tìm không thấy một cái có thể đọc hiểu mắt của ta thực chất triều tình người. Lý Cảnh khẽ run rẩy, chỉ cảm thấy toàn thân bốc lên hơi lạnh. Dứt khoát không nhìn đối phương, hắn đi đến bên cạnh bàn bắt đầu xử lý chính mình sự tình. Gặp Lý Cảnh không để ý tới chính mình, Trương Văn Bình trộm nhìn mấy lần, cuối cùng vẫn là không nhịn được quay người lại, đối Lý Cảnh tội nghiệp nói, Cảnh ca, vì sao ta tìm không thấy nữ sinh a? Ngươi thoải mái đi cùng đối phương nói chuyện phiếm nói chuyện, đừng giống vừa rồi một dạng, nữ sinh hỏi một chút ngươi lời nói, ngươi liền cùng bị độc câm một dạng a3 a3, một cách tự nhiên liền sẽ có bạn nữ. Trương Văn Bình nghe vậy, vẫn như cũ hủ rũ, có thể là ta đối mặt nữ sinh chính là dễ dàng khẩn trương, làm sao bây giờ? Lý Cảnh cuối cùng liếc nhìn đối phương, nói, đồ ăn liền luyện nhiều. Trương Văn Bình nhếch miệng, lại không muốn sửa thế nào biến chính mình, mà là bắt đầu bản thân an ủi, được rồi, dù sao ta nhìn Hồ Bằng cùng Phong Khôn bọn hắn cũng không có gì nữ nhân duyên, túc xá này chỉ một mình ngươi bất động. Ta vẫn là cùng đại đa số người một dạng. Lý Cảnh căn cứ ở kiếp trước ký ức, hồi đáp, Phong Khôn trước đó giao qua bạn gái, chính là về sau chia tay. Đến nỗi Hồ Bằng, ta nghe nói cao trung có nữ sinh truy cầu qua hắn, bất quá khi đó hắn nói chuyện yêu đương không có gì quá lớn ý nghĩ, cho nên cự tuyệt. Nghe vậy, mới vừa từ vừa Trương Văn Bình sững sờ, lập tức trừng to mắt nói, Phong Khôn từng có bạn gái. Hồ Bằng cũng bị nữ sinh truy qua. Trương Văn Bình như bị sét đánh, ngã ngồi trên ghế ngồi, hai mắt vô thần. Ngay sau đó hắn lần nữa mặt hướng ngoài cửa sổ, u buồn khí chất tái hiện, cố nén trong lòng nước mắt, nói, tự do là vương miện, cô độc là áo choàng, những cái kia thế tục nữ tử làm bạn tại ta như hạt bụi, độc thân mới là linh hồn không bị quấy nhiễu quý tộc tư thái. Lý Cảnh bỗng ngữ, được, vậy sau này có mọi tử giới thiệu cũng không cần nhớ thương ngươi. Vừa dứt lời, Trương Văn Bình bỗng nhiên quay đầu, vừa rồi bộ kia thanh lãnh cao ngạo bộ dáng trong nháy mắt biến mất, thanh âm dạng thẳng chân hô to, đường A nghĩa phụ, ta muốn mọi tử. Ngày thứ hai, Lý Cảnh sáng sớm liền đi sau đường phố cửa hàng may, đem dự định 10 bộ thư sinh bảo đều ra mua. Lúc gần đi, cái kia trung niên lão bản hai tay nắm Lý Cảnh tay, cười đến mặt mũi tràn đầy nếp may đều chen một lượng, giống đoá sán lạn nở rộ hoa cúc. Có thư sinh bảo, Lý Cảnh lại trở về đem sườn sáng mang lên, liền đi Lâm Viên học viện trước bãi tiểu tình nhân sườn núi. Nói là tình nhân sườn núi, trên thực tế chính là một cái sườn núi nhỏ. Lâm Viên học viện vì hiển lộ rõ ràng thiết kế của mình lý niệm, không có đem ngọn núi nhỏ này sườn núi san bằng, mà là nhập ra tùy tục, thiết kế thành một cái hiện đại thức tiểu lục mà. Từ sườn núi bên dưới đi thang lầu, đại khái chừng 100 giai liền có thể đi đến trên đỉnh, trên đỉnh là một khối đất bằng, bố trí đỉnh cùng hành lang gác, lại dùng thực vật ngăn cách ra. Bởi vì nơi này ẩn nấp, lại thêm hoàn cảnh cũng tệ, không thiếu đại học tình lữ đều sẽ tới cái này riêng tư gặp, liền có tiểu tình nhân sườn núi danh tự. Lý Cảnh dẫn theo hai đại bao con nhập vụ, đuổi tới cái này tiểu tình nhân sườn núi lúc, sườn núi đỉnh hành lang dưới kệ đã đứng hai cái thân ảnh. Chính là Ngụy Giai cùng Cát Mai Mai. Ngụy Giai mặc một bộ tu thân đơn giản tơ sợi, hạ thân phù hợp một đầu bó sát người bao mông quần jean bao vây lấy đùi, lộ ra mượt mà thon dài. Chỉnh thể tỷ lệ giống như là người mẫu, còn lộ ra một cô tư thế hiên ngang hương vị. Bên cạnh Cát Mai Mai thì mặc một đầu cao bồi của điếm, lộ ra có mấy phần khả ái. Mặc dù Cát Mai Mai hình dạng không có đạt tới Ngụy Giai cấp bậc này, nhưng tại người bình thường bên trong cũng coi như được duyên dáng. Chính là cùng Ngụy Giai đợi cùng một chỗ lâu, bị che đậy qua mang. Ngụy Giai vừa nhìn thấy Lý Cảnh, ánh mắt trước tiên liền từ Lý Cảnh tay cầm hai đại cái túi bên trên đảo qua, trong lòng ngoài ý muốn đồng thời cũng thở dài một hơi. Mặc kệ Lý Cảnh mang quần áo thế nào, tối thiểu đối phương không có lừa gạt mình, không phải tay không tới. Mà Cát Mai Mai chống nạnh, vốn là bởi vì Lý Cảnh kém chút đến trễ sự tình, một bộ muốn hưng sư vấn tội dáng vẻ, nhưng thấy đối phương dẫn theo hai đại cái túi đến, thần sắc cũng hơi đổi một chút. Không đợi Ngụy Giai nói chuyện, nàng liền dẫn đầu đi về hướng Lý Cảnh, mở miệng hỏi, đây chính là ngươi chuẩn bị quần áo? Lý Cảnh gật đầu một cái, cũng không dài dòng, đem hai đại cái túi quần áo đặt ở hành lang dưới kệ trên ghế dài, chủ động giải khai, biểu hiện ra trong đó chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề sườn sám cùng thư sinh bảo. Hết thảy 10 cái thư sinh bảo, 12 kiện sườn sám. Các ngươi nhìn muốn bao nhiêu? Ngươi thật là có quần áo cho thuê. Cát Mai Mai có chút trận to hai mắt, vốn là tại trong túc xá chuẩn bị một đống chất vấn, thảo phạt lời kịch, chuẩn bị chờ Lý Cảnh tới liền đổ ập xuống đập tới, kết quả trông thấy cái kia hai túi quần áo, tất cả lời nói đều kẹt tại trong cổ họng, quả thực là không nói ra một câu tới. Nàng không cam tâm cứ tính như vậy, mấy bước tiến tới lật quần áo, cùng muốn tại trứng gà bên trong chọn xương cốt một dạng. Dù sao cũng phải tìm một chút gốc dạng, không phải vậy nàng nửa ngày chuẩn bị liền một ví. Thừa dịp Cát Mai Mai đi kiểm tra quần áo, Ngụy Giai nhìn về phía Lý Cảnh, lãnh đạm trên mặt khó được lộ ra một tia thân mật ý cười, xách nhiều như vậy quần áo tới, vất vả ngươi. Gặp Lý Cảnh mang đến quần áo, Ngụy Giai thái độ đối Lý Cảnh chuyển tốt mấy phần. Mà Lý Cảnh gặp Cát Mai Mai một bộ chân tay long nóng bộ dáng, liền đối với Cát Mai Mai nhắc nhở, ngươi động tác điểm nhẹ, những y phục này kéo hỏng coi như không tốt bổ, hơn nữa đều là rửa sạch sẽ, đừng làm bẩn. Ngươi tùy tiện cầm lên một kiện nhìn xem là được rồi, đều là giống nhau. Cát Mai Mai gặp Lý Cảnh lại còn ghét bỏ bắt đầu chính mình tới, lông mày lập tức chọn rất cao, tay tới eo lưng bên trên một xiên, ai sẽ làm hư y phục của ngươi? Làm cục cương quý giá đâu? Thuê chính là chúng ta, muốn làm sao dày vò như thế nào dày vò? Có phải hay không chất lượng quá kém, đụng một cái liền tan ra thành từng mảnh a? Lý Cảnh nhìn ra được Cát Mai Mai nữ sinh này tính tình cũng nhỏ, một điểm liền nổ, không cần thiết cùng với nàng phân cao thấp, cũng không cùng đối phương đấu võ mồm. Được thôi, ngươi muốn nhìn liền xem đi, nếu mà đến lúc đó làm hư làm bẩn, cũng đừng lại trên đầu ta. Cát Mai Mai thiết một tiếng, ngoài miệng không nhận thua, động tác trên tay lại nhẹ không thiếu. Nàng cầm lên kiện sườn sám triển khai, ngón tay gẩy lấy góc áo, kim câu khe hở, từ trên xuống dưới nhìn mấy lần, đi theo chợ bán thức ăn chọn đồ ăn một dạng nghiêm túc. Cát Mai Mai ánh mắt vừa bắt đầu mang theo gai, giống như là áng chừng kính lúc tìm ma bệnh. Có thể càng xem sắc mặt nàng càng kinh ngạc, cuối cùng không nhịn được mở miệng, những y phục này đều là ngươi mua? Lý Cảnh không có trả lời, hỏi ngược lại, thế nào, có vấn đề sao? Cát Mai Mai quan sát lần nữa mắt Lý Cảnh, nhíu mày, cô này có gai ngựa khí thu mấy phần, không nhìn ra, ngươi cái đại nam nhân vẫn rất hiểu nữ nhân quần áo. Chúng ta bình thường để ý những địa phương kia, cũng còn đi. Bình thường không thiếu dỗ bạn gái a. Lý Cảnh chỉ cảm thấy buồn cười, nữ nhân này đối với mình không hiểu có ý, đây là ta từ chúng ta đại học năm 4 học tỷ cái kia thu mua. Yên tâm, ánh mắt của các nàng hẳn là sẽ không kém, hơn nữa đều là đều gõ, chỉ cần dáng người không chênh lệch nhiều, cũng có thể mặc bên trên. Ngụy Giai tiếp nhận sườn xám mở ra, gật đầu nói, "Ừm, quả thật không tệ, chất liệu làm công đều rất tốt. Những y phục này khi đó lúc mua khẳng định là tuyển chọn tỉ mỉ qua." Cát Mai Mai cũng không có lại ép buộc Lý Cảnh, chính là lại rút mấy món sườn xám triển khai. Từng cái nhìn sang, chất lượng đều tại một cái cấp độ bên trên, không có trộn lẫn lấy rách dưới hàng. Nàng kiểm tra xong, trong lòng cái kia cân đòn lặng lẽ giật giật, đối Lý Cảnh cách nhìn buông lòng chút. Chương 22, nói giá, 1, 1, chương 22, nói giá, 1, 1, Cát Mai Mai liếc qua Lý Cảnh, miệng còn cứng ngắt lấy, ngươi trước chớ đắc ý, ta nhìn lại một chút nam sinh. Nàng đem sườn xám gấp gọn lại thả lại cái túi sau đó, lại cầm lấy nam sinh thư sinh bảo kiểm tra. Mặc dù kiểu dáng không giống nhau lắm, nhưng nam sinh thư sinh bảo cũng đồng dạng cắt may đến cũng tệ, so với bọn hắn bình thường mượn những cái kia mướn được quần áo chất lượng tốt phải nhiều hơn. Các nàng trước đó cũng thuê qua quần áo, chất lượng giống như là duy nhất một lần vận dụng, hơi dùng sức kéo một cái, khe chống liền hỏng. Trái lại Lý Cảnh quần áo, xúc cảm vững chắc, cắt xén hợp quy tắc, so ra mà vượt mình bình thường mặc đứng đắn quần áo. Gặp Cát Mai Mai không còn hòa khí, Lý Cảnh không nhịn được đùa nàng, thế nào, đại mỹ nữ, ta thư sinh này bảo cũng không có vấn đề gì chứ. Cát Mai Mai lập tức trừng trở về, thiếu miệng lưỡi chân chu, ai là đại mỹ nữ? Muốn nói đại mỹ nữ, dài dài mới là. Cát Mai Mai tuy là nói như vậy, nhưng nghe đến Lý Cảnh đối với mình xưng hô, khóe miệng cái kia ẩn tàng nhàn nhạt vui sướng vẫn là không có tránh thoát Lý Cảnh con mắt. Lý Cảnh trong lòng cảm thấy buồn cười, nữ nhân này mặc dù thoạt nhìn cay cú một chút, nhưng trên thực tế vẫn là tiểu nữ sinh tính cách. Dù sao cũng liền 19 tuổi, so với hắn ở trong xã hội thấy qua khôn khéo nữ nhân đơn thuần quá nhiều. Hai nữ sinh nghiệm xong hàng, liền bắt đầu đàm luận cụ thể giá cả. Ngụy Giai nghĩ nghĩ, đối Lý Cảnh nói, chúng ta dự định thuê giữa trưa 11 giờ đến xế chiều 7 điểm, tương đương với nửa ngày, dựa theo chúng ta giải được giá thị trường, bình thường là 5 khối tiền một kiện, vô luận nam nữ. Lý Cảnh gặp cần nói giá, cũng nghiêm túc mấy phần. Những ngày này hắn chạy tới chạy lui, vì chính là kiếm tiền, đương nhiên sẽ không bởi vì Ngụy Giai là mỹ nữ ngay tại giá cả tiểu tùng miệng. Thay mặt ban, ta cũng không bằng mẹo. Ngươi cái này trên cơ bản cũng coi là một ngày. Những y phục này nửa ngày là 5 khối tiền, một ngày lời nói, chính là 10 đồng tiền một kiện. Ngươi vừa rồi ta xem chất lượng, cái giá tiền này đã không quý. Ta nghĩ các ngươi nên muốn diễn tập cái gì, cũng không thể nửa ngày liền đủ a. Diễn tập cùng chính thức diễn xuất đều muốn xuyên, dứt khoát buổi sáng cũng cho thuê các ngươi, 10 khối một kiện đi. Nghe vậy, Cát Mai Mai lập tức cho Ngụy Giai nói giúp bảo, chúng ta cái nào cần một ngày a? Chúng ta bình thường tập luyện đều mặc chính mình quần áo, coi như cuối cùng mấy lần vì quen thuộc quần áo, diễn tập 2 lần, lại thêm chính thức diễn xuất, cũng nhiều nhất chính là một cái phía dưới buổi trưa. Ngươi cái này cũng quá đen tối, 5 khối tiền một kiện, nhiều một khối chúng ta cũng sẽ không cho. Gặp Cát Mai Mai bộ dáng này, Lý Cảnh dứt khoát ngồi tại trên ghế dài, một bộ đánh lâu dài dáng vẻ, nhìn xem Ngụy Giai cười nói, thay mặt ban, ta nghĩ ngươi cũng biết thuê những y phục này không dễ dàng. Toàn bộ trường học thuê y phục này địa phương đều rất ít, chỉ sợ còn được đến trung tâm thành phố đi. Mà đi trung tâm thành phố những địa phương kia, thuê một kiện coi như không phải cái giá này, huống chi các ngươi phải đi bên kia nắm, còn phải tính tiền xe. Hiện tại ta cái này liền có thể trực tiếp đưa đến trong tay các ngươi. Nói xong, Lý Cảnh lại nói, những cái này sườn xám đều tương đối tu thân, nam sinh thư sinh bảo cũng tương đối dài, lần đầu tiên mặc, vô luận là nam sinh nữ sinh khả năng đều sẽ có chút không thích ứng. Nếu bị tiết mục diễn xuất càng hoàn mỹ hơn, chỉ riêng chính là mặc diễn tập 1-2 lần khẳng định không đủ. Nếu không dạng này, ta thuê 2 người các ngươi ngày, cho cái hữu nghị giá, các ngươi nhiều một ngày dùng để tập luyện, tính 15 khối tiền một kiện. Đơn trời cũng liền 7 khối 5, giá tiền này đã rất rẻ. Nghe vậy, Ngụy Giai khẽ nhíu mày, có chút do dự. Lý Cảnh nói xác thực không sai, diễn xuất nam sinh cho tới bây giờ không xuyên qua trường bảo, biểu diễn lúc rất có thể dẫm lên góc áo. Mà sơn sám phổ biến lại tương đối tu thân, nữ sinh ăn mặc thật chặt, không thích đứng lời nói cũng không được. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là nhiều thích đứng, thuần thục mới có thể cam đoan tiết mục hiệu quả. Nhưng những cái này phí tổn đều là học viện duy trì học sinh sẽ, chính mình cũng không thể một mực phung phí, còn phải cho học sinh sẽ tiết kiệm tiền. Lúc này, một bên Cát Mai Mai chống lạnh nói, tốt nha, ngươi thật là một cái gian thương. Chúng ta nói 10 đồng tiền quá đắt, nghĩ theo 5 khối tiền đàm luận, kết quả đến ngươi chỗ này ngược lại biến thành 15 khối. Ngươi này làm sao nói? Giá cả còn có thể càng đàm luận càng cao. Ngươi cảm thấy chúng ta nữ sinh dễ khi dễ lắm phải không là? Lý Cảnh nói, mỹ nữ, ta cũng không có hố các ngươi. Ta là 2 ngày 15 khối, đơn ngày 7 khối 5, thì tương đương với nửa ngày giá cả vẫn chưa tới 4 khối. Ta đây là số giá, như thế nào là càng đàm luận càng cao đâu? Nghe vậy, Cát Mai Mai còn nghĩ phản bác, lại phát hiện chính mình nói bất quá đối phương, chỉ có thể mở to mắt to trừng mắt đối phương, một bộ thở phì phò bộ dáng. Lúc này Ngụy Giai mở miệng lần nữa, ngươi không cần một mực gọi ta thay mặt ban, cũng không cần thiết một mực gọi Mai Mai mỹ nữ. Nếu như ngươi không ngại, có thể trực tiếp gọi chúng ta học tỷ là được. Ngụy Giai đầu tiên là chụp vào cái gần như, sau đó lại trở lại chủ đề, ngữ khí nhiều hơn mấy phần chân thành, nói thật, số tiền này đều là học sinh sẽ cho chúng ta kinh phí, chúng ta không thể tùy tiện hoa. Loại trừ thuê quần áo bên ngoài, chúng ta còn có rất nhiều đạo cụ muốn thuê, không thiếu phương diện đều phải tốn tiền, cho nên đến tiết kiệm một chút. Thấy đối phương bắt đầu đánh tình cảm bài, Lý Cảnh cũng là một bộ dầu mét không tiến vào dáng vẻ, học tỷ, cái giá tiền này xác thực không thể lại thấp. Bình quân nửa ngày không đến 4 khối giá cả, ngươi ở trường học tùy tiện ăn bữa cơm cũng không chỉ cái giá này, huống chi là một bộ quần áo. Ta cảm thấy lại thương lượng một chút đi cũng không có ý nghĩa. Cứ như vậy, 2 ngày 15 khối một kiện. Các ngươi có thể tiếp nhận lời nói, vậy liền cho thuê các ngươi, nếu mà không thể tiếp nhận, vậy chỉ có thể được rồi. Nghe vậy, Ngụy Giai sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới Lý Cảnh như vậy không dễ nói chuyện. Mà Cát Mai Mai cảm giác hai người mình bị Lý Cảnh nắm mũi dẫn đi, càng thêm khó chịu. "Uy, ta nói ngươi người này, đừng cho ngươi chút mặt mũi ngươi liền được đả lần tới. Giai Giai có thể là chúng ta cái này cấp cấp hoa, hiện tại chính là ngươi cho Giai Giai lưu lại ấn tượng tốt cơ hội khó được, ngươi còn không biểu diễn biểu diễn ngươi phong độ thân sĩ." Cát Mai Mai vừa nói vừa hướng Lý Cảnh đến gần một bước, nhô lên tròn trịa lồng ngực, khí thế hung hăng nói: "Hơn nữa ngươi không phải nói ngươi là sinh viên đại học năm nhất sao? Ngươi cái sinh viên đại học năm nhất ngày ngày nhớ kiếm nhiều tiền như vậy làm gì? Còn không bằng thật tốt đem ý nghĩ đặt ở đọc sách bên trên. Mỗi ngày muốn hố người tiền, về sau cẩn thận không tốt nghiệp." Lý Cảnh cảm thấy buồn cười: "Học tỷ, ngươi có thể yên tâm, ta nhất định có thể tốt nghiệp. Đến nỗi kiếm tiền, gia đình ta điều kiện không bằng các ngươi, người bình thường hải tử đến sớm biết lo liệu việc nhà, cho nên ta chỉ có thể dựa vào chính mình kiếm tiền phụ cấp tiền sinh hoạt, cũng cho trong nhà giảm bớt điểm gánh vác, cái này cuối cùng không sai a." Nghe được cái này, Ngụy Giai có chút ngoài ý muốn: "Ngươi là vì kiếm tiền phụ cấp tiền sinh hoạt? Trước ngươi không phải nói đây là biểu ca ngươi sao?" Lý Cảnh sờ lên cái mũi: "Đó là ta khi đó tùy tiện tìm lấy cớ. Trên thực tế là ta mua chút quần áo cũ, chuẩn bị ở trường học làm chuyện này lấy tiền, cho trong nhà giảm bớt điểm gánh vác. Bằng không ta cũng sẽ không vừa tới trường học hai ngày, vẫn đội vàng cái này." Nghe xong, Ngụy Giai quan sát lần nữa Lý Cảnh mặc, sắc thực phi thường một mạng, y phục trên người logo, thậm chí đã bao hàm Adidas, Nike các loại nhiều cái nhãn hiệu logo, giống như là món thập cẩm. Mà Cát Mai Mai nghe nói như thế, cũng có chút ngoài ý muốn, gặp Lý Cảnh bán quần áo là vì phụ cấp gia dụng, trong lòng địch ý một cái thiếu đi mấy phần. Nhưng nàng vẫn là mạnh miệng nói: "Ngươi đừng đánh đồng tình bài. Ngươi nếu là thật không có tiền, ý phục này ở đâu ra? Đừng nghĩ bởi vì cái này gạt chúng ta. Tiền vật này là bằng hữu ta mượn, còn phải còn. Giai Giai học tỷ ngươi là chúng ta thay mặt bàn, nên có hay không nộp học phí danh sách nhân viên đi. Ta đến bây giờ còn không có nộp học phí, cũng là bởi vì người trong nhà còn tại cho ta chủ tiền. Cho nên ta mới dự định kiếm tiền cho bọn hắn giảm bớt điểm áp lực." Lý Cảnh nói những cái này lúc, không kiêu ngạo không tự ti, chính là bình tĩnh trần thuật sự thật. Hắn cảm thấy không cần thiết tận lực giấu giếm, ngược lại nói ra còn có thể làm đàm phán thẻ đánh bạc, làm cho đối phương không có cách nào ép giá. Chương 23, mới tin tức, 1-1, chương 23, mới tin tức, 1-1, Ngụy Giai nhìn chằm chằm Lý Cảnh con mắt nhìn một hồi lâu, giống như là tại xác định đối phương có phải hay không đang nói láo. Nhìn đối phương bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng đôi mắt, Ngụy Giai trầm mặt một lát, rốt cuộc nói: "Được, bất quá 2 ngày không đủ, chúng ta đến mượn 3 ngày, tổng cộng 20 khối tiền một kiện, mượn 3 ngày có thể chứ?" Nghe vậy, Cát Mai Mai kinh ngạc liếc nhìn Ngụy Giai một cái, vừa định mở miệng nói chuyện, lại bị Ngụy Giai dùng ánh mắt ngăn lại. Lý Cảnh lập tức gật đầu đáp ứng: "Có thể." Kỳ thực nhiều mượn mấy ngày đối Lý Cảnh tới nói không quan trọng, dù sao tạm thời loại trừ Ngụy Giai bọn hắn, cũng không có địa phương khác muốn thuê những y phục này, nhiều mượn một ngày còn có thể nhiều kiếm 5 khối tiền một kiện. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là nhiều kiếm tiền, mà không phải giữ lại những y phục này. Gặp Lý Cảnh đáp ứng, Ngụy Giai cũng không dài dòng nữa: "Chúng ta 3 ngày sau diễn xuất, vừa vặn từ giờ trở đi mượn." Nói xong, Ngụy Giai liền lấy ra túi tiền bắt đầu ít tiền. Các nàng thuê 10 bộ thư sinh bảo cùng 10 bộ sườn xám, còn lại 2 kiện sườn xám, tổng cộng 20 kiện, 400 khối tiền thuê. Thời điểm đó học sinh, pháp luật ý thức không có mạnh như vậy, càng không hiểu hợp đồng, học sinh ở giữa thuần dựa vào tín nhiệm. Lý Cảnh tự nhiên tin tưởng Ngụy Giai nhân phẩm, mà Ngụy Giai với tư cách sinh viên, cũng không có cao như vậy tính cảnh giác. Duy nhất một lần giao xong khoản sau đó, Lý Cảnh liền đem quần áo cho đối phương, chỉ để lại 2 kiện dư thừa sườn xám. Lý Cảnh nhận lấy 400 khối tiền, cuối cùng lộ ra nụ cười: "Đa tạ hai vị học tỷ. Ta đại khái lúc nào tới cầm quần áo?" Ngụy Giai nói: "3 ngày sau ta sẽ liên hệ ngươi. Đến lúc đó những y phục này ta sẽ giúp ngươi rửa sạch sẽ. Ngươi bây giờ ký túc xá hẳn không có máy giặt à? Chúng ta ký túc xá có tập thể máy giặt, có thể giúp ngươi tiết kiệm một chút sự tình." Lý Cảnh có chút ngoài ý muốn, đối phương nói không sai, chính mình giặt mớ quần áo này xác thực phiền phức. Đối phương năm thứ 2 đại học nữ sinh ký túc xá điều kiện càng tốt hơn có tập thể máy giặt, nếu là có thể hỗ trợ tẩy, có thể tiết kiệm không ít chuyện. Lý Cảnh thực tình cảm tạ, phiền phức học tỷ. Vậy dứt khoát sau 4 ngày ta lại đến nắm đi. Sau đó lại thương định một chút việc nhỏ, Lý Cảnh liền quay người rời đi. Nhìn xem Lý Cảnh bóng lưng rời đi, Cát Mai Mai lập tức không nhịn được hỏi: "Giai Giai, làm gì nhất định phải thuê 3 ngày? Ta cảm thấy 2 ngày đủ rồi, mỗi kiện dùng nhiều 5 khối tiền đâu." Ngụy Giai thu hồi ánh mắt, giải thích nói: "Người này thoạt nhìn rất chân thành, không chỉ không có gạt chúng ta, hắn cho đồ vật chất lượng cũng không tệ. Thuê 3 ngày cũng coi là giúp hắn một chút, hơn nữa đơn giá càng tiện nghi, ta cũng thuận tiện giải thích. Học sinh sẽ cho chúng ta thuê áo dự toán chính là 20 khối, mặc dù không có tiết kiệm tiền, nhưng cũng không có siêu chi." Cát Mai Mai nghe vậy, nhíu môi gật đầu một cái: "Tốt à, bất quá không nghĩ tới hắn là nguyên nhân này mới làm thuê quần áo sinh ý vẫn rất có đầu óc, người khác đều đi kiêm trước, hắn ngược lại bắt đầu chính mình làm ăn. Nói như vậy hắn vẫn là cái rất chăm chỉ người, ta lời mới vừa nói như vậy xong có phải hay không có chút quá mức?" Ngụy Giai lộ ra một tia trêu ghẹo ý cười: "Như thế nào? Hiện tại biết mình nói chuyện bật lên, hối hận?" Cát Mai Mai lập tức lắc đầu: "Đương nhiên không có, ai bảo lúc trước hắn xem xét giống như giáp tâm làm loạn dáng vẻ. Hiện tại chúng ta thuê y phục của hắn, lại không có lỗi với hắn." Dừng một chút, nàng lại có chút do dự, thần sắc nhiều hơn mấy phần mất tự nhiên, chính là biết hắn liền nộp học phí đều khó khăn sau đó, ít nhiều có chút đáng thương. Ngụy Giai lắc đầu cười nói: "Được, ngươi còn đồng tình bên trên. Người ta so với chúng ta cố gắng nhiều, đại nhất liền bắt đầu làm ăn, dạng này người không cần đồng tình, nên tôn trọng mới đúng." Cát Mai Mai giật giật khóe miệng, bất quá hắn khẳng định như vậy sẽ ảnh hưởng học nghiệp a. Còn lời thề son sắt nói có thể tốt nghiệp, ta nhìn hắn khẳng định sẽ rất tín chỉ, vậy nhưng thật sự là lượng hạt bừng ném đi dưa hấu. Nghe vậy, Ngụy Giai trầm mặc một lát mới nói, khả năng hắn ra cảnh áp lực sát thực lớn, nếu thật là dạng này, có thể giúp lời nói chúng ta có cơ hội cũng có thể giúp hắn một chút. Cát Mai Mai liếc nhìn Ngụy Giai một cái, nhắc nhở, Giai Giai, ngươi cũng đừng bởi vì hỗ trợ đem chính mình góp đi vào. Ngươi chính là thay mặt ban, không phải thật sự chủ nhiệm lớp, qua cái này cái thứ nhất học kỳ cũng không phải là, đến lúc đó ngươi cùng bọn hắn liền không quan hệ rồi. Ngụy Giai gật đầu, ta minh bạch, ta chính là dự định lưu ý về sau mặt khác câu lạc bộ có hay không thuê áo nhu cầu, có lẽ có thể giúp hắn giới thiệu sinh ý. Cát Mai Mai hai mắt hơi sáng, đối a, như thế có thể. Cho chuyện đồng thời, hai người cũng bắt đầu chỉnh lý quần áo. Kiểm kê xác nhận sau đó, Ngụy Giai nhấc lên nam sinh cái kia túi quần áo, thở dài nhẹ nhõm, có những y phục này, cuối cùng không cần lại lo lắng tiết mục trang phục chuyện. Cát Mai Mai cũng lộ ra vui vẻ nụ cười, chúng ta cuối cùng có thể chính thức tập luyện, đại gia khẳng định cao hứng, lần này diễn xuất chúng ta nhất định có thể viên mãn hoàn thành. Về túc xá trên đường, Lý Cảnh phát hiện hệ thống ban thưởng màu trắng cẩm nang đã hiện ra có thể mở ra trạng thái. Hắn tâm niệm vừa động, mở ra cẩm nang, ngay sau đó liên tiếp tin tức liền từ trong đầu nổi lên đi ra, Lâm Viên học viện học sinh sẽ ngày mai 9 giờ sáng, cự tuyệt di động tổng đài đi tạm hợp tác. Di động tổng đài? Ai đi tạm? Vì sao lại nói cho ta cái này? Xem xong tin tức, Lý Cảnh khẽ nhíu mày. Từ mặt chữ bên trên lý giải, hẳn là ngày mai có di động tổng đài tìm Lâm Viên học viện học sinh sẽ hợp tác, bán ai đi tạm. Cái niên đại này, mặc dù điện thoại ngay tại dần dần phổ cập, nhưng tiền điện thoại quá đắt, nhất là trong đại học muốn đánh đường dài điện thoại về nhà học sinh, không chỉ muốn thu đường dài phí, dĩ địa còn muốn thu dạo chơi phí, tính như vậy xuống, một phút đồng hồ đến một khối tiền tả hữu. Mà IMT tạp mặc dù không có điện thoại thuận tiện, lại thắng ở tiền điện thoại tiện nghi, tỉ như 100 đồng mặt giá trị IMT tạp, thường thường 4-50 liền có thể mua được, quy ra xuống, tiền điện thoại thấp hơn nhiều điện thoại. Căn cứ Lý Cảnh ký ức, 2006 năm chính là IMT tạp đỉnh phong thời kỳ, sau đó theo điện thoại đủ loại tiền điện thoại gói phục vụ xuất hiện, IMT tạp mới bắt đầu đi xuống dốc. Nhưng tại một năm này, IMT tạp hoàn toàn chính xác nhiệt huyết, tất cả đại vận doanh thương cạnh tranh gay cấn, nhất là sân trường khai giảng quý, tổng đài nhóm càng là chèn phá đầu muốn chiếm đoạt đại học tân sinh thị trường. Chẳng lẽ cái này cẩm nang là muốn cho chính mình tìm tổng đài, bán IMT tạp kiếm tiền? Lý Cảnh âm thầm suy tư phân tích. Học sinh sẽ cự tuyệt tổng đài hợp tác kỳ thực rất bình thường. Cái niên đại này học sinh đều tương đối là đơn thuần, bọn hắn càng quen thuộc quay chung quanh sân trường thường quy quản lý cùng học sinh tập thể sinh hoạt khai triển công việc, đối thương nghiệp hành vi tham gia sân trường hình thức không hề quen thuộc, tự nhiên cũng sẽ không chủ động tiếp nhận. Theo, cái mũi của ngươi có hai cái lỗ. Cảm mạo lúc ngươi còn mang theo nước mũi nhu nhu. Theo, ngươi có đen như mực mắt. Lý Cảnh đang nghĩ ngợi, chuông điện thoại di động heo chi ca chấn động vang lên. Hắn cầm lấy xem xét, phát hiện là chính mình mụ mụ gọi điện thoại tới. Uy, A Cảnh A, ngươi bên kia học phí sự tình, trường học thúc giục sao? Cha ngươi để cho ta lại cùng ngươi xác định một lần, học phí đến cùng là bao nhiêu tiền? Hắn nghe nhà hàng xóm Vương thúc nói, con trai hắn học phí chỉ cần 4.000 năm. Ngươi nếu không lại hỏi hỏi lão sư, xác định một cái, có phải hay không 7.000? Không đợi Lý Cảnh nói chuyện, trong điện thoại mẹ tựa hồ sợ hắn hiểu lầm, lập tức lại mở miệng nói, A Cảnh, cha mẹ không phải không tin ngươi, chính là có chút bận tâm, dù sao đây không phải số lượng nhỏ. Ta và cha ngươi mỗi tháng tiền lương liền 1.000 khối tiền, cái này đều bù đắp được hơn mấy tháng tiền lương. Hơn nữa ngươi cũng biết, cha ngươi đoạn thời gian trước thụ thương, trong nhà tích xúc tiêu đến không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian này dựa vào ngươi cha đánh 2 phần công, lại thêm mượn, vừa vặn gom góp đủ 5.000 khối, ngươi nhìn có đủ hay không? Chương 24, mục tiêu 2.000, 1.1, chương 24, mục tiêu 2.000, 1.1, Lý Cảnh trầm mặc. Tự chọn chuyên nghiệp là Thiên Nam trường học đứng đầu chuyên nghiệp một trong. Vốn là chọn một tốt chuyên nghiệp, lại không nghĩ rằng học phí mắc như vậy. Lấy hắn đối cha mẹ mình hiểu rõ, mẫu thân mình có thể gọi cú điện thoại này, chỉ sợ trải qua rất dài tâm lý đấu tranh. Nhà ai phụ mẫu cũng không nguyện ý tại con trai mình trước mặt biểu lộ ra trả không nổi học phí quân bách. Hải tử liều mạng thi lên đại học, làm cha mẹ lại không bỏ ra nổi khoản này học phí. Đây là tất cả ngóng trông hải tử đi học cho giỏi cha mẹ, trong lòng nhất nhịn người khẩm nhi, nói là cái gì cũng nuốt không trôi. Mà bây giờ mẹ đánh tới cái này thông điện thoại, hắn biết, tình huống trong nhà nhất định đã rất khẩn trương. Lý Cảnh đã không nhớ rõ ở kiếp trước phụ mẫu là thế nào gom góp cái này 7.000 khối học phí, nhưng hắn nhớ mang máng, đoạn thời gian kia phụ mẫu rất mệt mỏi. Cha sớm muộn đánh 2 phần công, mẹ cũng ban đêm đi nhà hàng cho người ta hỗ trợ, vì mau chóng gom góp học phí, thậm chí còn tìm thân thích đi mượn. Có thể nhà mình thân thích kinh tế trình độ cũng không quá tốt, có thể mượn cái mấy trăm khối cũng không dễ dàng. Nghĩ đến phụ mẫu gian khổ, Lý Cảnh hít một hơi, hồi đáp, mẹ, học phí đúng là 7.000, nhưng ta sáng hôm nay cùng lão sư xin chỉ thị, nói gia đình ta điều kiện tương đối khó khăn, có thể thân thỉnh giảm miễn. Chỉ cần biết điểm tài liệu, liền có thể giảm 2.000, các ngươi chuyển ta. 5.000 là đủ rồi. Thật sự, vậy thì tốt quá. Nghe lời này, trong điện thoại mẫu thân ngự khí một cái vang dội mấy phần, mang theo chút kích động, nếu là thật có thể giảm 2.000, cha ngươi liền cuối cùng có thể nghỉ ngơi một hồi, cái kia eo thực sự gánh không được, lại không chịu để cho ta cho ngươi biết. Nói xong, mẹ tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng lại nói, A Cảnh à, ngươi có thể được nhớ kỹ thật tốt tạ ơn lão sư. Người ta chịu giúp ta nhóm là tình cảm, trong lòng đến nhớ kỹ phần này tốt, coi như không giúp, cũng là bản phận, không có gì đáng nói. Nếu là tình hình kinh tế của ngươi tiền còn dư giả, liền mua chút hoa quả cho lão sư đưa đi, không đáng bao nhiêu tiền, cũng là tâm ý còn có cái kia 5.000 khối tiền, chờ một lát liền chuyển cho ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi tiền sinh hoạt còn đủ à? Lý Cảnh trả lời, mẹ ngươi không cần lo lắng, tiền sinh hoạt còn đủ, ở trường học ăn cơm cùng mua đồ đều rất rẻ. Nghe hắn nói như vậy, trong điện thoại mẹ rõ ràng thở dài một hơi, cũng yên tâm không thiếu. Lý Cảnh cảm nhận được mẹ cảm xúc biến hóa, trong lòng cũng thoáng dễ chịu chút, thế là lại đơn giản hàn huyên vài câu, trò chuyện thời gian dài kẹt tại 1:55 mới cúp điện thoại. Mặc dù cho phụ mẫu giảm bớt áp lực, Lý Cảnh vừa nghĩ tới được bản thân tới gom góp 2000 khối tiền bổ túc học phí, không khỏi đầu lại lớn hơn một vòng. Xem ra chính mình cái này tốc độ kiếm tiền còn chưa đủ nhanh a, 2000 khối, tại đầu năm nay đã được xem như toàn cục, chính mình thời gian ngắn phải đi cái nào kiếm số tiền này. Nghĩ đến, hắn đột nhiên nhớ tới Cẩm Nang sự tình, không nhịn được suy tư phân tích, mặc dù năm nay là đi tạp sau cùng đỉnh phong thời kỳ, nhưng thừa dịp khai giảng tân sinh nhiều, cùng tổng đài hợp tác, nhiều nội dung chính chiết khấu, sau đó ít lãi tiêu thụ mạnh, trong thời gian ngắn nói không chừng thật có thể kiếm một bút. Nghĩ nghĩ, Lý Cảnh quyết định, kế hoạch ngày mai đi học sinh sẽ bên kia nhìn xem. Buổi chiều, Lý Cảnh tiếp vào thông tri, lớp học của mình cuối cùng muốn mở lần thứ nhất ban sẽ. Hắn chỗ lớp là Lâm Viên lớp 4, ban sẽ tại học viện lầu dạy học lầu 2 phòng học tổ chức. Đến thời gian, Lý Cảnh liền cùng Trương Văn Bình cùng đi lầu dạy học. Lầu dạy học dưới lầu, Phong Khôn đang cùng mấy tên nam sinh tập hợp một chỗ hút thuốc. Mấy người kiểu tóc đủ mọi màu sắc, không phải chủ lưu ăn mặc, còn lưng lưng, thôn vân thổ vụ, xem xét liền không giống như là đứng đắn học sinh. Nhất là Phong Khôn, một bộ mặt chết, xem ai cũng giống như người khác thiếu hắn mấy trăm vạn một dạng. Đến đây khai ban sẽ học sinh, nhìn thấy Phong Khôn mấy người, đều là thần sắc khẽ biến, cố ý lách qua bọn hắn đi vào lầu dạy học. Thằng đến Phong Khôn phát hiện Lý Cảnh cùng Trương Văn Bình tới, thần sắc mới có chút biến hóa, nâng lên túi mí mắt, hướng Lý Cảnh gật đầu một cái, xem như đánh qua bắt chuyện. Trương Văn Bình thấy thế kinh ngạc, không khỏi thấp giọng hỏi, "Cảnh ca, cái kia Phong Khôn vậy mà chủ động đánh với ngươi bắt chuyện, ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt sao?" Lý Cảnh nói, "Vẫn được." Trương Văn Bình nhớ tới lần trước Lý Cảnh nói mình thụ thương lúc, là Phong Khôn tiện hắn đi phòng y tế, vốn là Trương Văn Bình còn không tin, hiện tại không nhịn được có chút tin tưởng. Hắn bụng trộm nhìn về phía Lý Cảnh, ánh mắt ẩn ẩn thay đổi mấy phần. Lý Cảnh gặp hắn bộ dáng này, hỏi, "Thế nào?" Trương Văn Bình dừng một chút, sau đó mới ánh mắt phức tạp nói, "Cảnh ca, ta phát hiện ngươi thật lợi hại, ngươi không chỉ có thể cùng những cái kia nữ sinh xinh đẹp kết giao bằng hữu, còn có thể cùng Phong Khôn dạng này người chỗ phải tới." Lý Cảnh nghe vậy, cười cười, kỳ thực bọn hắn đều không có ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy, ngươi chỉ cần buông ra điểm, gan lớn một chút, cũng giống vậy có thể làm được. Trương Văn Bình mặc dù không có phản bác, nhưng hiển nhiên không cảm thấy mình có thể làm được. Bất quá hắn bây giờ đối Lý Cảnh cách nhìn lại có chút bất đồng, ở sâu trong nội tâm đối Lý Cảnh dần dần nhiều hơn mấy phần bội phục cùng hâm mộ. Chờ đến phòng học, bởi vì là lần đầu tiên ban sẽ, cũng là toàn bộ đồng học lần thứ nhất tập hợp một chỗ, đại gia vừa mới lạ lại hưng phấn. Nhưng bởi vì lẫn nhau không quá quen, trong cả phòng học đều là tiểu đoàn thể ngồi cùng một chỗ, căn bản là cùng túc xá sát bên ngồi, một mắt liền có thể nhìn ra người nào là cùng phòng ngủ. Phòng học bên trong, chỉ có Lý Cảnh cùng Trương Văn Bình là hai người ngồi cùng một chỗ, mặt khác chí ít đều có 4-5 người bày tụ. Cũng chính bởi vì vậy, Trương Văn Bình cảm thấy mình giống như là dị loại, có chút co gắp, thậm chí không dám cùng những bạn học khác chào hỏi. Mà Lý Cảnh ngược lại là rất bình thản, xem đến rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt va vào nhau lúc, liền mỉm cười gật đầu. Những học sinh khác đầu tiên là sửng sở, lập tức cũng trở về Lý Cảnh một cái mỉm cười. Một bên Trương Văn Bình thấy thế, trong lòng càng hâm mộ Lý Cảnh xã giao năng lực. Chờ ban sẽ sắp bắt đầu, Phong Khôn cuối cùng hút thuốc xong, đi tới phòng học, tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, bắt chéo hai chân, rũ cụp lấy mắt, một mặt bình chân như vại bộ dáng, toàn thân lộ ra một cỗ tản mạn lạnh lùng, người lạ chớ gần kinh nghi. Mà Hồ Bằng thì là kẹp lấy sau cùng thời gian điểm, mới từ phòng học bên ngoài chạy đến, một người ngồi tại lớp sau cùng trong góc, tựa hồ không nguyện cùng những người khác giao lưu. Tất cả mọi người nhập tọa sau đó, triệu tập đại gia thay mặt ban còn không có đến, đám người không nhịn được châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ có người đang nghị luận thay mặt ban bộ dáng, suy đoán có phải hay không mỹ nữ, có người đang nghị luận sau đó huấn luyện quân sự sự tình. Mà Trương Văn Bình cuối cùng gan lớn mấy phần, bắt đầu vụng trộm quan sát trong lớp nữ sinh. Lý Cảnh chỗ Lâm Viên chuyên nghiệp lại thiết kế phương hướng, toàn bộ lớp nữ sinh chiếm hơn phân nửa, cái này cho Trương Văn Bình thưởng thức cơ hội tốt. Hắn len lén đánh giá trong lớp nữ sinh, lần lượt ở trong lòng chấm điểm, trong miệng còn cùng Lý Cảnh nhắc tới, "Cảnh ca, ngươi nhìn, đầu sắp xếp nữ sinh kia dáng dấp không tệ, 10 điểm mãn phân, làm gì cũng phải 7 phần." "Ân." Nàng bên cạnh cái kia thiếu chút nữa ý tứ, 5 điểm căng hết cỡ. Bên phải quạt bên dưới cái kia, ngũ quan vẫn còn đi, chính là quá béo, đến một chút hợp hợp có thể cho cái 6 điểm. Nàng phía sau cái kia là gây điểm, nhưng mặt dài đến một dạng, nhiều lắm là 4-5 phần. "Ai, góc tường ngồi nữ sinh kia có thể a, vừa rồi không có chú ý, ít nhất 8 giờ 5 điểm." Liên nhìn cái này bên mặt, ta trong lớp nhan giá trị trước 3 không có chạy, không ra đường rẽ lời nói, phỏng đoán nàng chính là hoa khôi lớp. Chương 25, lần thứ nhất ban hội, 1-1, chương 25, lần thứ nhất ban hội, 1-1, Lý Cảnh không có phản ứng Trương Văn Bình mỹ nữ giám thưởng tiết mục, chính là nhìn xem phòng học bên trong những cái kia thanh xuân lại khuôn mặt quen thuộc, trong lòng hoài niệm, thậm chí có chút hoảng hốt. Thoáng cái lần nữa xem đến nhiều như vậy người quen, để cho hắn có loại không chân thực cảm giác, trong thoáng chốc lại nghĩ tới ở kiếp trước chính mình lần thứ nhất khai ban sẽ lúc, loại kia câu nệ, khẩn trương lại mang theo mấy phần hưng phấn chẳng cảnh. Bất quá cùng ở kiếp trước chính mình so sánh, hắn phát hiện hiện tại bởi vì tâm tính bất đồng, nhìn thấy đồ vật cũng nhiều hơn rất nhiều không giống nhau. Tỷ như trước kia, hắn sẽ cùng Trương Văn Bình chửi bậy nói chuyện tiếng, nhìn xem nữ sinh, tâm sự học tập. Nhưng bây giờ, Lý Cảnh tâm tính thay đổi rất nhiều. Hắn nhìn lướt qua liền phát hiện, các nam sinh nữ sinh đều đã phân tốt chính mình vòng quan hệ. Có nữ sinh trước mặt vây quanh 7-8 người, xem xét chính là sẽ chỗ quan hệ đóa hoa giao tiếp. Có liền 3 người ghé vào cùng một chỗ nói thầm, nhìn xem là thân mật khuê mật, cùng người khác lại không thế nào đáp lời. Nam sinh hoặc là chơi cùng cái trò chơi hoặc cùng túc xá tụ tập ngồi cùng một chỗ, hoặc là giống như Phong Khôn như thế, một người cắm đầu ngồi. Nhìn xem cái này cảnh tượng, Lý Cảnh đột nhiên cảm giác được, ban này cấp giống như một cái nhỏ xã hội. Đại học vừa mới mở đầu, mỗi người tính tình liền đều chậm rãi lộ ra. Lúc này, Lý Cảnh chú ý tới góc tường cái kia bị Trương Văn Bình đánh giá vì hoa khôi lớp nữ sinh, không khỏi có chút ngoài ý muốn, bởi vì đối phương là một vị duy nhất một mình ngồi nữ sinh. Thời quan sát một chút, Lý Cảnh phát hiện những nữ sinh khác không quá ưa thích cùng với nàng giao lưu, mà nàng cũng không thèm để ý, một người ngồi ở kia chơi lấy điện thoại, một bộ thong dong tự tại bộ dáng, cũng không cần cùng những nữ sinh khác nói chuyện. Ngược lại là thỉnh thoảng có mấy cái nam sinh cùng nàng bắt chuyện, nàng ngược lại cũng hào phóng, chủ động trêu chọc trở về, trêu đến mấy cái kia nam sinh mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng nói chuyện, chỉ đi theo cười ngây ngô. Lý Cảnh đối phát hiện này có chút ngoài ý muốn, kỳ thực hắn đối với cô nữ sinh này còn có mấy phần ấn tượng. Nàng gọi Trần Đan Lâm, ở kiếp trước trong trường học cũng coi là nhân vật phong vân, ngược lại không tất cả đều là bởi vì xinh đẹp, càng nhiều là bởi vì nàng chuyện xấu. Lý Cảnh cùng nàng giao lưu không nhiều, nhưng nghe qua không thiếu liên quan tới nàng bắt bái. Phần lớn đều là nói nàng tương đối phóng đang yêu cùng nam sinh chơi, cho nên không quá lấy nữ sinh ưa thích, nam sinh duyên lại đặc biệt tốt. Trong lúc học đại học nghe nói đổi 4 năm người bạn trai, bất quá đến đại học năm 4 thời điểm, bị một cái phú nhị đại lửa, còn chạy sinh. Cuối cùng nàng đi tìm đối phương yêu cầu bồi thường, bị phản cáo dọa dẫm kém chút khai trừ. Tóm lại, tại Lý Cảnh ở kiếp trước trong ấn tượng, thanh danh của nàng không tốt lắm, kết cục cũng không được tốt lắm. Lý Cảnh nhìn xem cái kia đạo ngồi một mình ở cái kia thon thả thân ảnh, trong lòng cảm khái, nguyên lai nàng mới vừa khai giảng liền bị các nữ sinh cô lập, bất quá nữ sinh này tâm tính ngược lại là lợi hại, bị cô lập cũng không để ý chút nào, một người ngồi ở đằng kia giống người không việc gì mở dạng. Đổi lại những người khác, cho dù là nam sinh, cũng phỏng đoán làm không được như vậy thoải mái tự nhiên. Như vậy nhìn đến, cái này Trần Đan Lâm cũng không phải là không có ưu điểm, tối thiểu tâm lý tố chất đủ cứng. Tựa hồ là cảm ứng được Lý Cảnh ánh mắt, Trần Đan Lâm quay đầu lại, hướng bên này nhìn lướt qua. Chính trộm nhìn nhập thần Trương Văn Bình, doa đến khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian quay đầu trang nhìn nơi khác, mang thai đỏ đến như bị nước nóng sấy qua. Mà Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm liếc nhau một cái, chính là khẽ cười cười, sau đó bình tĩnh rời đi ánh mắt. Thấy thế, Trần Đan Lâm có chút buốc lên mảnh khảnh lông mày, nhiều đánh giá Lý Cảnh hai mắt, trong lúc cười mang một ít nói không rõ ý tứ. Tiếp lấy thoáng nhìn Trương Văn Bình lại vụng trộm đưa ánh mắt quay lại đến, khóe miệng nàng ngắc ngắc, cũng không có tức giận, ngược lại vứt ra một cái mị nhãn, mới cười nhẹ nhàng xoay người lại. Trương Văn Bình cái nào gặp qua chiến trận này, trong đầu ông một tiếng, trực tiếp đứng máy, trống rỗng. Thằng đến Lý Cảnh dùng tuổi trò đối đôi hắn, tiểu tử này mới giật mình một cái tỉnh lại, lập tức nắm lấy Lý Cảnh cánh tay, ngón tay đều nhanh khảm vào trong thịt, hạ giọng, con mắt lóe sáng đến cùng đèn pha mở dạng, "Cảnh ca, ta tìm tới ta mệnh trùng chú định nữ sinh kia." Lý Cảnh khẽ miệng giật một cái, "Ngươi không phải đã có mấy cái nữ thần sao?" "Không, cái này không giống nhau." Trương Văn Bình tay tóm đến chặt hơn, trên mặt bày ra phó thâm tình chậm rãi đứng hạnh, con mắt nhìn trần nhà. "Ta có thể cảm giác được, đây là độc thuộc về ta nhân duyên." Lý Cảnh vô ngữ. Hắn vốn là muốn nhắc nhở đối phương vài câu, nhưng thấy đối phương cái kia chết dạng, nghĩ thầm thôi được rồi. Qua một thời gian ngắn đối phương liền sẽ chính mình minh bạch. Sau đó, Lý Cảnh ánh mắt lại rơi vào cách đó không xa một tên nam sinh trên thân. Bên cạnh người kia vây quanh 7-8 người, ẩn ẩn lấy hắn làm trung tâm, trong miệng lại nhải lấy cái gì, người chung quanh đều cùng hắn nói chêm chọc cười, xem ra nhân duyên không tệ. Lý Cảnh đối với hắn ấn tượng cũng tương đối sâu, người này tên là Bánh Sáng, EQ không thấp, cũng am hiểu xa giao, nhưng nhân phẩm kém có chút, là điển hình hiếp yếu sợ mạnh tính cách. Thấy người thành thật ép không được hỏa, thấy nhân vật hung ác liền chủ động thấp 3 phần. Ở kiếp trước, cũng bởi vì Lý Cảnh lúc ấy lộ ra trung thực, bị người này hố đến mấy lần. Cho nên Lý Cảnh một mực không chào đón hắn, bất quá khi đó tại trong đại học tương đối bản phận, coi như bị hố, cũng không nghĩ lấy muốn trả thù. Bây giờ lại nhìn thấy Bánh Sáng, Lý Cảnh tâm tính đã bình thản rất nhiều. Bất quá đối phương nếu mà lại trêu chọc chính mình, mặc dù không đến mức cùng đối phương tính toán, nhưng cũng phải để cho hắn biết chính mình không dễ chọc mới được. Không phải vậy lúc nào cũng bị con rồi vây quanh, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Đám người đại khái hàn huyên 5-6 phút sau đó, thay mặt ban Ngụy Giai cuối cùng từ phòng học bên ngoài đi đến. Ngụy Giai vừa vào phòng học, liền trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Có người không nhịn được thấp giọng hỏi thăm, "Ngươi là thay mặt ban sao?" Ngụy Giai gật đầu, thanh âm sáng sủa, "Các vị đồng học, ta là các ngươi thay mặt ban, cũng có thể gọi ta Ngụy Giai học tỷ." Thoại âm rơi xuống, phòng học bên trong nhất thời giống mở áp, tiếng nghị luận khắp ra. Xinh đẹp đại mỹ nữ viện hoa cái này từ cùng không quan trọng gọi nước một dạng, đứt quãng ra bên ngoài bốc lên. Ngồi ở hàng sau Trương Văn Bình càng lá trận cả mắt lên, rối cổ dò xét trước phòng học Ngụy Giai, sợ thiếu nhìn một cái, tay vẫn không quên dắt lấy Lý Cảnh tay áo cùng động kinh mở dạng, "Mỹ nữ, thật là mỹ nữ." Đây tuyệt đối chí phần. Lý Cảnh vô ngữ liếc qua đối phương, không thèm để ý tiểu tử này gặp một cái yêu một cái, tới trường học không có 2 ngày, đã coi trọng tốt mấy nữ sinh. Mặc dù lớp làm ở Mỹ, bất quá Ngụy Giai khí chàng đầy đủ, liền hướng bục giảng một bên trạm tiếp theo, ánh mắt quét một vòng, đưa tay ra hiệu sau đó, phòng học bên trong động tĩnh cùng bị bấm béo nguồn điện một dạng, chậm rãi liền nghỉ ngơi. Ngụy Giai trên người có loại kinh nhi, không phải giả vờ cao lãnh, là một loại tự mang khí chàng cường thế. Lý Cảnh ở kiếp trước cùng với nàng đánh qua mấy lần quan hệ, đối phương nói chuyện làm việc đều cùng theo trình tự đi máy móc một dạng, tinh chuẩn, lưu loát, không mang theo một chút dư thừa cảm xúc. Nàng đối học đại học mọi chiếu cố thay vì nói là xuất phát từ mềm lòng giúp đỡ, không bằng nói là cường thế tính cách bên trong cái kia phần trách nhiệm tâm. không phải là bị động chờ lấy người khác cầu viện, mà là chủ động đem tất cả sự tình đều ôm vào trách nhiệm của mình phạm vi. Mặc dù tính tình cường thế chút, lại thật sự giúp không thiếu có nhu cầu đồng học. Cho nên tại Lý Cảnh ở kiếp trước trong trí nhớ, Ngụy Giai nhân khí cùng hy vọng đều phá lệ cao. Sau đó, tại Ngụy Giai tổ chức dưới, yêu cầu toàn lớp tất cả mọi người lên đài làm tự giới thiệu. Trong lúc đó mấy cái xã giao năng lực mạnh, nhân duyên tốt, mới vừa lên đài liền cùng đại gia mở lên trò đùa, vô cùng náo nhiệt, lộ ra nhân duyên vô cùng tốt. Mà giống Lý Cảnh, Trương Văn Bình dạng này người trong suốt, lên đài nói hai câu sau liền qua loa kết thúc, bên dưới không có người nói tiếp, lại không người ồn ào. Trương Văn Bình bản thật vất vả lấy dũng khí, kìm nén cố kình nghĩ tại toàn lớp trước mặt phơi bày một ít chính mình, kết quả đi lên tới một đoạn văn nghệ lại khó chịu phát biểu sau đó, dưới đài lặng ngắt như tờ. Nói xong hắn còn dừng một chút, cố ý chờ lấy phía dưới có động tĩnh, dễ dậy phòng bên trong an tĩnh quỷ dị, liền Phong Khôn đều ngẩng đầu liếc nhìn, trong đôi mắt mang theo điểm không hiểu đấu. Dưới đài Lý Cảnh xem hết ra mặt quất thẳng tới, đều thay đối phương cảm thấy xấu hổ. Mà Trương Văn Bình trên mặt màu đỏ càng là trong nháy mắt từ mang thai leo đến cái trán, cuối cùng cùng bị đâm thủng bóng hơi một dạng, hiểu xịu đầu đạp não mà bước nhanh đi trở về vị trí. Nhìn xem Trương Văn Bình vừa về tới chỗ ngồi liền đem mặt chôn ở tủ trọ bên trong, Lý Cảnh cái này chân chính cảm nhận được cái gì gọi là một lần dũng cảm đổi lấy trung thân hướng nội.